Chương 127 Côn Luân Sơn đến chương 127 Côn Luân Sơn đến Bá Dương bình tĩnh nhìn Trần Ngang một hồi, tấm kia nghiêm túc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, từ từ hiện ra một cái cực kỳ qua loa dáng tươi cười. Trần huynh nói đùa. Bá Dương thanh âm vẫn như cũ non nớt, nhưng ngữ khí mười phần bình thản, ta tự quay sinh đến nay, liền tại hậu thổ giới vực vỡ lòng học đường đọc sách nhận thức chữ, tập luyện vu tộc cơ sở đoán thể pháp, ngay cả cái này Huyền Hoàng đại lục cũng không từng đi ra. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, về phần Trần huynh nói vị tiền bối kia, nghĩ đến là vị cao nhân đắc đạo. Đáng tiếc, ta vô duyên nhìn thấy. Nói xong, hắn một lần nữa quay đầu trở lại, tiếp tục nghiên cứu băng trụ bên trên đường vân, thân thể nhỏ bé thẳng tắp, một bộ ta chỉ là cái yêu quý học tập hảo hải tử, ngươi đừng quấy rầy hình dạng của ta. Trần Ngang cũng không giận, ngược lại dáng tươi cười càng tăng lên, giống như là phát hiện cái gì cực kỳ chuyện thú vị. Hắn nhẹ gật đầu, không có lại truy vấn, chỉ là cũng quay đầu trở lại, cùng Bá Dương sánh vai đứng đấy, cùng một chỗ thưởng thức cây kia nhìn thường thường không có gì lạ băng trụ. Giữa hai người, lâm vào một loại vi diệu an tĩnh. Chỉ có xa giá bên ngoài, hư không xuyên toa rất nhỏ tiếng rít, cùng phía trước mơ hồ truyền đến, Ngọc Thần ngẫu nhiên không kiên nhẫn run run quan tác, dẫn tới Cửu Long trầm thấp nghẹn ngào thanh âm. Hành cung trong chủ điện, Huyền Minh hơi híp mắt lại, thưởng thụ lấy Loan Loan cùng sư phi Huyền Xoa Bóp, lỗ tai lại dựng thẳng lên cao. Trần Ngang cùng Bá Dương đối thoại, một chữ không sót tung bay tiền đến. Khoe miệng nàng nhịn không được kéo ra. Khá lắm, một cái thực có can đảm hỏi, một cái thực có can đảm trang. Các ngươi những lão gia hỏa này, thật sự là dưa leo giả soát sân xanh. Giả bộ Nai Tơ, lắp đặt nghiện đúng không? Còn có cái kia Trần Ngang, quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Cậu công ngốc đại cá tử kia, lần này sợ là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bất quá, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta chỉ là đi Côn Luân Sơn đánh xì dầu, bọn gia hỏa này yêu làm sao dạy vò làm sao dạy vò. Nghĩ đến cái này, Huyền Minh tâm tình lại vui vẻ. Nàng thậm chí thoải mái mà điều chỉnh một chút tư thế, chỉ huy Loan Loan cùng sư Phi Huyền, dùng sức chút. Đối với, chính là chỗ đó, lại dùng điểm sức lực. Xa giá tại trong hư không vô tận ghé qua không biết bao lâu. Hồng hoang thời gian tiêu chuẩn ở chỗ này lộ ra mơ hồ, khả năng chỉ là mấy hơi thở, cũng có thể là đã qua đi đến ngày. Rốt cục, hư không phía trước cảnh tượng bắt đầu phát sinh biến hóa. Hỗn độn màu lót dần dần rút đi, thay vào đó là một loại rõ ràng mênh mông, ẩn chứa vô tận sinh cơ hào quang. Cái kia hào quang cũng không chướng mắt, ngược lại ôn nhuận như ngọc, phảng phất có thể gột rửa thần hồn, để sao động tâm tự nhiên bình tĩnh trở lại. Đồng thời, một cố khó nói nên lời, hùng vĩ, cao miểu, phảng phất vạn đạo nguồn gốc giống như khí tức, từ xa mà đến gần, chậm rãi tràn ngập ra. Cho dù cách Cửu Vũ Huyền Thủy Liên bình chướng, trong xe đám người cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Phong Hy cùng Ngọc Thần cơ hồ là đồng thời híp mắt lại con ngươi, nắm quang tắc tay có chút nắm chặt. Phong Lý Hy đình chỉ đùa băng hồ bên trong du động quang ảnh, ngẩng đầu, đôi mắt sáng nhìn về phía xa giá phía trước, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia khó mà phát giác vi diệu cảm xúc. Bá Dương vác tại sau lưng tay nhỏ, vài không thể xem xét giật giật. Tiếp dẫn sầu khổ trên khuôn mặt, lông mày tựa hồ nhăn chặt hơn chút nữa. Trần Ngang trong mắt hứng thú giạt rào quang mang cơ hồ yếu dần xuất lai. Loan Loan cùng sư Phi Huyên thì ngừng cho Huyền Minh đấm lưng động tác, tò mò nhìn về phía ngoại giới, rung động trong lòng. Muốn tới. Huyền Minh thanh âm hợp thời vang lên, mang theo một tia lời biếng, cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác trị trọng. Nàng ngồi ngay ngắn, phất phất tay ra hiệu Loan Loan cùng sư Phi Huyên tối lui. Chín đầu Huyền Thủy chân long đồng thời phát ra một tiếng trầm thấp long âm, thân thể cao lớn hơi động một chút, trong nháy mắt xé rách vô tận thời không vĩ độ, trở về tới Hồng Hoang vũ trụ phương diện vật chất bên trong. Xa giá triệt để thoát ly cao tốc xuyên thẳng qua trạng thái, như là bình thường cưỡi mây, chậm rãi trượt vào mảnh kia rõ ràng mông hào quang bao phủ giới vực. Đầu tiên đập vào mi mắt là vô ngần biển mây. Đây không phải là thế gian mây mù, mà là do tinh khiết nhất tiên thiên rõ ràng khí cùng đạo vận ngưng tụ mà thành, tầng tầng lớp lớp, vô biên vô hạn, phảng phất kéo lên toàn bộ thiên cung. Trên biển mây có tiên hạc tường cầm bay lượn, thanh minh êm tai, có linh tuyển thác nước từ trong hư không rủ xuống, tiếng nước róc rách, tóe lên thất thải hào quang, càng có vô số kỳ hoa dị thảo, ngọc thụ quỳnh nhánh tô điểm ở giữa, phun ra nuốt vào linh cơ, dáng dấp hiểu điệu. Mà tại biển mây trung ương, sừng sững đứng sừng sững lấy một tòa không cách nào hình dung sự hùng vĩ dãy núi, một mảnh kéo dài vô tận, phủ phục tại Hồng Hoang đại địa, phản phất chống đỡ lấy chư thiên vạn giới hệ thống núi chủ thể. Ngọn núi bảy biện ra một loại ôn nhuận màu ngọc bạch, nhưng lại mang theo hỗn độn sơ khai giống như xám xanh cảm nhận, mặt ngoài tự nhiên lưu chuyển lên vô cùng vô tận đại đạo phù văn hư ảnh, mỗi một cái sát na đều đang sinh diệt biến ảo, bày tỏ vũ trụ chí lý. Thế núi kỳ tuyệt, có núi non như kiếm, đâm thẳng thương khung, chui vào chỗ cảng cao hơn rõ ràng minh bên trong, có ưu cốc thâm thúy, phản phất kết nối với cửu lũ địa phủ, tản mát ra trầm tĩnh nặng nề khí tức. Càng có suối chảy thác tuôn, như là đai lưng ngọc ngân hà, từ cựu thiên rủ xuống, cổ mục che trời, thân cảnh cứng cáp như rồng, trên phiến lá loe ra giống như tinh thần quang trạch. Cả tòa sơn mạch đều bao phủ tại một tầng nhàn nhạt, phản phất đến từ khai thiên tích địa mới bắt đầu hỗn độn thanh khí bên trong, lộ ra thần thánh, cao xa, không thể xâm phạm. Vẹn vẹn nhìn qua nó, liền có thể cảm giác được tự thân nhỏ bé, cùng đối với đại đạo vô tận kính sợ cùng hướng tới. Côn Luân Sơn, Vạn Sơn tổ mạch, tiên đạo đầu nguồn, tam thanh đạo tràng. Đến. Cho dù không phải lần đầu tiên gặp, trong xe trong mắt rất nhiều người y nguyên toát ra vẻ phức tạp. Huyền Minh cũng thu hồi bộ kia bất cần đời tư thái, sửa sang lại một chút quần áo, trên mặt nhiều hơn mấy phần chính thức. Mặc dù trong âm thầm không ít cùng cái kia ba cái lao ra hỏa lẫn nhau đào hố, nhưng trên mặt nổi nên có cấp bậc lễ nghĩa không có khả năng thiếu. Dù sao nàng hiện tại là đại biểu vũ tộc. Cửu Vũ Huyền Thủy Liên dọc theo trong biển mây một đầu tự nhiên hình thành con đường chậm rãi tiến lên, hướng phía Côn Luân Sơn chủ phòng phương hướng bay đi. Càng đến gần, càng có thể cảm nhận được cái kia cố bàng bạc vô địch uy áp. đây không phải là nhằm vào bất luận người nào để ý, mà là Côn Luân Sơn bản thân làm đại đạo hiển hóa chi địa tự nhiên trật vực. Bình thường sinh linh, nếu không có duyên phận, ngay cả tiếp cận đều làm không được, liền sẽ bị cái kia ở khắp mọi nơi đạo vận đồng hóa hoặc bài xích. Bất quá những này đối với Huyền Minh khung xe tới nói, tự nhiên như là thành phong quất vào mặt, không có chút nào trở ngại. Chương 128 Kim Ô Thần Hạm, chương 128 Kim Ô Thần Hạm, ngay tại Loan Loan cùng sư Phi Huyên nằm nhồi băng bên cửa sổ, thấy nhìn không chuyển mắt, cơ hồ muốn trầm mê ở Côn Luân Sơn cái kia mênh mông thần thánh cảnh tượng bên trong lúc. Dựa nghiêng ở trên vân sàng Huyền Minh, đột nhiên ngẩng đầu. Nàng không thấy gần trong gang tấc Côn Luân Vân Hải, mà là đưa ánh mắt về phía cao hơn, càng xa thương không chỗ sâu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Gần như đồng thời, trong xe mấy vị khác, Phong Hy, Ngọc Thần, Bá Dương, Tiếp Dẫn, thậm chí một mực phảng phất đối với cái gì đều tràn đầy phấn khởi trừng ngang, đều hình như có nhận thấy, đồng loạt nhìn đi qua. Chỉ có Loan Loan, sư Phi Huyên, Lúa Xanh, cùng nút ở nơi hẻo lánh tận lực giảm xuống cảm giác tồn tại Long Ngạo Tiên, chậm nửa nhịp, mở mịt đi theo ngẩng đầu. Chỉ gặp Côn Luân trên biển mây, cái kia rõ ràng mông cao xa, phản phất tuyên cổ bất biến thương khung chỗ sâu, một chút hào quang vàng nóng, chính chậm rãi phóng đại. Mới đầu, nó tựa như một viên bình thường, hơi sáng tỏ chút tinh thần. Nhưng chỉ vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, quang mang kia lợi dụng tốc độ kinh người bành trướng, tới gần. Đồng thời, một cỗ khó nói nên lời nóng bỏng cùng huy hoàng uy áp, như là vô hình thủy triều, cách xa xôi khoảng cách, đã cuốn tới. Giữa thiên địa nhiệt độ bắt đầu cấp tốc kéo lên. Nguyên bản ôn nhuận thanh lương, ẩn chứa vô tận linh cơ Côn Luân Vân Hải, phản phất bị đầu nhập vào nung đỏ quái hàn, mảng lớn vân khí bị nhiễm lên xích kim chi sắc, bốc lên phun trào, xa xa nhìn lại, lại giống như là một mảnh đột nhiên bốc cháy lên hải dương màu vàng nóng. Không khí có chút bặm mẻo, tia sáng chết xạ ra như mộng ảo màu cầu vồng. Đó là cái gì? Loan Loan vô ý thức ngừng thở, nàng có thể cảm giác được trong cơ thể mình huyền minh huyết mạch truyền đến một trận rất nhỏ dao động, đây không phải là sợ hãi, mà là đối với một loại nào đó hoàn toàn tương phản, nhưng lại đồng dạng bảng bạc mênh mông lực lượng tự nhiên cảm ứng. Ngồi tại xa ra phía trước nhất băng trên đài Phong Hy, nhìn qua cái kia càng ngày càng gần, đã có thể thấy rõ hình dáng cự đại nguồn sáng, hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia rõ ràng ngạc nhiên, thấp giọng tự nói, Kim Ô Thần Hạm, mà lại là cao nhất quy cách từ ngày cấp. Thứ này làm sao lại xuất hiện ở đây? Thanh âm của hắn không lớn, nhưng ở đây đám người cái nào không phải thai thính mắt tinh, nghe được rõ ràng. Kim Ô Thần Hạm. Sư Phi Huyên nhẹ giọng lặp lại, cái danh xưng này mang theo một loại cổ lão mà tôn quý vật bị. Phong Hy tựa hồ ý thức được chính mình thất ngôn, nhưng nhìn xem đám người quăng tới ánh mắt nghi ngờ, nhất là Loan Loan cùng sư Phi Huyên hai cái này thật manh tân cái kia tràn đầy tò mò ánh mắt, hắn dừng một chút, vẫn là dùng hắn cái kia đặc thù ôn nhuận tiếng nói giải thích nói, Kim Ô Thần Hạm cũng không phải là tự nhiên sinh linh, chính là phòng theo Kim Ô bộ tộc thần thông hình thái, kết hợp thần đạo luyện khí cùng tinh thần rèn đúc chi pháp, chế tạo thành tuần tra cự hạm. Ánh mắt của hắn đi theo cái kia đã có thể thấy rõ ràng, chính chậm rãi hạ xuống cự đại thần điểu hình dáng, giọng nói mang vẻ hồi ức, Kim Ô bộ tộc chính là đại đạo chi chủng, Thái Dương chi linh, sinh mà thần thánh, chấp trưởng bộ phận Thái Dương quyền hành. Bọn chúng bộ tộc này, từ sinh ra lên, chính là mặt trời cổ lão thần Hy Hòa thân thuộc. Mà Hy Hòa tôn thần, lại là thần đỉnh chi chủ thái nhất bệ hạ trúc thần. Bởi vậy, Kim Ô bộ tộc, tính cả bọn chúng diễn sinh ra tạo vật cùng văn hóa, vẫn luôn in dấu thật sâu in thái nhất thần đỉnh ấn ký. Tại sớm đã kết thúc thái nhất thần kỷ, thậm chí càng xa xôi cổ thần kỷ nguyên, Kim Ô thần hạm tuần tra, liền đại biểu lấy thần đỉnh ý chí hiện lộ rõ ràng, những nơi đi qua, vạn tộc cúi đầu, quần tinh đường. Đó là thuộc về cổ thần thời đại vi hoàng cùng là ấn. Phong Hy nói đến đây, lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp, chỉ là từ thái nhất thần kỷ tịch diện, cổ thần thời đại kết thúc, Kim Ô bộ tộc liền cũng theo đó ở lui, rất ít ở tân sinh kỷ nguyên sinh động. Loại này chế thức Kim Ô thần hạm, càng là cơ hồ thành truyền thuyết. Ân, ta cũng chỉ tại một chút cực kỳ cổ lão mảnh vỡ thời không trong chân dung gặp qua, hắn nhìn về phía cái kia đã gần đến tại gan tấc, tản ra vô tận quang nhiệt quái vật khổng lồ, lông mày cao lại, bây giờ, nó làm sao lại xuất hiện tại Côn Luân Sơn? Nơi này chính là Tam Thanh Thiên Tôn Tiên Đạo Tổ đỉnh phảng phất là để ấn chứng hắn nghi hoặc. Tôn địa Kim Ô thần hạm đã triệt để xé mở tầng mây, giáng lâm đến cùng cửu lũ huyền thủy liên tương cận độ cao. Thẳng đến lúc này, mọi người mới chân chính thấy rõ toàn cảnh của nó. Đây không phải là chân chính, có máu có thịt thần điệu Kim Ô, mà là một chiếc cực lớn đến khó có thể tưởng tượng chiến hạm. Trình thể bày biện ra hình giọt nước, hoàn mỹ đại đạo vận luật thần điệu hình thái, toàn thân do một loại nào đó không phải vàng không phải ngọc, chảy xuôi màu xích kim trạch thần liệu rèn đúc mà thành, mỗi một phiến linh vũ đều khắc rõ phức tạp đến cực hạn thái dương thần văn cùng tinh thần pháp tắc, biên giới sắc bén, lóe ra cắt chém hư không hàn quang. Đầu tàu như là cao ngạo mỏ chim, có chút mở ra, nội bộ mơ hồ có thể thấy được ngưng tụ khủng bố năng lượng hạch tâm, phản phất tùy thời có thể phun ra ra thiêu tất vạn vật thái dương chân hỏa. Hai cánh triển khai, càng là cơ hồ che đậy gần phân nửa Côn Luân thiên cung, đầu cánh kéo lấy thật dài, do thuần túy ánh sáng và nhiệt độ tạo thành vật đuôi, đem chỗ đi qua hư không triệt để bốc hơi hoặc nóng lửa. Thân hạm trung quanh, tự nhiên tạo thành một vòng vặn bèo lực trường, tia sáng ở nơi đó bốn lượng, thời không có chút sụp đổ, hiện lộ rõ ràng nó không có gì sánh kịp chất lượng cùng uy năng. Nó cứ như vậy lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, như là một vòng rơi vào thế gian chân thực đại nhật, tản ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ, cùng một loại nguồn gốc từ cổ lão kỷ nguyên, trải qua vô lượng kiếp mà bất ma uy nghiêm cùng nặng nề. Toàn bộ Côn Luân Sơn ngoại vi Vân Hải đã hóa thành sôi trào khắp trốn biển lửa màu vàng, sóng nhiệt cuộn cuộn, cùng Côn Luân Sơn bản thân rõ ràng mông thần thánh đạo vận tạo thành cực kỳ sự chênh lệch rõ ràng, thậm chí ẩn ẩn có phần đỉnh kháng lễ chi thế. Ngang, chín đầu một mực duy trì trầm mặc, lôi kéo cửu lưu huyền thủy liên bình ổn tiến lên huyền thủy hắc long, phản phất bị cái kia càng ngày càng gần, càng ngày càng nóng rực thái dương chân hỏa cùng kim ô khí tức triệt để chọc giận. cơ hồ là không hẹn mà cùng, bọn chúng bỗng nhiên giơ lên cái kia tựa như sơn lĩnh giống như đầu lâu dữ tợn, hướng phía trên bầu trời vầng kia đại nhật màu vàng phát ra chấn thiên động địa long ngâm. Long ngâm này không giống với lúc trước khởi hành lúc trầm thấp uy nghiêm, mà là tràn đầy băng lãnh, ngang ngược, cùng một loại nguồn gốc từ đại đạo phương diện mãnh liệt bài xích cùng ý. Huyền Minh chân thủy cái kia đông kết vật vật, băng phong hết thể cực hàn đạo vận, đương theo lấy long ngâm ầm vang bộc phát. Xa ra trung quanh, nhiệt độ chợt hạ xuống. Vừa mới tăng trở lại ấm áp trong nháy mắt bị đuổi tản ra, thay vào đó là thấu xương giá lạnh. Màu u lam huyền minh chân thủy hư ảnh tại xa giá bốn phía lao nhanh lưu chuyển, cùng phía trên vẩy xuống màu đỏ vàng thái dương chân hỏa hào quang ngang nhiên va chạm. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, nhưng hai loại hoàn toàn tương phản, tượng trưng cho âm dương lưỡng cực, thủy hỏa bất dung trung cực đại đạo khí tức, tại Côn Luân Sơn bên ngoài trên biển mây, im lặng rào sát, an mòn, đối kháng. Bao trùm không biết bao nhiêu đại thiên vân hải bị chia cắt thành hai nửa. Một bên là kim quang lập lòe, ấm áp hương cực, phản phất vĩnh hằng ban ngày, một bên là u lam thâm thúy, băng hàn tĩnh mịch, như là vùng địa cực vĩnh dạng. Giới hạn rõ ràng, không ai nhường ai. Không khí tại hai loại lực lượng chỗ giao giới phát ra không chịu nổi gánh nặng rất nhỏ tê mình, không gian nổi lên mắt trần có thể thấy, như là sóng nước vặn bèo gần sóng. Thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy, có nhỏ vụn đen trắng điện mang tại cái kia giao giới tuyến thượng lấp lóe sáng tắt, đó là đại đạo quy tắc rất nhỏ ma sát, va chạm sinh ra dị tượng. Toàn bộ Côn Lôn giới vực nhiệt độ cũng biến thành quái dị, một nửa lạnh leo thấu xương, một nửa nóng bỏng đốt người. Huyền Minh vẫn như cũ nghiêng dựa vào trên vân sàng, trên mặt điểm này kinh ngạc đã thu vào, thay vào đó là một loại có nhiều hứng thú thân sắc. Nàng thậm chí không có đi ước thúc cái kia chín đầu có chút sao động huyền thủy rồng, chỉ là có chút hí mắt, đánh giá cách đó không xa chiếc kia kim quang vạn trượng từng ngày cấp kim ố thần hạng, ngón tay tại trên lan can nhẹ nhàng gõ gõ. Sách, đây không phải thái nhất nhà canh cổng chim sao? Chạy thế nào đi ra? Đây là muốn làm gì? Đến Côn Luân Sơn. Phơi nắng. Thanh âm của nàng không lớn, mang theo điểm trêu chọc, nhưng trong xe tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Phong Lý Hy chẳng biết lúc nào lại tiến tới bên cửa sổ, hai tay chống cằm, nhìn qua chiếc kia tràn ngập cổ thần kỳ mỹ học phong cách hoa lệ chiến hạm, con mắt lóe sáng tinh tinh, thật xinh đẹp kim ố thuyền. So với chúng ta, không, so ta trước kia đang vẽ sách bên trên nhìn thấy còn muốn uy phong. Không biết bên trong có hay không thật nhỏ kim ô. Nói không biết nghĩ tới điều gì, còn trà sát một chút khỏe miệng. Phong Hy bất đắc dĩ nhìn nhà mình muội muội một chút. Ngọc Thân ôm kiếm, sắc mặt càng lạnh hơn chút, tựa hồ đối với loại này trương dương hoa lệ phong cách rất không ưa. Bá Dương tiểu đại nhân giống như lắc đầu, thấp giọng nói, thường hực quá mức, thất chi trung hòa. Tiếp dẫn trên mặt sầu khổ tựa hồ sâu hơn, nhìn ngoài cửa sổ băng hỏa sen lẫn cảnh tượng, thấp giọng niệm câu gì. Trần Ngang thì là ánh mắt sáng rực, ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu cái kia kim ố thần hạng hoa lệ sắc ngoài, nhìn thấy nó nội bộ, thì thầm trong miệng, năng lượng tỷ lệ lợi dụng rất cao, không gian trồng chất kỹ thuật cũng tương đối thành thục, lực trường điều khiển gần như bản năng. Cổ thần kỳ công trình kỹ thuật có chút ý tứ. Loan Loan cùng sư Phi Huyên đã nhìn ngây người. Mặc dù các nàng đi vào hồng hoang, đã không biết chấn kinh bao nhiêu lần, nhưng trước mắt một màn này vẫn như cũ để bọn hắn lần nữa lâm vào ngốc trệ. Đây mới thật sự là hồng hoang sao? Ngay tại cái này băng hỏa xen lẫn, bầu không khí vi diệu trong lúc giằng co. Chiếc kia kim ô thần hạng, đầu tàu chỗ cái kia như là mỏ chim giống như kết cấu, đột nhiên có chút điều chỉnh góc độ. Chương 129 Thái Dương thần quang pháo chương 129 Thái Dương thần quang pháo kim ô thần hạng cái kia như là dung kim chế tạo hoa lệ đầu tàu có chút điều chỉnh góc độ, vừa vận chính hướng về phía trước mặt cửu lũ huyền thủy liễn. Đầu tàu mỏ chim mũi nhọn chỗ, một chút kim mang im ắng hiện hiện. Điểm này kim mang mới đầu yếu ớt như đêm tối đom đóm, tại thân hạm tự thân tán phát vô tận hào quang bên trong cơ hồ khó mà phát giác. Nhưng nó một khi xuất hiện, liền bắt đầu điên cuồng thôn vệ hết thảy xung quanh. Tia sáng, vân khí, linh cơ, thậm chí thời không pháp tắc đại đạo đều trở thành nó nhiên liệu. Ông trầm thấp rung động từ trong hư không truyền đến. Điểm này kim mang bắt đầu bành trướng, thể tích cấp tốc kéo lên. Lúc đầu như đậu, trong chớp mắt liền hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, quang mang chói mắt, tản mát ra làm cho người da thịt phòng nóng bỏng. Lại một cái chớp mắt, nó đã bành trướng đến to bằng cái thớt, quang mang chuyển thành thuần kim, quang mang đi tới chỗ, Côn Lôn biển mây bị trực tiếp hóa khí, lộ ra phía dưới trong suốt như ngọc ngọn núi nham thạch mặt ngoài trong nháy mắt lưu ly hóa, phản xạ ra lóa mắt kim uy. Bành trướng không có đình chỉ. Nó cấp tốc hóa thành to bằng gián phòng, to bằng ngọn núi. Cuối cùng, tại Loan Loan cùng sư Phi Huyên trong ánh mắt khó có thể tin, tại kim ô thần hạm phía trước, ngang nhiên hóa thành một vòng chân thật bất hư, đường kính có thể so với một phương đại thiên thế giới Thái Dương. Huy hoàng đại nhật, rọi khắp nơi thập phương. Vô cùng vô tận ánh sáng cùng nhiệt trào lên mà ra, đây không phải là phàm hỏa, mà là ẩn chứa thiêu đốt khái niệm này trung cực thể hiện. Thái Dương chân hỏa, thuần túy, bá đạo, phản phất muốn thiêu tận chư thiên vạn giới hết thể hữu hình vô hình đồ vật, để vạn vật quay về nguyên thủy nhất ánh sáng và nhiệt độ. Toàn bộ Côn Luân Sơn bên ngoài, nhiệt độ trong nháy mắt tiêu thăng đến một cái trình độ khủng bố. Nếu không có Côn Luân Sơn bản thân chính là lớn đạo tổ mạch, núi đá có cây đều là ẩn chứa vô tận đạo vận, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền muốn hóa thành biển lửa luyện ngục. Dù vậy, tầm mắt đi tới, mảng lớn biển mây bị trực tiếp bốc hơi, lộ ra phía dưới nguy nga ngọn núi mặt ngoài có mông lung đạo vận tự động sáng lên, chống cự lại cái này kinh khủng tiêu đốt. Nhưng mà vẫn chưa hết, vầng mặt trời này như là một cái có được sinh mệnh cự đại hỏa cầu, tại bành trướng đến cực hạn sau, đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại. Vâng, khó mà hình dung vạn bẹo truyền đến, ngay cả tia sáng cũng vì đó bối lượng. Tất cả trào lên mà ra quang nhiệt bị cưỡng ép túm về, vầng đại nhật kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ, ngưng tụ từ một phương đại thiên thế giới giống như lớn nhỏ, cấp tốc thu liễm về đầu tàu một điểm kia. Không, so ban sơ một điểm kia càng thêm cô đọng, càng thêm chói mắt, phản phất đem nguyên một khỏa đại nhật tất cả năng lượng cùng thiêu đốt khái niệm đều áp xúc tại to bằng một cái mũi kim trong kỳ điểm. Kim mang do thuần kim chuyển thành trắng lóa, được không làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, ngay cả thần niệm chạm đến đều sẽ cảm thấy phỏng. Sau đó, cái này bị áp xúc đến cực hạn trắng lóa kỳ điểm, lần nữa bắt đầu bành trướng. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, mỗi một lần bành trướng cùng có vào, nó tản ra uy áp cùng loại kia thiêu tất bạn vật bá đạo đạo vận, liền nâng cao một bước. Phản phất tại vĩnh viễn không có điểm dừng tụ lực, kéo lên, cho đến đạt tới điểm giới hạn nào đó, liền muốn phun ra hủy diệt hết thể hào quang. Đây là Thái Dương chân hỏa. Lúa xanh đứng tại Loan Loan cùng sư Phi Viên bên người, nhìn qua ngoài cửa sổ bầm kia không ngừng nhịp đập khủng bố Thái Dương trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Thái Dương chân hỏa, nghe thật là lợi hại. Loan Loan nằm ngoài băng phía trước cửa sổ, mặc dù cách Cửu Vũ Huyền Thủy Liên bình chướng cùng Huyền Minh đại đạo che chở, nàng y nguyên có thể cảm giác được cái kia cố làm cho linh hồn run rẩy nóng bỏng cùng khí tức hủy diệt. Nàng to mò hỏi, lúa xanh tỷ, mặt trời này chân hỏa đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Lúa xanh hít sâu một hơi, giải thích nói, Thái Dương chân hỏa chính là hồng hoàng khai thiên tích địa lúc, thanh trọc phân lập, âm dương sơ phán, do chí dương chi khí ngưng tụ hiện hóa tiên tiên thần hỏa một trong, đứng hàng hồng hoang thập đại chân hỏa hàng ngũ. Nó đáng sợ nhất đặc chất chính là không gì không tiêu cháy. Nàng dừng một chút, tổ chức lấy ngôn ngữ, nơi này vật cũng không phải đơn chỉ vật chất, năng lượng, nguyên khí, tinh thần, hồn thể, thậm chí pháp tắc, đại đạo, hết thể hữu hình vô hình. Tại thuần túy Thái Dương chân hỏa trước mặt, đều là nó thiêu đốt nhiên liệu. Trên lý luận, nếu có một sợi vô chủ Thái Dương chân hỏa rơi vào một phương phổ thông đại thiên thế giới, nó sẽ bản năng thiêu đốt tiếp xúc đến hết thảy, không ngừng lớn mạnh tự thân, cuối cùng đem toàn bộ thế giới vật chất, năng lượng, pháp tắc căn cơ đều đốt cháy hầu như không còn, hóa thành một vần mặt trời. Cho đến đem toàn bộ thế giới hóa thành một mảnh hư vô, không gì có thể đốt, cuối cùng ngay cả tự thân khái niệm cũng đốt cháy hầu như không còn, mới có thể dập tắt. Khủng bố như vậy, sư Phi Huyên cũng lấy làm kinh hãi, vô ý thức nhìn về phía thương khung chỗ sâu, viên kia vẩn quanh Bất Chu Sơn chậm rãi vận chuyển, tản ra vô tận quang nhiệt chân thực Thái Dương tinh, cái kia ở trên bầu trời Thái Dương tinh, chẳng phải là a đối với? Loan Loan cũng kịp phản ứng, chỉ vào viên kia chân chính Thái Dương, nó không hoàn toàn là Thái Dương chân hỏa tạo thành sao? Theo lúa xanh tỷ thuyết pháp, nó chẳng phải là đã sớm nên đem toàn bộ hồng hoang đều đốt không có? Phong Lý Hy chẳng biết lúc nào cũng bu lại, nghe được hai người nghi vấn, nàng cười híp mắt xen vào nói, hai vị tiểu muội muội vấn đề sách rất khá nha. Nàng duỗi ra ngón tay trắng nõn, chỉ trên trời viên kia chân thực Thái Dương tinh, các ngươi nhìn thấy bằng mặt trời kia, xác thực có thể coi như là một cái do vô tận Thái Dương chân hỏa tạo thành, cự đại không gì sánh được hỏa cầu. Nó cũng xác thực một mực tại thiêu đốt, tại phong thích quang nhiệt, thậm chí có thể nói, nó một mực tại bành trướng. Bành trướng? Không sai. Phong Lý Hy gật gật đầu, trong tươi cười mang theo điểm phổ cập khoa học ý vị, chỉ bất quá đâu, nó bành trướng tốc độ so với chúng ta hồng hoang vũ trụ bản thân lớn lên tốc độ, ân, phải chậm hơn một chút như vậy. Mà lại nha, Thái Dương chân hỏa đốt cháy bằng vật, nhưng là tại hồng hoang cũng sẽ nhận nó hắn đại đạo pháp tắc chế ước cùng cân bằng. Tỷ như Thái Âm chân thủy điều hòa, Chu Thiên tinh đấu khai thông, đại địa u minh gánh chịu. Càng quan trọng hơn là hồng hoang vũ trụ bản thân, mỗi thời mỗi khắc từ hỗn độn trùng chuyển hóa ra đồ vật mới, nhưng so sánh Thái Dương tinh tiêu hủy phải hơn rất nhiều được nhiều. Nàng làm cái khoa trương thủ thế, cho nên nha, các ngươi mới có thể cảm thấy Thái Dương tinh giống như một mực không thay đổi. Kỳ thật nó một mực tại biển lớn, mà lại vĩnh viễn không có điểm dừng, thẳng đến thời gian cuối cùng. Nguyên lai, là như thế này. Loan Loan cùng sư Phi Huyên bừng tỉnh đại ngộ, lần nữa bị hồng hoang loại này không hợp thói thường cơ sở thiết lập rung động một chút. Ngay tại các nàng nói chuyện này nháy mắt công phu, ngoại giới, Kim Ô thần hạm đầu tàu gầm kia nhịp đập Thái Dương đã hoàn thành không biết bao nhiêu lần bành trướng cùng co vào tuần hoàn. Giờ phút này, một điểm kia kim mang tản ra quang mang, đã chói mắt đến không cách nào hình dung. Cho dù cách Cửu Vũ Huyền Thủy Liên bình trướng, Loan Loan cùng sư Phi Huyên cũng không thể không có chút nheo mắt lại, hoặc là rời đi ánh mắt. Quang mang kia vẹn vẹn nhìn chăm chú lên, cũng làm người ta cảm giác nguyên thần khô nóng, pháp lực dục dịch, phản phất muốn bị nhen lửa. Giữa thiên địa, phản phất đồng thời dâng lên vòng thứ hai Thái Dương. Chậc chậc chậc, Thái Dương thần quang pháo. Cái đồ chơi này thế nhưng là lão cổ đồng, không nghĩ tới được bảo dưỡng vẫn rất tốt. Ngồi tại lái xe băng trên đài Phong Hy, nhìn qua cái kia cơ hồ đối đến trước mắt hắn, tản ra khí tức hủy diệt trắng loa kỳ điểm, trên mặt chẳng những không có khẩn trương, ngược lại lộ ra có nhiều hứng thú biểu lộ, thậm chí còn dành thời gian phê bình vài câu, nhìn cái này tích xúc năng lượng tốc độ cùng năng lượng ngưng tụ độ. Ân, hẳn là không làm sao gì xét. Cũng không biết, qua nhiều như vậy cái kỷ nguyên, còn có thể hay không tại tái hiện năm đó Thái Nhất Thần Đỉnh tuần tra làm, một pháo xuyên thủng 9 triệu đại thiên thế giới, tại vô tận vĩ độ bên ngoài tình chuẩn điểm sắt vực ngoại tà thần tráng quan chẳng diện. Ngọc Thần ở một bên ôm kiếm, hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện, nhưng nắm u lam quang tắc ngón tay có chút nắm chặt chút, quanh thân có một cỗ vô hình sắc bén kiếm ý bắt đầu lưu chuyển, đem chảy vào hơi thở nóng bỏng im ắng xoắn nát. Huyền Minh dựa nghiêng ở trên vân sàng, đầu ngón tay tại lạnh buốt trên lan can không có thử một cái gõ, nhìn xem cái kia vận sức chờ phát động Thái Dương thần quang pháo, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Dùng Thái Dương thần quang pháo chào hỏi, đây là ai a? Không lễ phép như vậy. Nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu, lập tức cái kia đánh lan can đầu ngón tay có chút dừng lại, sau đó lần nữa nhẹ nhàng vừa gõ. Ngang. Chín đầu kéo xe huyền thủy trong hắc long, ở vào ngoài cùng bên trái nhất một đầu, đột nhiên phát ra một tiếng so trước đó càng thêm năng lượng, càng thêm băng lãnh long âm. Đầu rồng ngẩng cao, đôi kia như là đông kết giống như tinh thần mắt rồng, gắt gao khóa chặt Kim Ô thần hạm đầu tàu trắng loa kỳ điểm. Long khẩu chậm rãi mở ra, không có hỏa diễm, không ánh sáng, chỉ có vô tận u ám cùng rét lạnh từ trong miệng nó tràn ngập ra. Cái kia u ám cấp tốc xoay tròn, ngưng tụ, hóa thành một cái phảng phất có thể thôn vệ hết thể quang nhiệt vòng xoáy đen kịt. Vòng xoáy chỗ sâu, vô cùng vô tận huyền minh chân thủy bị lực lượng vô hình điên cuồng áp xúc, ngưng tụ. Một loại cùng thái dương chân hỏa cái kia thiêu đốt hết thể bá đạo nóng bỏng hoàn toàn tương phản, tượng trưng cho đông kết vật, uy về tĩnh mịch cực hàn đạo vận, bắt đầu kéo lên. Trung tâm vòng xoáy, một chút đen kịt tinh mang, chậm rãi hiện hiện. Điểm đen kia là thâm thúy như vậy, phản phất ngay cả ánh mắt cùng thần niệm đầu nhập trong đó đều sẽ bị đông kết, thôn vệ. Nó xuất hiện trong nháy mắt, xa giá bên ngoài cái kia bị thái dương chân hỏa thiêu đốt đến bận bèo sôi trào không gian, đột nhiên yên tĩnh. Lấy cái kia hắc long đầu rồng làm trung tâm, một tầng mắt trần có thể thấy màu u lam băng tinh, chống rống ngưng kết, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Băng tinh những nơi đi qua, quay cuồng vân khí màu vàng bị trong nháy mắt đông kết, duy trì thiêu đốt hình thái, lại đã mất đi tất cả nhiệt lượng cùng sức sống, như là một bức quỷ dị trạng thái tĩnh bức tranh. Trắng loa kỳ điểm tản ra khủng bố quang nhiệt, tại cái này cực hàn lĩnh vực biên giới, phảng phất như gặp phải bức tường vô hình, quang mang cũng ảm đạm xuống. Băng cùng hỏa, nóng bỏng cùng cực hàn, sáng tạo cùng kết thúc. Hai loại đi đến cực hạn đại đạo lực lượng, tại Côn Luân Sơn bên ngoài trên biển mây, tạo thành ngắn ngủi mà kinh khủng giằng co. Không gian tại hai loại lực lượng chỗ giao giới phát ra không chịu nổi gánh nặng dễ gì, tinh mịn vết nứt không gian giống như mạng nện lan tràn, lại bị song phương tiêu tán đạo vận cấp tốc đuôn lên. Thời gian ở nơi đó cũng biến thành hỗn loạn, khi thì gia tốc, khi thì ngưng trệ. Xa giá bên trong, Loan Loan cùng sư Phi Huyên ngừng thở, trong lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi. Các nàng có thể cảm giác được, vô luận là vầng kia trắng lóa thái dương hay là hắc long trong miệng điểm này thâm thúy hắc băng ẩn chứa trong đó lực lượng, đều vượt xa khỏi các nàng phạm vi hiểu biết. Đó là một loại đại đạo phương diện đối kháng, là vũ trụ cơ bản pháp tắc va chạm. Phong Lý Hy nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem ngoài cửa sổ, thần sắc hưng phấn, muốn đánh đi lên. Mau đánh a. Tại Côn Luân Sơn cửa ra vào đánh nhau, giống như rất thú vị. Bà Dương cong tay nhỏ, nhịn không được nhíu nhíu mày, lao khí hoành thu thở dài, lắc đầu, xúc động, quá vọng động rồi. Có chuyện gì không thể ngồi xuống đến uống chén trà nói chuyện đâu. Chương 130 các tộc phản ứng, chương 130 các tộc phản ứng. Côn Luân Sơn, làm tiên đạo tổ đỉnh, vạn pháp chi nguyên, tự nhiên là trung linh dục tú, sinh linh phồn thịnh chi địa. Nguy nga giữa dãy núi, vân hải bốc lên phía dưới, vô lượng đếm được độc phủ, tiên cung, đạo tràng chi chít khắp nơi, càng có vô số linh cầm dị thú nghỉ lại sinh sôi, phun ra nuốt vào lấy giữa thiên địa tinh thuần nhất tiên tiên linh cơ. Nơi này tùy tiện một khối núi đá, đều có thể lắng nghe đại la giảng đạo, lây dính bất hủ đạo vận, một gốc bình thường có cây, có lẽ đều tắm rửa qua khai thiên tích địa lúc luồng thứ nhất thanh quang, ẩn chứa một tia tiên tiên tạo hóa. Mà giờ khắc này, vô luận là tầng dưới chót nhất u mê tinh quái, hay là đã hóa hình, bước trên tiên đạo tu sĩ, đều đã nhận ra trên bầu trời cái kia hai cố như là thiên khuynh địa phúc giống như uy áp kinh khủng. Côn Lôn bên ngoài, toàn nào đó linh khí giạt rào động phủ trước. Một cái vừa mới khai linh trí không bao lâu, còn không có khả năng hóa hình bạch viên, nguyên bản chính ôm một viên chu quả gặm đến vui sướng. Trong lúc bất chợt, nó toàn thân lông trắng chuẩn bị dựng thẳng. Không phải bắt nguồn từ rét lạnh, cũng không phải bởi vì khốc nhiệt, mà là một loại trên cấp độ sinh mệnh tuyệt đối nghiền ép, một loại đến từ đại đạo đầu nguồn khủng bố rung động. Nó đống nhiên ngẩng đầu, cặp kia linh động khỉ mắt trong nháy mắt bị hoảng sợ lấp đầy. Bầu trời đã nứt ra, không phải thật sự vỡ ra, mà là bị hai loại nhan sắc triệt để chia cắt. Một nửa là thiêu đốt, phản phất muốn đem linh hồn đều thiêu cháy thành cho bụi hừng hực kim hồng. Một nửa khác là tĩnh mịch, phản phất ngay cả tư duy đều muốn đông kết ngưng kết sâu thẳm huyền hắc. Kim hồng cùng huyền hắc tại trên mái vòm như là hai mảnh vô ngần màn trời, ngang nhiên đụng nhau. Chỗ giao giới không có lôi đỉnh, không có phong bạo, chỉ có một loại im ắng làm cho người cốt tủy rét run, chôn bụi cảm giác. Tia sáng ở nơi đó vặn mèo, phá toái, không gian như là bị vò nhiễu trăng giấy, phát ra chỉ có linh giác mới có thể bắt được, tinh mịn khiến người ta ghê răng rên rỉ. Bạch viên trong tay chu quả lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, nó lại không hề hay biết, chỉ là run lẩy bẩy cuộn mình đứng lên, đem đầu chôn thật sâu nhập khuỷu tay, phát ra im ắng gào thét. Không chỉ là nó, giữa rừng núi, bờ suối, nham huyệt bên trong, vô số khai linh trí không lâu sinh linh, vô luận chủng tộc, vô luận mạnh yếu, giờ phút này đều làm ra gần như nhất trí phản ứng. Phụ phục, run rẩy, bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng sợ hãi. Bọn chúng không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ biết là thiên biến, trở nên không gì sánh được nguy hiểm, không gì sánh được đáng sợ. Hơi có chút tu vi tiên đạo tu sĩ, tình trạng cũng không khá hơn chút nào. Một tòa treo ở trên thác nước tinh xảo trong lầu cát, mấy tên thân mang vũ ý điệp, khí tức thanh linh tu sĩ nguyên bản ngay tại luận đạo thường trà. Giờ phút này, chén trà lật úp, trà thơm vãi đầy mặt đất, lại không người bận tâm. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cái kia phân biệt rõ ràng song sắc bầu trời. Cái này, đây là cầm đầu một người trung niên bộ dáng đạo nhân, thanh âm khô khốc, mang theo không ức chế được run rẩy. Là đại thần thông giả khí tức. Bên cạnh một cái tu sĩ tương đối trẻ tuổi cắn răng, miễn cưỡng duy trì lấy ngồi xếp bằng tư thái, nhưng quanh thân pháp lực đã không bị khống chế hỗn loạn ba động, thái dương chân hỏa. Còn có huyền minh chân thủy, là vu tộc cùng thiên đỉnh. Bọn hắn điểm ấy đạo hạnh tầm thường, đặt ở bình thường một phương thế giới có lẽ cũng coi như một phương lão tổ, nhưng ở trước mắt cái này bao phủ thiên địa uy áp trước mặt, nhỏ bé đến như là bụi bặm. Vẹn vẹn khí tức dư ba, liền để bọn hắn nguyên thần chấn động, đạo cơ bất ổn, phản phất sau một khắc liền muốn tại cái này băng hỏa lưỡng trọng thiên bên trong bị nghiền nát thành bột mịn. Càng làm cho bọn hắn sợ hãi chính là, nơi này chính là Côn Luân Sơn, Tam Thanh Thiên Tôn đạo tràng. Là ai dám ở chỗ này không kiêng nể gì như thế phóng thích uy năng? Đây quả thực là đang đánh ba vị thiên tôn mặt. Có thể, ba vị thiên tôn đâu? Vì sao không có phản ứng? Bọn hắn không dám nghĩ sâu, chỉ có thể kiệt lực vận chuyển công pháp, ý đồ ổn định tâm thần, nhưng này nguồn gốc từ đại đạo phương diện khủng bố đối kháng, căn bản không phải bọn hắn cấp độ này có thể chống cự. Khủng hoảng, như là y mắng ô dịch, tại Côn Luân Sơn ngoại vì vô số sinh linh bên trong lan tràn. Chỉ có những cái kia xuất thân bất phàm, đứng sau lưng một phương tộc đàn cường đại, thậm chí mơ hồ biết được hồng hoàng tầm cao nhất cách cục tồn tại, mới có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định, nhưng trong lòng đồng dạng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nơi nào đó bị trùng điệp trận pháp bao phủ trong gốc, một gốc toàn thân trắng muốt, chảy xuôi nguyệt hoa quang trạch cổ lão cây quế phía dưới, ngồi xếp bằng mấy tên khí tức tối nghĩa thân ảnh. Bọn hắn hình dáng tướng mạo khác nhau, có đầu mọc sừng rồng, có cóng che phượng vũ, có quanh thân quấn quanh lấy kỳ lân tường vân, rõ ràng là rồng, phượng, kỳ lân các loại cổ lão đại đạo chủng tộc xuất thân cường giả, đều là hậu thiên bên trong cường giả, có thậm chí chỉ thiếu chút nữa, liền có thể siêu thoát mà ra thành tiểu tiên thiên. Giờ phút này, bọn hắn đồng dạng ngước nhìn thiên cung, sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Kim Ô từng ngày hạ, còn có huyền minh tổ vu cửu lũ liễn một tên đầu sinh óng ánh long giác, mặt như ngọc nam tử nói nhỏ, trong mắt rồng phản chiếu lấy băng hỏa sen lẫn kỳ cảnh, vu yêu hai tộc. Nhanh như vậy liền muốn tại Côn Luân Sơn vạch mặt sao? Chưa chắc là vạch mặt. Bên cạnh một tên thân mang thất thải vũ y y, dung nhan tuyệt lệ nữ tử chậm rãi lắc đầu, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, có lẽ chỉ là một lần rõ xét, một lần hiện lộ rõ ràng tồn tại ân cần thăm hỏi. Nàng dừng một chút, mắt phượng nhắm lại, đừng quên, bây giờ yêu tộc vừa lập, vu tộc phương hưng, thiên đạo mới thành. Ai cũng muốn tại kỷ nguyên mới cách cục bên trong, nhiều chiếm một phần tiên cơ, nhiều lộ ra một phần uy thế. Côn Luân Sơn làm tiên đạo tổ đỉnh, vạn tộc chú mục chi địa, ở chỗ này chào hỏi, không có gì thích hợp bằng. Có thể đây cũng quá, không chút kiêng kỵ. Một tên khác hình thể khôi ngô, quanh thân bao phủ màu vàng đất linh quang đại hán trầm trầm nói, nơi này dù sao cũng là ba vị kia thiên tôn đạo tràng, các nàng liền không sợ chọc giận ba vị kia. Sợ? Nam tử sừng rồng cười khổ một tiếng, Ngao Quảng huynh, ngươi cảm thấy đến tổ bu, thiên đế, thậm chí bọn hắn phía sau những cái kia đại thần thông giả cấp độ, sẽ sợ sao? Bọn hắn quan tâm là đại đạo, là khí vận, là kỷ nguyên đi hướng. Một chút mạo phạm, chỉ cần không chạm đến căn bản, có lẽ tại ba vị kia trong mắt cũng bất quá là hài đồng chơi đùa thôi. Hắn nhìn về phía thiên cung, ánh mắt phức tạp, chân chính nên sợ là chúng ta. Kỷ nguyên này sân khấu, nhân vật chính chỉ sợ đã được quyết định từ lâu. Vũ yêu chi thế đã thành hồng hoang song cực. Về sau chúng ta tộc đàn làm việc cần càng cẩn thận. Mấy người nghe vậy đều là im lặng. Bọn hắn cũng không phải kỷ nguyên này manh tân, cái gì cũng đều không hiểu. Cảnh tượng trước mắt cùng nói là xung đột, không bằng nói là một loại tuyên cáo. Tuyên cáo vu yêu hai tộc đã sừng sững tại hồng hoang chi đỉnh, có được đủ để tại Côn Luân Sơn trước cửa chào hỏi, mà không cần quá nhiều cố kỵ lực lượng cùng lực lượng. Về phần sẽ hay không thật đánh nhau, sẽ hay không tác động đến Côn Luân, đây không phải là bọn hắn cần lo lắng, cũng không phải bọn hắn có thể can thiệp. Bọn hắn có thể làm chỉ là nhìn xem, nhớ kỹ, sau đó tại cố này mới đại thế trong dòng lũ, vì chính mình sau lưng tộc đàn tìm một cái không đến mức bị triệt để bao phủ vị trí. Chương 131 hai vị cô nãi nãi hạ thủ lưu tình a. Chương 131 hai vị cô nãi nãi hạ thủ lưu tình a. Cửu Thiên Tinh Không, Thiên Đình chỗ sâu. Nguy nga tuấn thiên thần điện bên trong, Đế Tuấn cao cứ thiên đế bảo tọa, quanh thân bao phủ tại mông lung tinh thần quang huy cùng đế đạo uy dụng cụ bên trong. Ánh mắt của hắn xuyên thấu vô tận thời không, thấy rõ Côn Luân Sơn bên ngoài cái kia băng hỏa lưỡng trọng thiên tráng quan cảnh tượng. Phía dưới, Bạch Trạch cầm trong tay ngọc giản, đồng dạng đem ánh mắt từ Côn Luân phương hướng thu hồi, lông mày cau lại. Vậy hạ Bạch Trạch tiến lên một bước, không người nói, bây giờ thiên đạo vừa lập, giàn cung chưa ổn, yêu tộc cũng vừa rồi sáng lập, mới vừa vào quỹ đạo, khí vận căn cơ vẫn cần trải bước củng cố. Giờ phút này liền cùng vu tộc lên như thế xung đột, phải chăng nóng đội? Hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua Đế Tuấn sắc mặt, tiếp tục nói, "Thú hổ, chúng ta lần này điều động Kim Ô thần hạm tiến về Côn Luân, bản ý là hiện lộ rõ ràng thiên đình uy nghi, cùng Tam Thanh Thiên Tôn liên hệ tin tức, biểu đạt đối với tiên đạo nguồn gốc tôn trọng. Nếu là ở Côn Luân Sơn ngoài cửa giao phòng, dù là chỉ là một chút dư ba, chỉ sợ cũng phải treo đến ba vị thiên tôn không nhanh." Đế Tuấn nghe vậy chậm rãi thu hồi ánh mắt, cũng không lập tức rơi vào Bạch Trạch trên thân, mà là trước đảo qua ngoài điện cái kia mênh mông ngông ngẩn, ngay tại thiên đạo pháp võng lặng yên trải bước bên dưới trở nên càng thêm trật tự rành mạch hồng hoang tinh không. Hắn không có trực tiếp trả lời Bạch Trạch vấn đề, ngược lại đem ánh mắt chuyển hướng đại điện một bên, nơi đó, một thân ảnh chính lười biếng nghiêng dựa vào một tấm trên vân sàng, trong tay vướt vướt một viên tinh quang ngưng tụ quân cờ, con mắt híp lửa, phảng phất tại ngủ gần. Huyền Hoàng nghĩ như thế nào? Đế Tuấn mở miệng, thanh âm bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ. Bị điểm danh Huyền Nguyên tựa hồ mới từ mò cá trong trạng thái bừng tỉnh, hắn trừng mắt nhìn, để cơ xuống, cũng thuận Đế Tuấn cùng Bạch Trạch ánh mắt, nhìn về phía Côn Luân Sơn phương hướng. Ánh mắt của hắn không nhìn khoảng cách, trực tiếp nhìn thấy vô tận thời không bên ngoài, Côn Luân Sơn cái kia náo nhiệt chẳng diện. Nhìn mấy lần, Huyền Nguyên trên mặt lộ ra một loại hỗn hợp có mở mịt cùng đương nhiên biểu lộ, xung đột, hắn rủi rủi con mắt, ngựa khí mang theo điểm vừa tỉnh ngủ lười biếng, cái gì xung đột? Ta làm sao không nhìn thấy? Bạch Trạch, Huyền Hoàng bệ hạ, cái kia Kim Ô từng ngày hạm Thái Dương thần quang tháo, cùng Huyền Minh tổ vũ tọa giá Huyền Minh cực hàn thổ tức, cũng đã gần đối đến trên mặt đối phương. Cái này năng lượng ba động, cách vô tận tinh hải đều có thể cảm ứng được a, ngươi nói cái kia a? Huyền Nguyên giật mình, lập tức xem thường khoát khoát tay, chơi ngươi quá kinh hãi tiểu quái. Đó không phải là lão bằng hữu hồi lâu không thấy, gặp mặt chào hỏi tôi. Ngươi nhìn, nhiều nhiệt tình, đa long nặng. Hắn chỉ vào Côn Luân Sơn vị trí, nghiêm trang phân tích, Thái Dương chân hỏa, Chí Dương cực nóng, đại biểu quang minh cùng sáng tạo, Huyền Minh chân thủy, chí âm chí hàn, biểu tượng yên lặng cùng trung mạn. Cái này nóng lên phát lạnh, một dương một âm, vừa vặn thể hiện hồng hoang đại đạo biện chứng thống nhất, âm dương hòa hợp vẻ đẹp tôi. Đây là đang dùng đại đạo ngôn ngữ lẫn nhau dồn ân cần thăm hỏi đâu, có nhiều chiều sâu, có nhiều phong cách. Bạch Trạch nghe được khỏe miệng hơi rút, kém chút nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Chào hỏi. Nhà ngươi chào hỏi, dùng có thể thiêu hủy đại thiên thái dương thần quang pháo cùng đông kết vũ trụ huyền minh thổ tức chào hỏi. Chẳng lẽ là muốn nổ hơn mấy ngàn cái đại thiên thế giới khi pháo nghe? Cái này ân cần thăm hỏi phương thức có phải hay không quá cứng hạch một chút? Nhà ai chào hỏi là đánh cho đến chết. Hắn hít sâu một hơi, vừa định mở miệng phản bác cái này không hợp thói thường ngôn luận, Đế Tuấn lại nhẹ gật đầu, rất tán thành nói Huyền Hoàng lời nói, rất hợp chấm ý thật là ân cần thăm hỏi tiến hành. Bạch Trạch, Đế Tuấn ánh mắt lần nữa nhìn về phía Côn Luân Sơn chỗ, nghiêm túc nói, đại đạo hiển hóa đều có kỳ thái. Kim Mô tuần tra, Huyền Minh ngự thủy đều là bản tính hiển lộ rõ ràng, cũng là đạo chi giao chạy. Nay không phải xung đột, quả thật bạn cũ trùng phùng chi lễ. Hắn dừng một chút, nhìn xem Bạch Trạch khuôn mặt cổ quái sắc, ho nhẹ một tiếng, bất quá, chơi lo lắng cũng không không đạo lý. Côn Luân dù sao cũng là ba vị tiên tôn thanh tu chi địa, chúng ta thân là khách nhân, tự nhiên thủ lễ. Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay một chút kim mang hiện lên, chuyển chấm cầu dụ, cố nhân gặp nhau, mừng rỡ khó tránh khỏi, nhưng động tĩnh cần có chỗ tiết chế. Côn Luân tiên sơn, có cây có linh, chớ có đã quấy rầy ba vị tiên tôn thanh tĩnh, cũng chớ có bị thương những hoa hoa thảo thảo kia. Bạch Trạch, hắn há to miệng triệt để bó tay rồi, nhìn xem Đế Tuấn bộ kia chấm đã xử lý thỏa đáng lạnh nhạt biểu lộ, lại liếc qua bên cạnh rất tán thành, thậm chí ngáp một cái chuẩn bị tiếp tục mò cá Huyền Nguyên, đột nhiên cảm giác được lòng mệt mỏi quá. Được chưa? Các ngươi đại lao nói cái gì chính là cái gì, hắn quyết định từ bỏ suy nghĩ, dù sao trời sập có cao to đỉnh lấy. Côn Luân Sơn bên ngoài, trên biển mây, Cửu U Huyền Thủy trong liễn, Huyền Minh đánh lan can ngón tay, đột nhiên ngừng lại. Khoe miệng nàng bệt kia giống như cười mà không phải cười độ cong sâu hơn chút, ánh mắt phảng phất xuyên thấu kim ô thần hạ hoa lệ sắc ngoài, vượt qua trong đó tầng tầng thời không vũ trụ, thấy được chỗ sâu nhất cái kia chính lấy đồng dạng ánh mắt dò xét nàng tồn tại. Hay là như thế yêu khoe khoang, Huyền Minh thấp giọng lẩm bẩm một câu, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Nàng không tiếp tục cho ngoại giới bất kỳ phản ứng nào thời gian. Cái kia đánh lan can dừng lại ngón tay, nhẹ nhàng hướng về phía trước một chút. Ngang. Sớm đã vận sức chờ phát động, trong miệng rồng vòng xoáy đen kịt xoay tròn đến cực hạn huyền thủy hắc long, đột nhiên đem đầu lâu hướng về phía trước tìm đòi. Không có tiếng vang kinh thiên động địa. Một đạo cô đọng đến cực hạn, phản phất đem vạn cổ huyền băng, vô tận tinh mịch, hết thảy đồng kết cùng kết thúc khái niệm đều áp xúc trong đó đen kịt thần quang, từ long khẩu trung tâm vòng xoáy, lặng yên không một tiếng động phun ra ngoài. Đạo thần quang này cũng không to, ngược lại mười phần tinh tế, tựa như một đạo màu đen dây nhỏ, nhưng nó trải qua chỗ, không gian trực tiếp bị đông cứng nát. Thời gian trực tiếp bị băng phòng, hết thảy đều đình chỉ vận động, chỉ để lại một đạo vốn lượn khúc chiết, che kín tinh mịn băng vết dạng màu đen quy tích. Quy tích chung quanh, hết thảy đều lâm vào tuyệt đối mà yên lặng. Cơ hồ ngay tại Huyền Minh ngón tay chỉ ra cùng một sát na. Đối diện, Kim Ô thần hạm đầu tàu cái kia trải qua vô số lần bành trướng co bảo, năng lượng ngưng tụ đến đỉnh phong trắng loa kỳ điểm, cũng giống như nhận được cái nào đó y mắng chỉ lệnh, run lên bần bật. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thuần túy đến không cách nào hình dung, trắng loa đến đâm xuyên thần hồn huy hoàng của sáng, từ kỳ điểm trung tâm ngang nhiên một phát, trực tiếp bắn ra. Quang trụ này phản phất do thuần túy nhất ánh sáng và nhiệt độ ngưng tụ mà thành, những nơi đi qua, vạn vật hóa hư, pháp tác tăng dã, từng tầng thời không như tuyết động giống như hòa tan xuyên thủng, hỗn độn chi khí từ đó tuôn ra, nhưng cũng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa bị trực tiếp hóa khí, chỉ để lại một đạo tuyệt đối hư vô thông đạo. Tối sầm, chấm nhận. Một đạo đông kết thời không, một đạo thiêu tận vạn vật. Hai đạo đại biểu cho âm dương lưỡng cực, thủy hỏa bất dung trung cực đại đạo, tại Côn Luân Sơn bên ngoài bắt ngát biển mây trong hư không, vạch ra hai đạo trực tiếp mà chí mạng quy tích, hướng phía đối phương, ngang nhiên mà đi. Tốc độ siêu việt thời không hạn chế. Phản phất tại phát ra trong nháy mắt, liền đã tới lẫn nhau trung điểm. Mà liền tại cái này hai đạo khủng bố công kích sắp va chạm, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực phá hoại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Ai nhà cho ăn? Ta hai vị tổ tông. Hạ thủ lưu tình. Hạ thủ lưu tình a. Một cái mang theo rõ ràng lo lắng cùng bất đắc dĩ thanh âm, đột ngột vang vọng tại mảnh này bị băng hỏa đạo vận tràn ngập hư không. Thanh âm vang lên trong nháy mắt, hai đạo công kích uy tích giao hội điểm trung tâm, không gian như là sóng nước nhộn nhạo lên. Một cái mập mạp, mặc rộng thùng thình đạo bào thân ảnh, không có dấu hiệu nào bước ra một bước. Vừa bạn ngăn tại đèn kịt thần quang cùng sĩ bạch quang trụ trên con đường phải đi qua. Hắn nguyên bản ngay tại Côn Luân Sơn Trần, cho một nhóm mới nhập môn tiên đạo manh tân giảng giải. Như thế nào tại Hồng Hoang an toàn sinh tồn thứ 1001 đầu chú ý hạng mục, đột nhiên tâm huyết dâng trào, cảm ứng được ngoài sơn môn cái kia hai cô quen thuộc lại làm người đau đầu khủng bố đạo vận ngay tại cấp tốc kéo lên, đụng nhau. Làm Linh Bảo Thiên Tôn tọa hạ thủ đô, phụ trách Côn Luân Sơn bộ phận ngoại vụ cùng duy ổn công tác đã bảo, lúc đó trong lòng liền hơi hồi hộp một chút. Song con B, hai vị này tổ tông chạy thế nào Côn Luân Sơn cửa ra vào đến thả pháo hoa? Hắn ngay cả khóa đều không để ý tới giảng, ném một câu tự học thân ảnh liền dung nhập hư không, liều mạng giống như hướng ngoài sơn muốn đuổi, gắng sức đuổi theo, cuối cùng là tại hai đạo công kích sắp va chạm trước một cái chớp mắt, cưỡng ép cắt vào đến đường đạn trung ương. Nhìn xem bên trái cái kia đạo đông lạnh toái hư không, tản ra để hắn nguyên thần đều cảm thấy nhói nhói huyền minh thật quang, cùng bên phải cái kia đạo phần diệt vật vật, để hắn đạo thể cũng bắt đầu tự phát chống cự nhiệt độ cao thái dương chân hỏa, đa bảo trên gương mặt mập kia mồ hôi đều xuống. Nhưng hắn động tác lại không chậm. Hai vị cô nãi nãi cho chút thể diện. Nơi này là cô luôn. Ba vị lao sư thành tu chi địa, muốn đánh đi nơi khác đánh a. Đa bảo một bên cao giọng hô hào, một bên cũng không dám chậm trễ chút nào, mặc dù cái này hai đạo công kích không phải hai vị kia tổ tông tự mình đánh ra tới, nhưng trong đó ẩn chứa uy năng từ lâu vượt ra khỏi hậu thiên hạn chế. Chương 132 Đông Quân Hy Hòa, Đông Thần Huyền Minh chương 132 Đông Quân Hy Hòa, Đông Thần Huyền Minh đa bảo nhìn chung quanh một chút, mặt đều tái rồi, ngay cả mồ hôi lạnh cũng không kịp xoa, tay phải một bàn tay đập vào chính mình trần trùng trục trên trán. Đùng một tiếng vang dọn, một chút rõ ràng mênh mông tiên quang từ hắn trên đỉnh đầu ba một chút xông ra. Cái kia ánh sáng rất nhạt, không chói mắt, không chói mắt, tựa như đầu mùa xuân sáng sớm trong rừng trúc mờ mịt luồng thứ nhất sương ngủ, lại như đầm sâu dưới đáy lắng đọng ức vạn năm bệnh kia thủy sắc. Tiên quang dâng lên, khoan thai triển khai, hóa thành một mảnh mỏng như cánh ve, nhưng lại phảng phất có thể ngăn cách chư thiên vạn giới thanh quang màn bài, vừa vặn nằm ngang ở đèn kịt thần quang cùng xí bạch quang trụ ở giữa. Không có bạo tạc, không có tiếng vang, thậm chí không có năng lượng trùng kích vận sóng. Cái kia đạo có thể đông lạnh nát thời không, đem vạn vật quy về tĩnh mịch huyền minh thần quang, lặng yên không một tiếng động chảy vào thanh quang bên trong, giống như là mực nước tích nhập vô ngần thanh thủy, chỉ là choáng mở một đoàn nhỏ càng thâm thủy u ám, lập tức liền bị cái kia vô biên rõ ràng ý pha loãng, hóa giải, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cái kia đạo có thể thiêu tận tiên địa, để hết thể quay về quang nhiệt thái dương chân hỏa, đồng dạng trôi tiến vào thanh quang, như là nóng hổi nước thép đã rơi vào sâu không thấy đáy hàn đàm, xoẹt một chút, dâng lên một mảnh nhỏ hư vô mạch khí, sau đó cũng mất động tĩnh. Mảnh kia thanh quang màn vải có chút nhộn nhạo một chút, màu sắc tựa hồ càng thâm trầm một chút, đồng thời nuốt vào băng phong cùng thiêu đốt hai loại cực hạn khái niệm, nhưng như cũng duy trì tự thân túi kia dung vạn vật, diễn hóa vạn pháp bản chất. Trên biển mây, gió ngừng thổi, ánh sáng tản, băng cùng hỏa đối kháng, nóng bỏng cùng giá lạnh giao phong, như là chưa bao giờ phát sinh qua. Chỉ có Đa Bảo đạo nhân còn duy trì chắp tay trước ngực, trên đỉnh đầu sáng lên tư thế, lẻ loi trơ trọi đứng tại đó phiến thanh quang đằng sau, trên mặt béo biểu lộ có chút cương. Hắn chậm rãi, cực kỳ cẩn thận, thở ra một hơi, hô bên trái trong lỗ mũi phun ra mấy điểm nhỏ vụn hỏa tinh, đem hư không đốt ra từng cái lỗ nhỏ. Bên phải trong lỗ mũi nhỏ ra mấy giọt đen kịt giọt nước, hướng về phía dưới biển mây, ở giữa không trung liền đông lạnh thành băng châu, đinh đinh đang đang rớt xuống. Thanh quang thu lại, lùi về hắn trên đỉnh đầu. Đa Bảo lúc này mới thả tay xuống, túi đầu nhìn một chút chính mình. Đạo bào bên trái tay áo hiện ra một loại bị liệt hỏa cháy qua cháy đen vết tích, biên giới còn tại có chút phả ra khói xanh. Bên phải tay áo thì bao trùm lấy một tầng thật mỏng, phản phất tuyên cổ bất hóa u lam băng tinh, còn tại ken kết hướng về thân thể hắn lan tràn. Cả người hắn từ giữa đó tách ra, phân nửa bên trái tóc có chút quăn xoắn, tản ra một cỗ khoai nướng giống như cháy hương, nửa bên phải lông mày, lông mi, thậm chí lông tơ trên mặt đều treo đầy tinh mịn băng xương. Nhìn qua, tựa như cái mới từ băng hỏa lưỡng trọng thiên bên trong vớt đi ra, nửa sống nửa chín bàn trẻ trôi nước. Cửu u huyền thủy trong liễn hoàn toàn yên tĩnh. Loan Loan cùng sư phi Huyên há to miệng, nhìn xem ngoài cửa sổ cái kia tạo hình độc đáo Đa Bảo đạo nhân, lại len lén liếc một chút dựa nghiêng ở trên vân sàng, trên mặt không có gì biểu lộ huyền minh tổ vu, không dám lên tiếng. Phong Lý Hy che miệng, bả vai lắc một cái lắc một cái. Ngọc Thân ôm kiếm, khoe miệng giống như rút như vậy một chút xíu, có chút ghét bỏ mở ra cái khát mắt. Trần Ngang thì sờ lên cằm, con mắt tỏa sáng, tựa hồ đang nghiên cứu Đa Bảo trên thân cái kia băng hỏa sen lẫn trạng thái năng lượng lưu lại cùng đạo vận phân bố. Huyền Minh giống như là mới phát hiện bên ngoài có thêm một cái người. Nàng có chút ngồi ngay ngắn, tay khoác lên mi cốt bên trên, nhìn xung quanh một chút, trên mặt lộ ra một cái cực kỳ khoa trương, hỗn hợp có kinh ngạc cùng ân cần biểu lộ. Nha. Nàng kéo dài âm điệu. Đây không phải tiểu Đa Bảo thôi. Huyền Minh thanh âm xuyên thấu qua xa giá bình chướng, thanh thanh thúy thúy truyền ra ngoài, mấy bạn cái nguyên về không gặp, ngươi cái này tạo hình rất độc đáo a. Thật xa chạy tới, là cho chúng ta biểu diễn trở mặt, hay là biểu hiện ra tiểu mới nhất trang dung? Đa Bảo, hắn đứng ở trong hư không, nửa người bên trái còn buốt khói lên, nửa bên phải thân thể ken két rơi bụi bằng, nghe Huyền Minh cái kia rõ ràng nín cười trêu chọc, trên mặt béo thịt kéo ra. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng gạt ra một cái không gì sánh được nụ cười sán lạ. Huyền Minh tổ vu nói đùa, nói đùa. Vãn bối đây không phải cảm ứng được hai vị tiền bối đến thăm, cố ý chạy đến nên đón thôi. Hắn xoa xoa tay, ý đồ để cho mình nhìn nhiệt tình một chút, nhưng phối hợp cái kia nửa trắng nửa đen, tiêu băng nửa này nửa kia tôn đinh, lộ ra đặc biệt buồn cười. Chính là cái này nghi thức hoang nên. Hơi long trọng điểm a. Đa Bảo gật cười, ánh mắt không tự chủ được liếc về phía bên cạnh trước kia vẫn như cũ kim quang vạn trượng, tản ra huy hoàng uy áp kim ô thần hạng, trong lòng yên lặng cầu nguyện, vị cô mãi mãi này có thể tuyệt đối đừng lại mở phát hỏa. Huyền Minh phảng phất không nghe thấy ám hiệu của hắn, cũng không có ý định đón hắn lời nói gốc dạng. Nàng dáng tươi cười vừa thu lại, một lần nữa đưa ánh mắt về phía chiếc kia kim ô thần hạm, trên mặt điểm này biểu tình bất cần đời giảm đi, đổi lại một bộ. Ân, có chút hoài niệm, lại có chút danh manh thần sắc phức tạp. Nhiều như vậy cái kỷ nguyên không gặp Huyền Minh thanh âm không cao, lại rõ ràng xuyên tấu hư không, mang theo một loại phảng phất xuyên qua vô tận thời gian cảm khái, khi hòa muội muội hòa khí, hay là lớn như vậy. Nàng dừng một chút, ngữ khí trở nên ý vị thâm trường, vừa thấy mặt, liền đưa tỷ tỷ lớn như vậy một phần lễ gặp mặt. Thật là làm cho tỷ tỷ ta thu sủng nhược kinh a. Cửu U Huyền Thủy ngoài liễn, trên biển mây hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cái kia kim ô thần hạm vẫn như cũ nhẹ nhàng trôi nổi, thân hạm chạy xuôi dung kim giống như con trạch, phảng phất một vòng trầm mặc thái dương. Một lát, một cái dịu dàng, réo rắt, nhưng lại phảng phất ẩn chứa vô tận quang nhiệt cùng uy nghiêm giọng nữ từ kim ô thần hạm chỗ sâu truyền đến, vang vọng đất trời. Huyền Minh muội muội nói đùa, thanh âm vang lên sát na, kim ô thần hạm cái kia như là cao ngạo mỏ chim giống như đầu tàu chỗ, không gian có chút dập dờn. Một bóng người từ đó một bước phóng ra, nàng bước ra thân hạm trong nháy mắt, toàn bộ côn lôn giới vực tia sáng, tựa hồ cũng sáng tỏ, ấm áp ba phần. Đó là một vị vóc người cao gầy, dung mạo tuyệt thế nữ tử. Nàng mặc một bộ giản lược mà lộng lẫy váy dài màu vàng, váy như là chạy xuôi ánh mặt trời, trên đó thêu lên sinh động như thật ba chân kim ô đường vân, dương cánh muốn bay. Tóc dài cũng không quá nhiều trang trí, chỉ là dùng một cây phủ tang thụ nhánh lỏng lẻo kéo lên, mấy sợi sợi tóc rủ xuống gò má bên cạnh, nổi bật trắng non như ngọc da thịt. Dung mạo của nàng cực đẹp, là một loại siêu việt giới tính, mang theo thần tính hào quang hoàn mỹ. Mày như núi xa đen nhạt, mắt như sao sớm sáng chói, sống mũi thẳng, màu môi như anh. Nhưng làm người khác chú ý nhất là con mắt của nàng. Đôi trong mắt kia bày biện ra một loại thuần túy màu vàng, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có hai vòng hơi co lại thái dương tại vĩnh hằng thiêu đốt, trong khi nhìn quanh, phát sáng lưu chuyển, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nàng bèn bèn đứng ở nơi đó, quanh thân liền tự nhiên chạy xuôi ấm áp, quang minh, thai nghén vạn vật thái dương đạo vận, cùng cựu thiên phía trên thái dương tinh khí tức hoàn mỹ giao hòa, nhưng lại càng thêm nội liễm, càng thâm thúy hơn. Chính là chấp trưởng thái dương quyền hành, từng vị cổ thần đông quân, bây giờ là thiên đình nhật ngự cổ lão nữ thần. Khi hòa, nàng đạp trên quang liên, chậm rãi đi xuống, cuối cùng lơ lửng tại kim ô thần hạm phía trước, cùng huyền minh, cựu lũ huyền thủy liễn xa xa tương đối. Giữa hai người, băng hỏa đạo vận vẫn tại uy mang đối kháng, nhưng so với trước đó dương cung bạc kiếm, giờ phút này càng nhiều một loại. Khó nói nên lời vi diệu bầu không khí. Khi hòa ánh mắt rơi vào huyền minh trên thân, cặp kiếp như mặt trời trong con ngươi, rõ ràng chiếu rọi ra huyền minh thân ảnh. Nàng khẽ môi có chút câu lên một cái cơ hồ nhìn không thấy độ cong, thanh âm vẫn như cũ bình thản, lâu như vậy không gặp, tỷ tỷ tự nhiên cũng mười phần tưởng niệm muội muội. Nàng dừng một chút, ánh mắt phảng phất lơ đãng đảo qua huyền minh cái kia thân hiện lộ rõ ràng tổ vu thân phận huyền hắc váy dài, cùng phía sau nàng xa giá bên trong những cái kia vu tộc thân ảnh. Chỉ là Hi Hòa lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang tới một kia vừa đúng nghi hoặc, tỷ tỷ ta ánh mắt không tốt lắm, trí nhớ cũng kém. Hiện tại gặp muội muội, nhất thời lại có chút hoảng hốt, nàng có chút nghiêng đầu, phảng phất tại chăm chú dò xét, xác nhận, không biết bây giờ là nên xưng hô muội muội là chấp trưởng trời đông giá rét, túc sắt vạn vật đông thần huyền minh đâu. Ánh mắt của nàng cuối cùng dừng lại tại huyền minh trên mặt, dáng tươi cười dịu dàng, hay là nên xưng một tiếng. Vu tộc tổ vu, huyền minh đại nhân, đông thần, tổ vu. Hai cái này xưng hô, nhìn như đều chỉ hướng huyền minh, nhưng phía sau ý nghĩa, lại khác nhau một trời một vực. Đông thần, đó là cổ thần kỳ tôn vị, là thái nhất thần đỉnh hệ thống dưới cổ lao thần linh. Mà tổ vu, lại là kỷ nguyên mới vu minh lãnh tụ, là cùng thiên đỉnh nhận ẩn đối lập vu tộc trụ cột. Khi hòa lời này, nhìn như ôn chuyện, kỳ thực trong đông có kim. Đã điểm ra huyền minh thân phận quá khứ, lại cường điệu nàng hiện tại lập trường, càng mịt mở nhắc nhở lấy lẫn nhau trận doanh khác biệt. Cửu U huyền thủy trong liễn, Phong Hy, Ngọc Thần, thậm chí Bà Dương, tiếp dẫn mấy người, ánh mắt cũng hơi giật giật. Loan Loan cùng sư Phi Huyên càng là nín thở, cảm giác hai vị nữ thần ở giữa không khí, tựa hồ so vừa rồi băng hỏa đối banh lúc còn muốn căng cứng. Đa Bảo ở một bên nghe được tê cả da đầu, vừa mới bình phục lại đi nửa người lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Hắn nhìn xem Hi Hòa, lại nhìn xem huyền minh, trên mặt béo chất đầy đủ cười miễn cưỡng, ý đồ hòa giải, cái này, hai vị tôn thần. Cố nhân trùng phùng, chính là việc vui a. Làm gì xoắn xuýt tại xưng hô loại này việc nhỏ không đáng kể. Vô luận đông thần hay là tổ vu, không đều là huyền minh tôn thần sao? Đều như thế, một dạng, ha ha, ha ha. Chương 133 nữ thần tranh phong, Đa Bảo tự bế. Chương 133 nữ thần tranh phong, Đa Bảo tự bế. Huyền minh không để ý đến Đa Bảo, nàng nhìn xem Hi Hòa trên mặt nụ cười sán lạn kia không thay đổi chút nào. Thậm chí còn đưa tay, sửa sang chính mình thái dương cũng không xốc xếch sợi tóc, động tác yêu nhã. Hi Hòa tỷ tỷ thật sự là nhớ tình bạn cũ. Huyền minh cười tủm tỉm nói, bất quá là cái xưng hô thôi, tỷ tỷ thích gọi cái nào liền cứ gọi cái nào. Đông thần cũng tốt, tổ vu cũng được, không đều là ta a. Nàng hướng về phía trước có chút nghiêng thần, khuỷu tay chống tại trên càng xe, nâng cằm lên, ánh mắt ngây thơ mà nhìn xem Hi Hòa, tựa như tỷ tỷ ngươi, vô luận là cổ thần kỳ chấp trưởng thái dương quyền hành đông vân, hay là về sau ẩn cư thắng cốc, không hỏi thế sự Hi Hòa, không phải cũng đều là ngươi sao? Nàng trừng mắt nhìn, a, đúng rồi, nghe nói tỷ tỷ gần nhất còn giúp lấy trời để tuấn, lái xe ngự nhật, thật sự là vất vả gấp đâu. Lời vừa nói ra, Đa Bảo đạo nhân sắc mặt triệt để trắng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng. Song con bê, đây cũng không phải là đối chọi gay gắt, đây quả thực là cầm cái đục hướng đối phương trái tim bên trên đục a. Khi hỏa quanh thân cái kia ấm áp vầng sáng, vai không thể xem xét ba động một chút, liên đối cựu thiên phía trên thái dương tinh cũng đi theo sáng tắt một chút. Trên mặt nàng cái kia hoàn mỹ cười yếu ớt, tựa hồ phai nhạt như vậy từ kia. Muội muội ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn không ít. Khi hỏa thanh âm vẫn như cũ bình ổn, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra cái kia ôn hòa ngữ điệu bên dưới, dần dần bốc lên nhiệt độ. Đại đạo vô biên, đều có nó đủ. Tỷ tỷ ta khác thủ bản tâm, ngự nhật mục linh, chính là đại đạo chi nghi. Ngược lại là muội muội nàng con mắt màu vàng nóng có chút nheo lại, ánh mắt như là thực chất ánh nắng, tập trung tại cửu lũ huyền thủy trên liễn, tả hữu huyền thiêu, hai đầu đặt cược, hôm qua là đông thần, hôm nay là tổ vu, ngày mai có phải hay không lại muốn đi cho trời đế tuấn làm châu làm ngựa. Phốc một mực đội vã cuốn cùng nghe Đa Bảo lần này triệt để tê. Huyền minh sắc mặt, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đen lại. Khi, cùng, nàng cơ hồ là cắn răng, phun ra hai chữ này. Cửu lũ huyền thủy liễn nhiệt độ chung quanh lần nữa chợt hạ xuống. Xa giá mặt ngoài thậm chí ngưng kết ra một tầng thật dày màu u lam băng tinh, cái kia chín đầu huyền thủy hắc long cũng lần nữa táo động, mắt rồng gắt gao khóa chặt Hi Hòa. Xem ra tỷ tỷ đối với muội muội sự nghiệp hiểu rất rõ ràng thôi. Huyền minh thanh âm lạnh đến có thể rơi vụ băng, làm sao? Là hâm mộ muội muội ta sống đến tiêu sái tự tại, đi đến chỗ nào đều được hoan nghênh. Không giống một ít người, ôm chặt không cho mẹ, cả ngày đắm chìm tại đi qua trong động, ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài, ta nhìn muội muội hay là không cần gọi đông quân, gọi trạch quân càng chuẩn xác một chút ngươi. Hi Hòa rốt cục không kiềm được, trên mặt cái kia hoàn mỹ cười yếu ớt hoàn toàn biến mất. Nàng quanh thân quang nhiệt đại thịnh, cả người phảng phất hóa thành một vòng chân chính thái dương, chói mắt kim mang thiêu đốt lấy hư không, dưới chân kim ô thần hạm cũng theo đó phát ra trầm thấp ánh minh, đầu tàu lần nữa có trắng lóa quang mang bắt đầu hội tụ. Huyền Minh, ngươi làm càn. Làm càn? Tỷ tỷ nói đùa, muội muội ta luôn luôn rất thoải mái, không giống có ít người, bương giá đỡ sống mấy trăm kỷ nguyên, cũng không chê mệt mỏi hoàng.
Tốt, tốt.
Hôm nay tỷ tỷ liền thay ngươi cố chủ, hảo hảo quản giáo ngươi.
Cố chủ, ngươi cũng xứng sách.
Lão nữ nhân,
ngươi nói ai giả?
Ai nói tiếp ai giả?
Cả ngày ôm Thái Dương khi lò sưởi, ta nhìn ngươi là thời mãn kinh đến hỏa khí vượng.
Huyền Minh,
sao?
A,
dạ.
Hai cái cổ lão nữ thần, một cái tại xa giá bên trong vỗ bàn đứng dậy, một cái ở trong hư không tức giận đến toàn thân phát sáng, mắt thấy là phải từ đánh võ mồm thăng cấp làm chân chính toàn võ hành. Một bên Đa Bảo đạo nhân, giờ phút này đã mặt như màu đất. Hắn nhìn xem bên trái chiếc kia bắt đầu bổ sung năng lượng, quang mang vạn trượng kim ô thần hạo, lại nhìn xem bên phải chiếc kia hàn băng bao trùm, hắc long gào thét cửu u huyền thủy liễn, chỉ cảm thấy đạo tâm của mình đều đang run rẩy.
Hai vị
tôn thần,
cô nãi nãi,
tổ tông. Đa Bảo cơ hồ là vẻ mặt cầu xin, một cái bước xa vọt tới trong hai cái ở giữa, giang hai cánh tay, ý đồ dùng chính mình thân thể mập mạp ngăn trở song phương ánh mắt, tỉnh táo.
Ngàn vạn tỉnh táo.
Nơi này chính là Côn Lôn, là lão sư ta thành tu đạo tràng. Các ngươi nếu là ở chỗ này đánh nhau, đã quấy rầy ba vị lão sư, vạn bối ta thực sự đảm đương không nổi a.
Hắn ngữ khí gấp rút, mồ hôi trên đầu hòa với vụn băng cùng tiêu hôi chảy xuống, lại nói, bao lớn chút chuyện a.
Không phải liền là cái xưng hô sao? Tỷ tỷ muội muội làm cho nhiều thân thiết,
làm gì tổn thương hòa khí?
Nể tình ta, xem ở ba vị lão sư trên mặt mũi, chúng ta có chuyện hảo hảo nói được hay không?
Huyền Minh cùng hi hòa ánh mắt, đồng thời như dao thổi qua Đa Bảo gương mặt mập kia.
Sau đó, lại đồng thời hừ lạnh một tiếng, mở ra cái khác đầu.
Nhưng kim ô thần hạm đầu tàu hội tụ qua mang, từ từ phai nhạt xuống.
Cửu u huyền thủy liễn trung quanh ngưng kết băng tinh, cũng bắt đầu chậm rãi tan rã.
Đa Bảo vừa nhẹ nhàng thở ra.
Phanh,
phanh,
gần như không phân tuần tự, hai tiếng trầm đục.
Đa Bảo chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, mắt trái mắt phải vành mắt đồng thời truyền đến đau đớn một hồi, một cô nóng bỏng nóng hổi cùng một cô lạnh leo thấu xương lực đạo đồng thời chui đi vào.
Hắn ôi một tiếng, lảo đảo lui về sau mấy bước, đặt mông ngồi ở trong hư không.
Chờ hắn đầu góc choáng váng ngẩng đầu, xuyên thấu qua mơ hồ ánh mắt, liền thấy Huyền Minh cùng Hi Hòa riêng phần mình thu hồi năm đấm.
Huyền Minh thổi thổi chính mình trắng non năm đấm, phản phất phía trên dính cái gì cho bụi.
Hi Hòa thì ưu nhã sửa sang lại một chút chính mình màu vàng ống tay áo, phản phất vừa rồi cái gì cũng không làm.
Đa Bảo tay run run, sờ về phía ánh mắt của mình.
Nơi tay chạm, mắt trái hốc mắt nóng rát sưng lên rất cao, mắt phải hốc mắt thì là một mảnh lạnh buốt cứng nô ra.
Không cần soi gương hắn cũng biết, mình bây giờ khẳng định đỉnh lấy hai cái cực kỳ đối xứng, một đỏ một xanh, lóe ra băng hỏa đạo vận còn sót lại.
Mắt gấu mèo.
Tiểu Đa Bảo Huyền Minh thanh âm lười biếng truyền đến, dẫn đường đi.
Không phải muốn đi Côn Luân Sơn sao?
Thất thần làm gì?
Hi Hòa cũng khôi phục bộ kia dịu dàng cao quý, không thể bắt vẻ tư thái, khẽ bước cằm, làm phiền Đa Bảo đạo hữu dẫn đường.
Đa Bảo, vì cái gì thụ thương luôn là ta?
Hắn yên lặng từ trong hư không đứng lên, đỉnh lấy hai cái mới mẹ xuất hiện, tạo hình độc đáo mắt gấu mèo, xoay người, hữu khí vô lực hướng phía Côn Luân Sơn chủ phong phương hướng bay đi.
Bóng lưng tiêu điều, bộ pháp nặng nề.
Cửu U Huyền Thủy Liễn chậm rãi khởi động, đi theo phía sau hắn.
Kim Ô Thần Hạm cũng thu liễm tất cả quang mang cùng uy áp, như là bình thường cưỡi mây, không nhanh không chậm song hành.
Trên biển mây, băng hỏa tiêu tán, bay về bình tĩnh.
Chỉ có Đa Bảo đạo nhân cái kia hai cái lóe ra còn sót lại đạo vận mắt gấu mèo, tại Côn Luân Sơn rõ ràng mông sắc trời bên dưới, đặc biệt bắt mắt.
Xa giá bên trong,
Loan Loan cùng sư phi Huyên gắt gao che miệng của mình, sợ cười ra tiếng.
Phong Lý Hi đã nằm nhòi băng trên cửa, bả vai run như là lá rụng trong gió.
Phong Hi bất đắc dĩ lắc đầu, khoe miệng lại nhịn không được dương lên.
Trần Ngang thì có chút hăng hái, ánh mắt tại Huyền Minh, Hi Hỏa cùng phía trước dẫn đường Đa Bảo trên thân vừa đi vừa về tuần sát.
Ngọc Thân ôm kiếm, nhìn xem Đa Bảo cái kia thê lương bóng lưng, nhất quán băng lanh trên khuôn mặt, cũng lộ ra từ kia.
Đồng tình.
Bất quá hắn lại nhìn một chút bên cạnh Huyền Minh cùng cách đó không xa Hi Hỏa, hết sức sáng suốt lựa chọn nhắm mắt lại, xem như nhìn không thấy.
Huyền Minh một lần nữa dựa vào về vân sàng, phảng phất vừa rồi cái kia vỗ bàn đứng dậy, cách không huy quyền không phải nàng.
Nàng bưng lên bên cạnh trên bàn nhỏ ly kia sớm đã mát tấu ngọc dịch, nhấp một miếng, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn về phía càng ngày càng gần, đạo vận càng ngày càng bàng bạc thần thánh Côn Lôn chủ phong, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng.
Hi Hòa một mình đứng ở Kim Ô thần hạm đầu tàu, váy dài màu vàng tại Côn Lôn thanh phong trong vân khí có chút phiêu động.
Nàng đồng dạng nhìn qua cái kia nguy nga dãy núi, ánh mắt chỗ sâu, cái kia hai vòng thiêu đốt thái dương có chút chập chờn, phản chiếu rời núi ở giữa chạy xuôi suối chạy thác tuôn, cổ một quỳ nhánh, cùng
cái kia quanh quần không tiêu tan, thuộc về một thời đại nào đó nhàn nhạt dư vị.
Đa Bảo ở phía trước vùi đầu dẫn đường, hai cái mắt gấu mèo nóng bỏng, lạnh lẽo giao thế nhắc nhở lấy hắn vừa rồi gặp phải.
Hắn một bên bay, một bên ở trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống, chuyện này là sao a?
Ta trêu ai ghẹo ai lần sau việc này để Nam Cực bọn hắn đến, đánh chết ta cũng không tới.
Rất nhanh, nguy nga mênh mông, như là vạn đạo nguồn gốc cụ hiện Côn Luân Sơn, đã gần ngay trước mắt.
Chương 134, Tam Thanh cung trước, hảo hảo chiêu đãi chương 134, Tam Thanh cung trước, hảo hảo chiêu đãi Đa Bảo đỉnh lấy cái kia hai cái tạo hình độc đáo mắt gấu mèo, cắm đầu ở phía trước dẫn đường.
Phía sau hắn, bên trái là chín đầu hắc long lôi kéo sâu thẳm băng hàn xe kéo, bên phải là dương cánh như đám mây che trời kim ô thần hạm.
Một lạnh một nóng, nhất tính nhất động, đem Côn Luân Sơn ngoại vi biển mây quay đến quang ảnh biến ảo, đạo vận lưu chuyển.
Đa Bảo trong lòng khổ, nhưng Đa Bảo không nói. Hắn chỉ muốn mau đem hai vị này tổ tông đưa đến địa đầu, sau đó tìm một chỗ yên lặng hòa quyền. Hai quyền này nằm cạnh, đạo thương không đến mức, nhưng mặt mũi và hốc mắt là thật đau. Côn Lôn chủ phong càng ngày càng gần. Loại kia thuộc về vạn đạo nguồn gốc, tiên đạo tổ đỉnh hùng vĩ cảm giác cùng cảm giác các bách cũng càng rõ ràng. Rõ ràng mênh mông hào quang ở khắp mọi nơi, trong khi hô hấp hút vào phảng phất không phải không khí, mà là tinh khiết nhất đại đạo linh cơ, gột rửa lấy thể xác tinh thần, cũng im lặng tỏ rõ lấy nơi đây chủ nhân vô thượng địa vị. Dãy núi càng uy nga, kỳ phong như kiếm, cổ mục che trời, suối chảy thác tuôn như là đai lưng ngọc ngân hà từ cựu thiên rủ xuống, tóe lên hơi nước tại thành quang bên trong chiết xạ ra ngàn vạn màu cầu đồng. Càng có vô số quỳnh lâu ngọc vũ, tiên cung đạo quan điểm xuyết ở trong núi biển mây, phong cách hoặc phong cách cổ xưa hoặc kiệt xuất, đều là cùng thế núi đạo vận liền thành một khối, hiển nhiên không phải sức người sở kiến, mà là đại đạo tự nhiên diễn sinh, hoặc là đại thần thông giả nhất niệm tạo hóa. Rốt cục, Đa Bảo tại một chỗ cực kỳ khoáng đạt trên bình đài không dừng lại. Bình đài ở vào Côn Lôn chủ phong giữa sườn núi, phản phất bị một thanh khai thiên thần phủ thường thường bật ra, rộng lớn đến vượt quá tưởng tượng, đủ để dung nạp tinh thần hàn bố. Dưới đất là một loại ôn nhuận thanh ngọc sắc, tự nhiên sinh trưởng huyền ảo vân văn, có chút phát sáng. Bình đài biên giới không có hàng rào, trực tiếp chính là quần quận biển mây cùng bực sâu không đáy, lại tự nhiên cho người ta một loại an ổn cảm giác nặng nề, phảng phất cả tòa Côn Luân Sơn đều tại nâng đỡ nơi đây. Bình đài cuối cùng, ngọn núi hướng vào phía trong lõm, hình thành một tòa tự nhiên mà thành cự đại động phủ môn hộ. Môn hộ cao không biết mấy phần, hai bên là tự nhiên hình thành, như là bàn long ngọc trụ giống như mang đá, phía trên không có tấm biển, chỉ có ba cái phảng phất tuyên cổ trường tồn, do đại đạo trực tiếp khắc họa tiên tiên thần văn, tản ra thanh tĩnh, vô vi, thâm thúy, bao dung vạn pháp vô thượng đạo vận. Tam Thanh Cung, vẹn vẹn nhìn qua ba chữ kia, xa giá bên trong loan loan, Sư Phi Huyên, thậm chí Lúa Xanh cùng Long Nạo Tiên đều cảm thấy nguyên thần một trận thanh minh, tạp niệm tiêu hết, đối với đại đạo tựa hồ nhiều hơn mấy phần không hiểu thân cận cùng cảm ngộ. Đến, Đa Bảo xoay người, đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo, trên mặt gạt ra một cái tiêu chuẩn, mang theo định nọt dáng tươi cười, đối với Cửu Vũ Huyền Thủy Liên cùng Kim Ô Thần Hạm phân biệt chắc tay, Huyền Minh Tổ Vu, Khi Hòa Tôn Thần, nơi đây chính là Tam Thanh ngoài cung đỉnh. Ba vị lão sư đã ở trong cung lặng chờ. Vừa dứt lời, Cửu Vũ Huyền Thủy Liên cửa xe y mắng mở rộng. Huyền Minh đi đầu đi ra. Nàng chân trần đạp ở thanh ngọc trên bình đài, màu đen tuyển váy có chút lê đất, quanh thân cái kia băng hàn đạo vận thu liễm đến sạch sẽ, phản phất chỉ là một cái khí chất thanh lãnh nữ tử tuyệt sắc. Nàng đầu tiên là dương mắt nhìn một chút cái kia Tam Thanh cung ba cái đại đạo thần văn, khóe miệng nhỏ không thể thấy phủi một chút, lập tức ánh mắt đảo qua trong xe kéo cùng đi ra đám người. Loan Loan, Sư Phi Huyên, Lúa Xanh, Phong Lý Hì, Phong Hì, Ngọc Thần, Bà Dương, Tiếp Dẫn, Trần Ngang, cùng chim cút giống như Long Ngạo Tiên. Huyền Minh rất là tùy ý phất phất tay, giống như là tại đối với nhà mình hài tử giống như tùy ý, đến, đều bản thân hoạt động đi thôi. Côn Luân Sơn phong cảnh không sai, cơ duyên cũng nhiều, chính mình đi dạo đi, được thêm kiến thức. Nàng dừng một chút, hay là nói bổ sung, nhớ kỹ đều yên tĩnh một chút, không cần cho ta gây họa. Về phần có thể hay không bị người khác khi dễ, Huyền Minh biểu thị bọn hắn chỉ cần không đem Côn Luân Sơn phá hủy, liền đã rất khá. Nói xong, nàng không tiếp tục để ý đám người, ánh mắt chuyển hướng một bên khác. Kim Ô Thần Hạm trên thân hạm, một vệt kim quang lưu chuyển môn hộ mở ra. Khi hỏa cất bước mà ra, vẫn như cũng là cái kia thân hoa lệ màu vàng cung trang váy dài. Phía sau nàng, cũng lần lượt đi ra 7-8 đạo thân ảnh, có nam có nữ, đều là khí tức bất phàm, hoặc thân mang tinh thần bảo phụ, hoặc sau lưng mọc lên cánh chim, hoặc mắt ngậm hỏa diễm, hiển nhiên là yêu tộc trong thế hệ này người nổi bật. Khi hòa đồng dạng đối với sau lưng yêu tộc người trẻ tuổi khẽ bước cằm, thanh âm ôn hòa mà uy nghiêm, tự hành du lãm, thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ có mất thiên đỉnh cấp bậc lễ nghĩa. Xử lý xong những việc vật này, Huyền Minh cùng Hi Hòa ánh mắt mới trên không trung có chút đụng một cái. Huyền Minh trên mặt hiện ra không thể bắt bẻ, thậm chí mang theo điểm ngọt ngào, tại Đa Bảo xem ra cực kỳ nụ cười dối trá, nhưng người dùng tay làm dấu mời, Hi Hòa muội muội, ở xa tới là khách, tỉ tỉ để cho ngươi đi đầu. Hi Hòa về lấy đồng dạng hoàn mỹ không một tì vết ố luyện cười yếu ớt, cũng ưu nhã đưa tay, Huyền Minh muội muội nói đùa, ngươi ta cùng đến, hà phân tuần tự. Muội muội xin mời. Hi Hòa muội muội xin mời, Huyền Minh muội muội xin mời, hai người lẫn nhau khiêm lượng, dáng tươi cười một cái so một cái chân thành, ngữ khí một cái so một cái thân mật. Đa Bảo ở một bên thấy mí mắt chực nhẹ, vô ý thức lui lại một bước, luôn cảm giác kế tiếp sát na, hai vị này liền sẽ đột nhiên bạo khởi, lại cho chính mình đến bên trên hai quyền. Cũng may, loại này dối trá khách sáo chỉ kéo dài ngắn ngủi hai hơi. Huyền Minh một phát bắt được Hi Hòa tay, sán lạng cười một tiếng, vị muội muội kia chúng ta đồng hành đi. Hi Hòa mắt sáng lên, đồng dạng mỉm cười gật đầu. Hai vị cổ lão nữ thần đồng thời bước lên phía trước, nhất huyền đen, nhất sáng kim, khí chất khác lạ, nhưng lại kỳ dị hài hòa, phảng phất âm dương lưỡng cực, cộng đồng tạo thành một loại nào đó viên mãn tranh cảnh. Huyền Minh đi đến Tam Thanh cung trước, đang muốn tiếp tục cất bước, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, dừng bước lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía chính bước mắt, nhai răng trợn mắt Đa Bảo. Trên mặt nàng lộ ra một cái cực kỳ nụ cười hiền hòa, đúng rồi, tiểu Đa Bảo. Đa Bảo một cái giật mình, đội vàng đứng thẳng, Huyền Minh tổ vu còn có gì phân phó? Huyền Minh chỉ sau lưng một đám kia hoặc hiếu kỳ nhìn quanh, hoặc bình tĩnh tự nhiên, hoặc mặt mũi tràn đầy biết ta là manh tân vu tộc người trẻ tuổi, những này đều là ta vu tộc một kỳ này coi trọng nhất hạt giống, tương lai trụ cột. Lần này dẫn bọn hắn đến Côn Lôn, chứ nghe giảng bài cũng là nghĩ để bọn hắn cảm thụ một chút tiên đạo tổ đỉnh phong thái, khoáng đạt tầm mắt. Nàng dừng một chút, dáng ngươi cười càng thêm thân thiết, ngươi là linh bảo thiền tôn tọa hạ thủ đồ, đối với cái này Côn Luân Sơn một ngọn cây cọng có quen thuộc nhất bất quá. Liên lam phiền ngươi. Hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn, dẫn bọn hắn bốn chỗ đi dạo, nói một chút nơi này phong thổ, lịch sử điện cố, cần phải để bọn hắn thu hoạch trần đấy. Đa Bảo nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức cặp kia mắt gấu mèo bên trong nháy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hảo hảo chiêu đãi, đó còn cần phải nói, ta khẳng định phải hảo hảo chiêu đãi a. Hai vị cô nãi nãi ta không thể trêu vào, chẳng lẽ còn không thu thập được những tiểu gia hỏa này? Vừa vặn bắt các ngươi hả giận, cũng làm cho các ngươi biết Côn Luân Sơn không phải ai đều có thể đến dương ai. Khu khu, là đến du lịch địa phương. Hắn lập tức ưỡn thẳng sống lưng, trên mặt chất lên không gì sánh được nhiệt tình dáng tươi cười, đem vô ngực vang ầm ầm, huyền minh tổ vu yên tâm. Bao tại ta Đa Bảo trên thân, tuyệt đối đem lũ tiểu gia hỏa chiêu đãi đến thỏa thỏa thiết thiết, để bọn hắn thừa hứng mà đến, hài lòng mà về. Ta Côn Luân Sơn không nói những cái khác, nơi đến tốt đẹp đây chính là nhiều vô số kể, cam đoan để chư vị tiểu hữu mở rộng tầm mắt, lưu luyến quên bể. Hắn một bên nói, một bên dùng cặp kia lóe ra băng hỏa đạo vận con mắt, ý vị thâm trường đảo qua Vu Yêu hai tộc đám người, nhất là trong gió hy cùng Ngọc Thần trên thân dừng lại một chút. Hắn Đa Bảo thiên tổn khoản dung độ lượng, đương nhiên sẽ không nhớ kỹ. Vừa mới chính là hai tên này, một cái cười lớn nhất, một cái ngay cả con mắt cũng không cho hắn. Huyền Minh nhìn xem hắn bộ này kích động, phản phất tìm tới nơi chút giận bộ dáng, nụ cười trên mặt sâu hơn, trong mắt lóe lên một tia vải không thể xem xét nghiền ngẫm. Nàng không có nói thêm nữa, chỉ là đối với Đa Bảo nhẹ gật đầu, sau đó lại lần nhìn về phía Hy Hòa, muội muội, chúng ta đi thôi. Hy Hòa quanh thân bao phủ tại ôn nhuận trong vầng sáng màu vàng, hoàn mỹ trên dung nhan nhìn không ra mảy may vừa rồi khói lửa. Nàng ánh mắt nhàn nhạt lướt qua đám kia vu tộc người trẻ tuổi, vẻ mặt cứng lại, sau đó đang nghe Đa Bảo cái kia nhiệt tình cam đoan lúc, trong mắt cực nhanh lướt qua một kia. Đồng tình, không phải đối với những cái kia vu tộc người, mà là đối với Đa Bảo. Lập tức, nàng cũng đối Huyền Minh về lấy không thể bắt bẻ cười yếu ớt, muội muội xin mời. Chương 135, Tam Thanh trong cung, Đa Bảo Thiên Tôn chương 135, Tam Thanh trong cung, Đa Bảo Thiên Tôn Tam Thanh cung. Khi Huyền Minh bước qua cái kia do đại đạo thần văn tự nhiên hình thành bậc cửa lúc, bốn bể cảnh tượng như là sóng nước nhộn nhạo lên. Mà vừa rồi còn cùng nàng sánh vai mà đi Hy Hòa, cũng đã không thấy bóng dáng. Đại điện trống trải, chỉ có ba đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn ở phía trước. Ba đạo thân ảnh kia chỉ là tùy ý ngồi tại ba cái đơn giản trên bồ đoàn, lại phảng phất chiếm cứ đi qua hiện tại tương lai không gian thời gian đầu nguồn, là đại đạo bản thân ở chỗ này hiện hóa. Trong đó Nguyên Thủy Thiên Tôn ở giữa, khuôn mặt cổ sơ uy nghiêm, ánh mắt đang mở hí hình như có vũ trụ sinh diệt, Đạo Đức Thiên Tôn ở phải, thần sắc không màng danh lợi siêu nhiên, phảng phất Phật cùng đạo tương hợp, Linh Bảo Thiên Tôn ở trái, lông mi lỏng lẻo, mang theo một loại hưu giáo vô loại thoải mái khí độ. Huyền Minh nhìn trước mắt ba người, sắc mặt không có biến hóa chút nào, phảng phất Hy Hòa biến mất là không thể bình thường hơn được sự tình. Nàng thậm chí còn sửa sang chính mình màu đen tuyển tay áo bày, mới ngẩng đầu, trên mặt tách ra một cái cực kỳ tiêu chuẩn dáng tươi cười, ba vị thiên tôn, đã lâu không gặp, gần đây thân thể vừa vặn rất tốt. Nhìn cái này Côn Luân Sơn hoa hồng xanh lá mạn, ba vị cái này về hưu sinh hoạt trải qua thật làm cho người hâm mộ nha. Ngữ khí rất quen giống như là hàng xóm láng giềng thông cửa. Linh Bảo Thiên Tôn nhìn nàng một cái, lại đảo qua ngoài điện nhắm mắt không nói. Đạo Đức Thiên Tôn cũng mỉm cười không nói, chỉ là khẽ bước cằm. Cuối cùng vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt rơi vào Huyền Minh trên thân, ánh mắt thâm thúy, Huyền Minh đạo hữu lần này đến, khi không chỉ vì vẫn ăn đi, mà tại một bên khác, khi hòa đạp ở đồng dạng cảm nhận thanh ngọc trên mặt đất. Trước mắt nàng, Huyền Minh thân ảnh đã biến mất, chỉ có ba vị kia khí tức liền thành một khối, lại phân biệt rõ ràng Thiên Tôn thân ảnh ngồi ngay ngắn phía trước. Khi hòa thần sắc không có chút nào ngoài ý muốn, phảng phất vốn nên như vậy. Nàng nhìn về phía trước, bước chân nhẹ nhàng, tư thái ưu nhã không thể bắt bẻ, ba vị Thiên Tôn mạnh khỏe. Thiên Đế bệ hạ tâm hệ tiên đạo nguồn gốc, đặt mệnh Hy Hòa đến đây ân cần thăm hỏi. Hơi chuẩn bị lễ mọn, trò chuyện biểu kính ý. Nàng tố thủ nhẹ giơ lên, một chút kim quang trong tay áo bay ra, rơi xuống đất hóa thành một gốc dáng rất hiểu điệu, phiến lá như là thuần kim bức nóng, nhụy hoa hình như có quần mặt trời lưu chuyển kỳ dị linh thực, tản mát ra ấm áp lại không đốt người ánh sáng và nhiệt độ, cùng một loại cổ lao thái dương tinh bản nguyên đạo vận. Vật này vừa ra, lập tức hấp dẫn ba vị Thiên Tôn ánh mắt, Linh Bảo Thiên Tôn càng là trong mắt tinh quang lóe lên, phụ tăng thụ hắn nhìn về phía Hy Hòa, đạo hữu ý gì? Hy Hòa mỉm cười, Linh Bảo đạo hữu hảo nhãn lực, bất quá vật này chỉ vì phụ tăng thụ nhánh, cũng không phải là hoàn chỉnh phụ tăng thụ, tại ngưng thần tĩnh tâm, cảm ngộ thuần dương đại đạo hơi có ích lợi, đặc biệt tặng cùng ba vị Thiên Tôn thường loạn. Tam Thanh ngoài cung, Thanh Ngọc trên bình đài. Đa Bảo đưa mắt nhìn Huyền Minh cùng Hy Hòa thân ảnh chui vào cái kia đại đạo thần văn lưu chuyển môn hộ, trên mặt cái kia định nọ nhiệt tình dáng tươi cười trong nháy mắt sụ xuống. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, phản phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, trên thân thanh quang lóe lên, trên đạo bảo bởi vì băng hỏa đại đạo trùng kích sinh ra rất nhỏ nhăn nheo trong nháy mắt vút lên. Chỉ là cặp kia mắt gấu mèo vẫn như cũ đối xứng treo ở hắn tấm kia trên mặt tròn, lóe ra không cách nào xua tan còn sót lại đạo vận, ngoan cường mà hiện lộ rõ ràng cảm giác tồn tại. Đa Bảo đưa tay, cẩn thận từng ly từng tí đụng đụng hốc mắt của chính mình, lập tức đau đến tê một tiếng. Hai vị này cô nãi nãi, ra tay thật đúng là không để mặt mũi. Hắn nói thầm lấy, lập tức trên gương mặt mập kia từ từ hiện ra một loại hỗn hợp có biệt khuất, tức giận cùng một kia. Nhẹ răng cười, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng sau lưng đám kia đang đánh giá Côn Luân Sơn cảnh trí vu tộc người trẻ tuổi. Phong Lý Hy chính lôi kéo Loan Loan cùng sư Phi Huyền, chỉ vào nơi xa một đầu từ cựu thiên rủ xuống, oanh minh như sấm ngân bạch thác nước, hương phấn mà nói gì đó. Phong Hy chắp tay sau lưng, thưởng thức bình đài biên giới biển mây quần quần cảnh trí, ngọc thân ôm kiếm, mặt không thay đổi đứng tại chỗ, hai mắt khép hở. Đa Bảo háng giọng một cái, trên mặt một lần nữa chất lên bộ kia hòa ái dễ gần dáng tươi cười, chỉ là phối hợp đôi kia mắt gấu mèo, thấy thế nào làm sao mà cười. Chư vị vu tộc, yêu tộc các sư đệ sư muội. Đa Bảo thanh âm vang dội, đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn tới, hoan nên đi vào Côn Luân Sơn. Bần đạo đã bảo, thêm là Linh Bảo Thiên Tôn tọa hạ thủ đồ, sau đó liền do ta phụ trách chiêu đãi mọi người, mang mọi người hảo hảo lãnh hội một chút chúng ta tiên đạo tổ đỉnh phong thái. Hắn một bên nói, một bên bất động thanh sắc quan sát đến phản ứng của mọi người. Ân, nha đầu kia còn cười đến một mặt ngây thơ, chờ chút nhìn ngươi còn cười nổi hay không, cái này nhìn ôn tồn lễ độ, xem xét chính là chính nhân quân tử, như cái dê nói chuyện, cái kia ôm kiếm tiểu tử kia một mặt giám thúi, xem xét chính là đau đầu, còn có cái kia tiểu chính thái, tuổi không lớn lắm, lại một bộ lao luyện thành thục dáng vẻ, giả vờ giả vịt, sầu mi khổ kiểm cái kia nhìn xem cũng làm người ta xúi quậy, khiến cho ta thiếu tiền hắn một dạng. Còn lại mấy cái nhìn xem ngược lại là tương đối bình thường, chính là cái kia y phục màu trắng ánh mắt, làm sao cảm giác để cho người ta có chút run rẩy. Về phần một bên khác đám yêu tộc kia, hắn chỉ là nhìn lướt qua, cũng không có quan tâm quá nhiều. Đa Bảo đánh giá một vòng, trong lòng trong nháy mắt hiện lên trăm ngàn chủng chiêu đãi phương án. Cam đoan để bọn hắn mở rộng tầm mắt, lưu luyến quên bể, khắc sâu cảm nhận được Côn Luân Sơn nhiệt tình hiếu khách. Đa Bảo càng nghĩ càng đắc ý, khoe miệng nhe răng cười cơ hồ muốn ép không được. Hắn lên trước một bước, đang chuẩn bị áp dụng chính mình hoan nên kế hoạch. Cước bộ của hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì cái kia một mực ôm kiếm, mặt không biểu tình đứng tại đám người biên giới thiếu niên áo trắng, chẳng biết lúc nào đã mở to mắt, đang lặng lặng mà nhìn xem hắn. Không phải dò xét, không phải hiếu kỳ, chính là như vậy bình tĩnh nhìn xem. Cặp mắt kia thanh tịnh thấy đáy, nhưng lại phảng phất sâu không thấy đáy, chiếu không ra Đa Bảo thân ảnh, cũng chiếu không ra Côn Luân biển mây, chỉ phản chiếu lấy một loại thuần túy đến cực hạn. Đạo. Đa Bảo nụ cười trên mặt cứng đờ. Hắn phảng phất lại về tới rất nhiều kỷ nguyên trước kia, chính mình hay là cái chân chính manh tân tiểu đạo sĩ lúc lần thứ nhất bước vào Côn Luân Sơn, ngẩng đầu nhìn thấy lao sư ngồi tại trên vân sàng, cặp kia phảng phất tận chứa vũ trụ văn hóa, lại phảng phất không có vật gì đôi mắt. Loại cảm giác này giống nhau như lúc Đa Bảo trái tim bỗng nhiên để loạt nhảy vỗ, giống như là phát hiện cái gì. Hắn há to miệng muốn nói cái gì, lại phát hiện yết hầu có chút phát khô. Ngọc Thần chỉ là nhìn hắn một cái, ánh mắt bình thản không gợn sóng, lập tức lại vòng vo trở về, tiếp tục nhìn về phía xa xa biển mây, phảng phất vừa rồi cái nhìn kia chỉ là tùy ý thoáng nhìn. Nhưng Đa Bảo phía sau lưng mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới. Tất cả hoan nên kế hoạch, tất cả biệt khuất tức giận, tại thời khắc này tan thành mây khói. Hắn không để lại dấu vết hướng lui về sau nửa bước, hay là cảm giác hai chân có chút phát run, nụ cười trên mặt cũng từ nhẹ rằng cười cấp tốc hoán đổi thành chân chính trên ý nghĩa, thậm chí mang theo định loạn định loạn. Cái kia, chư vị sư đệ sư muội đường xa mà đến, chắc hẳn cũng mệt mỏi. Không bằng ta trước mang mọi người đi khách xá dàn xếp. Chúng ta Côn Luân Sơn phòng khách hay là rất không tệ, linh khí dồi dào, tầm mắt thoáng đạt, còn có thể nghe được trong núi thanh tuyển tự nhiên chạy xuôi đạo âm, có trợ giúp bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ đại đạo giọng thanh khẩn, thái độ đoan chính, hoàn toàn nhìn không ra mảy may gây sự suy nghĩ. Phong Lý Hy trừng mắt nhìn, nhìn xem Đa Bảo, lại nhìn xem Ngọc Thần, khóe miệng cong lên một cái càng sán lạ độ cong. Phong Hy trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ ý cười. Trần Ngang thu hồi nghiên cứu mặt đất vân vân ánh mắt, nhìn về phía Đa Bảo đồi kia vẫn như cũ bắt mắt mắt gấu mèo, lại nhìn một chút Ngọc Thần bóng lưng, trên mặt hứng thú càng đậm. Loan Loan cùng sư Phi Huyên thì hoàn toàn không có phát giác vừa rồi trong nháy mắt kia không khí vi diệu biến hóa, chỉ cảm thấy vị này Đa Bảo sư minh người thật tốt, suy tính được thật chu đáo. Vậy liền làm phiền Đa Bảo. Thiên Tôn. Phong Hy mỉm cười tiến lên một bước, còn tiện thể kéo một cái bên cạnh Ngọc Thần, Ngọc huynh, Thiên Tôn như vậy chiếu cố chúng ta, còn không mau mau cảm ơn Đa Bảo Thiên Tôn. Ngọc Thần, không phiền phức, không phiền phức. Đa Bảo lập tức liên tục khoát tay, dáng tươi cười chân thành, ánh mắt lại cũng không dám nhìn hướng Ngọc Thần, chư vị xin mời đi theo ta. Chương 136 tên ta. Thái Nhị chương 136 tên ta. Thái Nhị Đa Bảo chính sát mồ hôi lạnh trên trán, chuẩn bị dẫn người rời đi chỗ thị phi này, không đợi, không đợi. Một cái ôn nhuận âm thanh trong trẻo chợt vang lên. Đa Bảo bước chân dừng lại, trong lòng không hiểu nhảy một cái, chậm rãi xoay người. Chỉ thấy gió hy chẳng biết lúc nào đã dạo bước đến bình đài khác một bên, đang đứng tại đám yêu tộc kia trước mặt người tuổi trẻ. Trên mặt hắn treo làm cho người như gió xuân ấm áp dáng tươi cười, ánh mắt rơi vào cầm đầu tên kia thân mang áo bào cho, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt lại dị thường bình thản thâm thúy thanh niên trên thân. Vị đạo hữu này Phong Hy chắp tay, ngữ khí thân thiết tự nhiên, phảng phất ngẫu nhiên gặp bạn cũ, nhìn, nhìn quen mắt gấp. Tại hạ Vu tộc tiểu Vu Phong Hy, không biết các vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Hắn lời này vừa ra, trên bình đài bầu không khí trong nháy mắt trở nên tế nhị. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tại yêu tộc đội ngũ phía trước nhất người thanh niên kia trên thân. Thanh niên kia một mực đứng chắc tay, yên lặng đánh giá nguy nga Côn Luân, sắc mặt mang theo một loại cùng tuổi tác không hợp trầm tĩnh cùng xa xăm, phảng phất tại hồi ức cái gì. Giờ phút này nghe tiếng, hắn mới chậm rãi đem ánh mắt từ giữa dãy núi thu hồi, rơi vào Phong Hy trên mặt. Nhìn Phong Hy một lát, ngay tại Đa Bảo cảm thấy vị này yêu tộc thanh niên có phải hay không quá cao ngạo, hoặc là dứt khoát chính là người cầm lúc. Thanh niên mặc áo bào sáng cuối cùng mở miệng, thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng, mang theo một loại kỳ lạ vật luật, giống như cổ trùng kêu khẽ, chậm rãi mở miệng, tên ta. Hắn dừng một chút, giống như là đang tự hỏi, lại như là thuận miệng báo cái danh tự. Thái Nhị. Phong Hy nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng như vậy, không phải không một cái sát na. Quá. Hai. Danh tự này. Phía sau hắn Vu tộc đám người, trừ Loan Loan cùng sư Phi Huyên các loại số ít mấy cái, khoe miệng cũng nhịn không được có quắc một chút. Liền ngay cả yêu tộc bên kia cũng có mấy người biểu lộ quản lý mất khống chế, lộ ra một tia cổ quái. Danh tự này lấy được còn có thể lại qua loa điểm sao? Thái Nhị. Đạo hữu. Phong Hy cấp tốc điều chỉnh biểu lộ, dáng tươi cười một lần nữa trở nên chân thành tha thiết, phản phất đây thật là cái không thể bình thường hơn được, tên rất hay, tên rất hay. Đại đạo đơn giản nhất, phản pháp quy chân, Thái Nhị đạo hữu am hiểu sâu lý do này a. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Thái Nhị bên cạnh mặt khác mấy vị. Một người mặc xích kim vũ y y, khuôn mặt như vẽ, khí chất lại mang theo một loại trời sinh tôn quý cùng cao hoa nữ tử, một cái thân hình khôi vĩ, khí tức trầm ngưng như biển hắc bảo nam tử, còn có một người mặc một mạc đạo bào, khuôn mặt phổ thông, nhưng một đôi mắt lại phảng phất có thể phản chiếu chư thiên vận chuyển thanh niên. Mấy vị này đạo hữu là Phong Hy hàm tiếu hỏi thăm. Xích kim vũ y nữ tử nhàn nhạt lườm Phong Hy một chút, tiếng như phượng minh, lại mang theo một loại cắn răng nghiến lợi cảm giác, Trường Ly. Nam tử huyền bào ôm quyền, tiếng như sấm đền, lại lời ít mà ý nhiều, ứng thương. Đạo bào kia thanh niên thì có chút chắc tay, ăn nói có ý tứ, vần đạo, Nguyên Thủy. Thái Nhị, Trường Ly, ứng thương, Nguyên Thủy. Phong Hy nụ cười trên mặt rốt cục có chút không kiềm được. Ánh mắt của hắn tại mấy vị này trên mặt đảo qua, lại nhìn một chút phía sau mình đám người kia, trong lòng nhịn không được điên cuồng đậu đen rau muống, diễn đều không mang theo diễn đúng không hả? Thái Nhị, ngươi thế nào không gọi Thái Nhất đâu? Lấy tiểu hào có thể đi hay không điểm tâm? Trường Ly, áo lót này cũng không có mặc có cái gì khác nhau. Ứng thương, danh tự này còn có thể lại rõ ràng điểm sao? Còn có Nguyên Thủy, ngươi dạng này chơi, trong phòng cái kia Nguyên Thủy biết không? Còn có ngươi những đồ tử đồ tôn kia, đều ở bên cạnh nhìn xem đâu. Cường các ngươi mỗi một cái đều là sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên, cùng đạo cùng tồn đại thần thông giả. Như thế trắng trợn mở tiểu hào tụ tập, mà đâu? Tiết tháo đâu? Thật sự là thói đời ngày sau, thần tâm không cổ a. Phong Hy trong lòng mùi mùi mãi thôi, mặt ngoài nhưng từ cho vẫn như cũ. Đối với Thái Nhị, Trường Ly bọn người lần nữa chắp tay, nguyên lai là Thái Nhị đạo hữu, Trường Ly đạo hữu, Ứng Thương đạo hữu, Nguyên Thủy đạo hữu. Hành ngộ hành ngộ. Hán Giang tươi cười chân thành, ngữ khí chân thành, chúng ta Vu tộc tử đệ, sống lâu đại địa, đối với Cửu Thiên tinh hải, vạn linh khí tượng trong lòng mong mỏi. Hôm nay có thể ở đây Côn Lôn thánh địa, cùng chư vị yêu tộc tuấn kiệt gặp lại, quả thật duyên phận. Nghe nói Tam Thanh Thiên Tôn ít ngày nữa sắp mở giảng đại đạo, đến lúc đó cùng đường nghe giảng, còn xin các vị đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Hắn lời nói này đến, đã biểu đạt thiện ý, lại chỉ ra mọi người tới này cũng là vì nghe đạo, lời ngầm là: chúng ta tạm thời ngưng chiến, xem trước một chút Tam Thanh cái kia ba cái lao ra hỏa làm cho gì. Thái Nhị nghe vậy, ánh mắt dường như ba động như vậy từng kia, khẽ bước cằm, xem như đáp lại. Trường Ly thì hừ một tiếng, trừng mắt liếc hắn một cái, trực tiếp vượt qua hắn tìm Phong Lý Hy đi nói chuyện. Ứng Thương hừ một tiếng, ánh mắt lại rơi tại Trần Ngang trên thân. Ngược lại là Nguyên Thủy nghe vậy trên mặt nở một nụ cười, chắp tay nói: Phong Hy đạo hữu khách khí. Thiên Vu mặc dù dị, đại đạo cùng đồ, có thể tề tụ Côn Lôn, Trung Linh Thiên Tôn diệu pháp, cũng là chúng ta cơ duyên. Ấn chứng với nhau, cộng đồng tinh tiến, mới là lẽ phải. Lúc này, một bên Bá Dương tiểu đại nhân giống như chắp tay sau lưng, dạo bước tới, đầu tiên là đối với Nguyên Thủy ra dáng đánh cái chắp tay, ông cụ non nói đạo hữu hữu lễ. Xem đạo hữu khí tức thanh tĩnh vô bì, không bàn mà hợp đạo của tự nhiên, rất có cổ hiển dị phong. Nhưng trong ánh mắt lại rõ ràng toát ra: ngươi không phải nói không ra tiểu hảo sao? Nguyên Thủy ho nhẹ một tiếng, nhìn trước mắt cái này làm bộ tiểu chính thái, lại liếc qua một bên giữ im lặng ngọc thần, trầm mặc hai giây, mới trả cái lễ, thản nhiên nói: đạo hữu quá khen. Đạo hữu căn cơ vững chắc, thần hoa nội liễm, cũng là bất phàm. Đồng thời cũng trở về cái ánh mắt: ngươi không phải cũng nói gần nhất muốn luyện một lò trước kim đan, hiện tại chuyện gì xảy ra? Hai người liếc nhau, lại đồng thời chuyển khai ánh mắt, trong không khí tràn ngập một câu ngầm hiểu lẫn nhau xấu hổ. Tiếp dẫn đứng ở một bên, nhìn xem bên này vui vẻ hòa thuận nhận thân hiện trường, trên mặt sầu khổ sâu hơn, rất muốn có cái bạn nhà, đáng tiếc nhà mình sư đệ cả ngày liền ưa thích đem chính mình chôn dưới đất. Hắn thở dài, thấp giọng thì thầm câu gì, đại khái lại là chúng sinh đều là khổ loại hình. Mà một bên Đa Bảo, sớm đã nghe được tê cả da đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thái Nhị, Trường Ly, Ứng Thương, Nguyên Thủy, kết hợp với trước mắt vị này Phong Hy cái kia quen thuộc đến làm cho hắn đạo tâm phát run dáng tươi cười cùng khí độ, cùng phía sau vị kia ôm kiếm, để hắn không dám nhìn thẳng ngọc thần. Đa Bảo ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm giác mình nhanh hít thở không thông. Hắn hiện tại nếu là còn không có tỉnh táo lại, vậy hắn cái này rất nhiều cái kỷ nguyên liền sống vô dụng rồi. Cái này không phải cái gì Vu Yêu hai tộc thế hệ trẻ tuổi hữu hảo giao lưu. Đây rõ ràng là Hồng Hoang trên cùng các đại lao tập thể mở tiểu hảo, chạy tới Côn Luân Sơn lập đoàn. Lão sư a, ba vị lão sư a, các ngươi biết cửa nhà mình tới bảy cái gì thần tiên sao? Đa Bảo khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy trước đó chịu hai quyền kia đều nhẹ, cùng trước mắt tràng diện này so ra, cái kia đều không cứ gọi sự tình. Hắn hiện tại chỉ muốn lập tức biến mất tại chỗ, về động phủ của mình bế quan, bế tử quan. Không đến vô lượng lượng kiếp tuyệt không xuất quan. Chương 137 đạo hưu chết còn hơn bần đạo chết. Chương 137 đạo hưu chết còn hơn bần đạo chết. Ngay tại Đa Bảo trong đầu điên cuồng chuyển nên như thế nào thể diện thoát thân suy nghĩ lúc, khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, đang từ cách đó không xa trong một tòa thiên điện đi ra, trong tay còn bưng lấy vài quyển ngọc giản, xem ra giống như là vừa xử lý xong chuyện gì vụ. Xoát một tiếng, Đa Bảo con mắt trong nháy mắt sáng lên. Cứu tinh a. Hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, hướng phía phương hướng kia bỗng nhiên hô to một tiếng, giọng thành sư đệ xin dừng bước. Cái này một cú họng, thanh chấn biển mây, vang vọng Côn Luân, ngay cả nơi xa Tây Côn Luân, chính uống trà xem trò vui Tây Vương Mẫu đều nghe được. Loan Loan cùng sư phi Huyên tức thì bị giật nảy mình, đồng loạt quay đầu, nhìn về phía thanh âm đến chỗ. Vừa đi ra thiên điện quảng thành tử bị bất thình lình la lên cả kinh khẽ giật mình, vô ý thức dừng bước lại, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp Đa Bảo đạo nhân đỉnh lấy một đôi cực kỳ bắt mắt mắt gấu mèo, đang đứng tại một đám khuôn mặt xa lạ ở giữa, hướng phía hắn liều mạng vất tay, trên mặt biểu tình kia. Nói như thế nào đây, cực kỳ giống người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cây dâm dạng. Quảng Thanh Tử nhíu mày, cảm thấy nghi hoặc. Đa Bảo sư huynh đây là thế nào? Đôi mắt kia, lại là bị ai đánh? Mặc dù lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng Quảng Thanh Tử xưa nay tôn sư trọng đạo, đối với đồng môn sư huynh cũng có chút kính trọng. Hắn sửa sang lại đà bảo, bưng lấy ngọc giản, không nhanh không chậm hướng phía bình đài phương hướng đi tới. Đa Bảo sư huynh Quảng Thanh Tử đi tới gần, đầu tiên là đối với Đa Bảo chắp tay thi lễ, ánh mắt ở người phía sau đôi kia mắt gấu mèo bên trên lơ đãng dừng lại một cái chớp mắt, mặt không đổi sắc nói gọi sư đệ chuyện gì. Đa Bảo cơ hồ là nhào tới bắt lấy Quảng Thanh Tử tay áo, trên mặt chất lên 12 vạn phần nhiệt tình dáng tươi cười, rộng thành sư đệ, ngươi có thể tính tới. Sư huynh ta có thể nghĩ ngươi. Quảng Thanh Tử bị bất thình lình nhiệt tình làm cho có chút ngộng, không phải mỗi ngày đều gặp mặt sao? Đây là làm gì? Sư huynh, ngươi đây là sư đệ a? Đa Bảo ngữ tốc cực nhanh, căn bản không cho Quảng Thanh Tử suy nghĩ thời gian, ngươi nhìn, đây đều là Vu tộc cùng Yêu tộc thanh niên tài tuấn, đến ta Côn Lôn lắng nghe ba vị lao sư đại đạo. Hắn nghiêng người sang, tránh ra ánh mắt, để cho Quảng Thanh Tử thấy rõ sau lưng đám kia thanh niên tài tuấn, vị này là Phong Hy đạo hữu, vị này là Ngọc Thần đạo hữu, vị này là Bá Dương đạo hữu, vị này là Tiếp Dẫn đạo hữu. Bên kia mấy vị là Quá Hai đại bạn, Giai Cách đạo hữu, Ứng Thương đạo hữu, Nguyên Thủy đạo hữu. Đa Bảo mỗi giới thiệu một cái, Quảng Thanh Tử liền thuận nhìn lại, cũng lễ phép gật đầu thăm hỏi. Chỉ là nghe những tên này, Quảng Thanh Tử luôn cảm thấy quái quái chỗ nào. Phong Hy, Ngọc Thần, Bá Dương, Tiếp Dẫn, còn có bên kia, Quá Hai, Nguyên Thủy. Những tên này làm sao nghe được như thế? Vi diệu, nhất là cái kia gọi Nguyên Thủy. Quảng Thanh Tử nhìn nhiều hai mắt, không hiểu cảm thấy trên thân người này có cố không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác quen thuộc, nhưng nhìn kỹ lại, lại phân rõ là cái chưa từng thấy qua khuôn mặt xa lạ. Quảng Thanh Tử đè xuống trong lòng cái kia tia dị dạng, đối với đám người lần nữa chắp tay, bần đạo Quảng Thanh Tử gặp qua chư vị tiểu hữu, hoan nên đi vào Côn Luân Sơn. Đa Bảo nghe thấy tiểu hữu xưng hô thế này, khoe miệng nhịn không được co lại, nhưng hắn gắt gao đóng chặt miệng, không có chút nào nhắc nhở dự định. Phong Hy dáng tươi cười ôn nhuận, đáp lên nói, Quảng Thanh Thiên Tôn hữu lễ. Quá Hai vẫn như cũ bộ kia trầm tĩnh bộ dáng, ánh mắt tại Quảng Thanh Tử trên thân đảo qua, liền nhìn về phía Tam Thanh Cung vị trí. Nguyên Thủy thì đối với Quảng Thanh Tử mỉm cười, chỉ là nụ cười kia nhường một chút Quảng Thanh Tử nhịn không được nói tâm khẽ run. Đợi đến hắn lần nữa ngưng thần nhìn lại lúc, nhưng lại khôi phục bình tĩnh, giống như vừa rồi chỉ là một cái ảo giác. Đa Bảo gặp song phương bắt chuyện qua, lập tức nắm chặt thời cơ, vỗ Quảng Thanh Tử bả vai, không cho hắn cơ hội phản ứng, ngự trọng tâm trường nói, rộng thành sư đệ a, sư minh ta ngày thường phụ trách Côn Lôn ngoại vụ, việc vặt phong phú. Hôm nay trùng hợp, trong động phủ của ta nuôi cái kia mấy cái thất thải tường vân thú, lập tức liền muốn sống sinh. Hắn nói đến một mặt nghiêm túc, phản phất đây là cái gì liên quan đến hồng hoang tồn vong đại sự, ngươi cũng biết, tường vân thú sinh sản lúc nhất là dễ hỏng, cần có chủ nhân lấy đạo tự thân vận trấn an, nếu không rất dễ khó sinh, một thi nhiều mệnh a. Sư minh ta thực sự không yên lòng, nhất định phải lập tức chạy trở về chiếu khán. Quảng Thanh Tử nghe được sửng sốt một chút, thất thải tường vân thú. Sư minh ngươi chừng nào thì nuôi? Ta làm sao liền trước đó vài ngày mới từ thiên ngoại hỗn độn phiên chợ lại tới. Đa Bảo đánh gây hắn, mặt không đổi sắc tiếp tục biên, sư đệ ngươi gần nhất không phải tại giúp Nguyên Thủy lão sư chỉnh lý Ngọc Hư cung điện thì sao? Cho nên không biết cũng bình thường. Hắn một bên nói, một bên đem Quảng Thanh Tử hướng đám người phương hướng nhẹ nhàng đẩy, cho nên a sư đệ, sau đó chiêu đãi các vị đạo hữu trách nhiệm, liền giao cho ngươi. Ngươi đối với Côn Lôn các nơi cảnh trí, chuyện cũ quen thuộc nhất, do ngươi dẫn đầu không có gì thích hợp bằng. Quảng Thanh Tử còn không có kịp phản ứng, Đa Bảo ngay lập tức nói ra, sư minh ta liền đi trước một bước. Tường Vân Thú đợi không được a. Lời còn chưa dứt, Đa Bảo quanh thân thanh quang lóe lên, cả người siêu một tiếng hóa thành một đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại hướng phía Côn Luân Sơn chỗ sâu một cái hướng khác bắn nhanh mà đi, tốc độ nhanh chóng, Liên Thái Nhị cũng nhịn không được nhìn thoáng qua. Đồng thời trong lòng lẩm bẩm, đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết, sư đệ xin lỗi rồi, lên đường bình an, về sau mỗi cái kỷ nguyên hôm nay, vi huynh đều sẽ tới xem ngươi. Quảng Thanh Tử đứng tại chỗ, trong tay còn bưng lấy ngọc giản, hắn nhìn xem Đa Bảo biến mất ở chân trời thân ảnh, lại quay đầu nhìn một chút trước mặt bọn này đang dùng các loại vi diệu ánh mắt nhìn xem hắn Vu yêu thanh niên tài tuấn, cả người lâm vào một loại mờ mịt trạng thái. Thường vật thú, muốn sống. Đa Bảo sư minh lúc nào nuôi loại vật này? Loại kia linh thú không phải tại nữ hoa kỷ lúc mới xuất hiện qua mấy cái, là nữ hoa nương nương bóp ra tới hạn lượng bản, đã sớm tuyệt tích sao? Hỗn độn trên phiên chợ còn có thể đại đến. Quảng Thanh Tử mặc dù tính tình trầm ổn, nhưng cũng không phải đồ đần. Hắn mơ hồ cảm thấy chính mình giống như bị sư minh cho hố. Nhưng bây giờ cục diện này, hắn chậm rãi xoay người, đối mặt với Phong Hy, Ngọc Thần, Bà Dương, Tiếp Dẫn, Quá Hai, Giải Cách, Ứng Thương, Nguyên Thủy, cùng phía sau những cái kia nhìn hơi bình thường Điểm Loan Loan, Sư Phi Huyên, Lúa Xanh, Trần Ngang bọn người. Mấy chục đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người hắn. Cho dù Quảng Thanh Tử đại La Thiên Tôn cảnh giới, lại vô hình cảm giác được một loại áp lực. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để trên mặt lộ ra một cái vừa vặn mà không mất đi lễ phép dáng tươi cười, "Chư vị đạo hữu, xin mời đi theo ta." Chương 138 ba vị thiên tôn, các ngươi muốn đổ đệ không cần. Chương 138 ba vị thiên tôn, các ngươi muốn đổ đệ không cần. Ba vị đạo hữu cảm thấy ta Vu tộc binh sĩ, cùng Yêu tộc bọn tiểu bối kia, nhìn như thế nào? Tam Thanh trong cung, Huyền Minh ngồi tại một tấm trên vân sàng, ánh mắt từ bên ngoài thu hồi, đảo qua ba người trước mặt, mới chậm rãi mở miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, Nguyên Thủy, Linh Bảo, Đạo Đức ba người sắc mặt đồng thời co lại, "Binh sĩ, tiểu bối." Sau một lúc lâu, Đạo Đức Thiên Tôn mới cười nói, "Những này tiểu hữu bọn họ tự nhiên là thiên tư hơn người, quả thật hồng hoàn thiệt yêu, tương lai thành tựu không thể đoán trước ai nha, Thiên Tôn thật sự là mắt sáng như đuốc. Nhà chúng ta những tiểu gia hỏa này, sắp thực cũng tạm được, xem như người lùn bên trong cất cao cái đi. Huyền Minh hai tay vỗ, trên mặt lộ ra một cái không gì sánh được chân thành dáng tươi cười, nếu Thiên Tôn cũng cảm thấy bọn hắn vẫn được, không biết các ngươi muốn đồ đệ không cần. Không bằng ba vị đem bọn hắn cùng nhau thu về môn hạ như thế nào? Nàng đếm trên đầu ngón tay, thuộc như lòng bàn tay, Phong Hy đứa bé kia ổ trọng, thích hợp đi theo Nguyên Thủy đạo hữu học quy củ, Ngọc Thần tiểu tử kia kiếm tâm thuần túy, chính hợp Linh Bảo đạo hữu tính tình, Bá Dương cái kia tiểu bất điểm nhìn xem liền lao thành, cùng Đạo Đức đạo hữu học một ít vô vi nhi trị vừa bận nàng càng nói càng hưng phấn, phảng phất đã thấy bộ kia hài hòa hình ảnh, còn có mấy cái kia yêu tộc, Thái Nhị a, Dại Ca, Ưng Tương a, từng cái đều là hạt giống tốt. Côn Lôn môn tiếp theo xem nhân tài đông đúc, ba vị đạo hữu có người kế tục, chúng ta Vu Yêu hai nhà cũng thành người một nhà, về sau hồng hoang hài hòa mỹ mãn, tốt bao nhiêu a. Phất một mực híp nửa mắt phảng phất tại suy nghĩ viễn vông linh bảo thiên tôn, rốt cục nhịn không được, một ngụm vừa uống vào miệng ngọc dịch quỳnh tương kem chút phun ra ngoài. Đạo Đức thiên tôn trên mặt cái kia tuyên cổ bất biến không màng danh lợi dáng tươi cười, cũng xuất hiện cực kỳ nhỏ vết rách, khóe miệng vài không thể xem xét khẽ nhăn một cái. Liền ngay cả ở giữa mà ngồi, thần sắc nhất là không hề bận tâm Nguyên Thủy thiên tôn, mí mắt cũng hơi giơ lên, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia im lặng. Đem bọn hắn đều thu làm đệ tử. Nguyên Thủy đại thiên tôn ánh mắt xuyên thấu thành cung, đảo qua bên ngoài trên bình đài đám kia thanh niên tài tuấn, lại phảng phất thấy được vô tận tuyết nguyệt đằng sau chẳng cảnh. Mở cái gì bản cổ cho đùa? Thế này sao lại là thu đệ tử? Đây là đem hồng hoang tất cả bom hẹn giờ, ngôi sao phiền phức, gây sự vương, toàn đóng gói nhét vào hắn Tam Thanh Cung. Thật muốn làm như vậy, đừng nói Tam Thanh Cung nóc phòng, chỉ sợ ngày mai toàn bộ Côn Luân Sơn đều muốn bị bọn hắn phá hủy. Bất Chu Sơn khả năng đều được rung động ba rung động. Cái này không phải đến bái sư. Đây là chê bọn họ về hưu sinh hoạt quá an nhàn, cố ý thành đoàn tới cho bọn hắn tìm thú vui đi. Hoàn toàn đem bọn hắn xem như la hầu một dạng cứ vậy mà làm. Trang diện nhất thời lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Chỉ có Huyền Minh chấp cặp kia nhìn như hồn nhiên ngây thơ con mắt, đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Tam Thanh, phản phất tại chờ đợi một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Cuối cùng vẫn Nguyên Thủy Thiên Tôn trước hết nhất khôi phục trạng thái bình thường, hắn ho nhẹ một tiếng, thanh âm rộng lớn bình tĩnh, trực tiếp đem cái đề tài này ấn chết, Huyền Minh đạo hữu nói đùa. Tam Thanh cung tuy có dạy không loại, nhưng duyên phận thiên định, không cưỡng cầu được. Lại chư vị tiểu hữu đều có đạo đồ căn cơ, tự có nó sư thừa duyên phận, làm gì thay đổi địa vị. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Huyền Minh trên mặt, ánh mắt kia phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy hư ảo cùng trò đùa, thẳng tới bản chất. Đạo hữu lần này đích thân đến Côn Lôn, có chuyện gì quan trọng, không ngại nói thẳng. Ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng. Không có việc gì ngươi liền đi nhanh lên đi, nên làm gì làm cái đó đi, đừng tại đây mà cho chúng ta ngột ngạt. Huyền Minh có chút tiếc nuối nháy mắt, Nguyên Thủy đạo hữu lời nói này, ta lần này đến, chủ yếu vẫn là vì Vân An. Nàng dừng một chút, ánh mắt tại ba vị thiên tôn trên mặt đảo qua, dù sao ba vị liên tục chấp trưởng 12 bản cổ kỷ, uy trấn hồng hoang, mặc dù bây giờ nói là về hưu, nhưng cái này bị vọng. Chậc chậc, chỉ sợ nói một câu, toàn bộ hồng hoang đều muốn run ba run đi. Lời nói này đến nhẹ nhàng, nhưng trong đó ý vị, không cần nói cũng biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt không đổi sắc, bàn cổ vị trí, chính là đại đạo sở trung, chúng sinh cùng đề cử. 12 kỷ liên nhiệm, cũng là các vị đạo hữu nâng đỡ. Bây giờ kỷ nguyên thay đổi, sư minh đệ ta ba người sớm đã không hỏi thế sự, chỉ ở này Côn Lôn thanh tu, sao là hy vọng mà nói. Thanh tu. Huyền Minh nhíu mày, giống như cười mà không phải cười, cái kia ngoài cùng đám kia thanh niên tài tuấn là chuyện gì xảy ra? Tam Thanh Thiên Tôn tự mình nhập học giảng đạo, còn nạp hồng hoang tài tuấn. Động tĩnh này, cũng không nhỏ a. Thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước. Ba vị, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Các ngươi làm đại chiến trận như vậy, đến cùng muốn làm gì? Sẽ không phải là đối với kỷ nguyên mới bản cổ vị trí, còn có ý nghĩ đi. Trong đại điện an tĩnh một cái chớp mắt, Linh Bảo Thiên Tôn mở mắt ra, cười ha ha một tiếng, Huyền Minh đạo hữu quá lo lắng. Giảng đạo thụ nghiệp, hữu giáo vô loại, vốn là bần đạo chi nguyện. Về phần những tiểu tử kia tới nghe giảng bài, là chính bọn hắn duyên phận, cùng bọn ta có liên can gì? Đạo Đức Thiên Tôn cũng chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản, đại đạo chi hành, mỗi người dựa vào duyên phận. Giảng đạo là thật, thanh tu cũng là thật. Huyền Minh đạo hưu nếu là có rảnh, không ngại cũng tới nghe một chút. Huyền Minh nhìn xem ba người bộ kia chúng ta thật chỉ muốn về hưu biểu lộ, trong lòng nhịn không được liếc mắt. Tin các ngươi mới có quỷ. Trên mặt nàng dáng tươi cười thu liễm mấy phần, nghiêm mặt nói: Ba vị, chúng ta quen biết cũng không phải một hai cái kỷ nguyên. Có mấy lời, ta liền nói thẳng. Bây giờ thiên đình thế lớn, đế tuấn lại lên thiên đế vị, lập yêu tộc, thống vạn linh, lại có Côn Bằng là yêu sư, nữ hoa, phục hy, Huyền Nguyên là tam hoàng, khí vận chính thịnh. Nàng dừng một chút, ánh mắt trở nên sắc bén, càng mấu chốt chính là khi hỏa xuất hiện tại thiên đình. Lời này vừa nói ra, ba vị thiên tôn ánh mắt cũng hơi giật giật. Huyền Minh tiếp tục nói, Khi Hỏa là ai? Cổ thần kỳ Đông Quân, chấp trưởng Thái Dương quyền hành, thái nhất thần đỉnh hạch tâm thần linh một trong. Nàng xuất hiện tại thiên đỉnh, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa thái nhất nhất hệ cổ thần chi đạo, khả năng muốn tái hiện hồng hoang. Huyền Minh thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn, ba vị hẳn là so ta rõ ràng hơn, thái nhất thần kỳ mặc dù đã mất màn, nhưng thái nhất bản nhân còn có dưới trướng hắn những cái kia cổ thần, đều còn sống. Bọn hắn chỉ là ở lui, không phải chết. Mà lại cho dù chết thì thế nào? Vài phút sát chết vùng dậy cho người xem. Bây giờ kỷ nguyên thay đổi, thiên đạo tân lập, chính là cách cục chưa định thời điểm. Nếu là cổ thần chi đạo ngóc đầu trở lại, lấy thái nhất hy vọng cùng thực lực, lại thêm đế tuấn thiên đình nàng nhìn xem Tam Thanh, mỗi chữ mỗi câu, đến lúc đó hừng hăng, còn có chúng ta tiên đạo, vu đạo chuyện gì? Trong đại điện rơi vào trầm mặc. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt chậm rãi đảo qua ngoài cung. Nhìn qua tầng tầng thời không, hắn có thể nhìn thấy Quảng Thành Tử chính một mặt mờ mịt mang theo đám kia thanh niên tài tuấn hướng Côn Luân Sơn chỗ sâu đi đến. Ánh mắt của hắn nhất là tại Thái Nhị trên thân dừng lại một cái chớp mắt. Một lát, Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Huyền Minh, thanh âm bình thản, "Huyền Minh đạo hữu quá lo lắng. Thái Nhất đạo hữu bằng quan, sớm đã không hỏi thế sự. Cổ thần chi đạo tuy mạnh, cũng đã qua lại mây khói. Thời đại mới, tự có thời đại mới đại đạo." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Về phần Thiên Đình, Đế Tuấn đạo hữu hùng tài đại lượng, muốn thống ngự vạn linh, thành lập trật tự, đây là chuyện tốt. Chỉ cần không tuân đại đạo căn bản, không ngăn chúng sinh cầu đạo chi lộ, sư minh đệ ta ba người, vui thấy kỳ thành." Huyền Minh nheo mắt lại, "Ba vị ý tứ là không có ý định nhúng tay." Linh Bảo Thiên Tôn cười nói, "Nhúng tay? Xen tay bảo. Ba người chúng ta lão gia hỏa, hiện tại liền muốn trồng chút hoa, mua chút cỏ, ngẫu nhiên cho bọn vãn bối nói một chút khóa, nhiều tự tại. Chém chém giết giết, tranh quyền đoạt lợi sự tình. Quá mệt mỏi, quá mệt mỏi, đã sớm không muốn làm." Đạo Đức Thiên Tôn cũng khẽ bước cằm, "Vô vi như trị, thuận theo tự nhiên mới là chính đạo." Huyền Minh nhìn xem ba người bộ kia khó chơi bộ dáng, trong lòng tức giận đến nghiến răng. "Trang, tiếp tục giả vờ." Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng hỏa khí, trên mặt một lần nữa chất lên dáng tươi cười, "Ba vị thiên tôn cảnh giới cao xa, Huyền Minh bội phục." Nàng đứng người lên, "Nếu ba vị tâm ý đã quyết, cái kia Huyền Minh cũng không tiện nhiều lời. Chỉ hy vọng, nếu thật có một ngày như vậy, cổ thần chi đạo tái hiện, thiên đình độc đại, ba vị còn có thể giống bây giờ như vậy, bình tĩnh trồng hoa nuôi cỏ." Nói xong, nàng đối với ba vị thiên tôn chắc tay, "Cáo tử." Thân ảnh hóa thành một đạo lũ lam thủy quang, tiêu tán trong đại điện. Tam thanh trong cung, yên tĩnh như cũ. Thật lâu, Linh Bảo Thiên Tôn mới khẽ cười một tiếng, "Nha đầu này, hay là nặng như vậy không nhẫn nhịn." Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt sâu xa, nàng nói, "Cũng không phải không có lý." Đạo Đức Thiên Tôn chậm rãi mở mắt, "Thái Nhất, đúng là cái biến số." Ba vị thiên tôn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng suy nghĩ. Chương 139 giáo hóa chi công, tiên thần đều xem trọng chương 139 giáo hóa chi công, tiên thần đều xem trọng phù tang tàn nhánh cùng lúc đó một cái khác thời không bí độ. Linh Bảo Thiên Tôn ánh mắt rơi vào hy hòa trong tay trên những cây, trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu qua mang, có hồi ức, có cảm khái, càng có một tia cực kỳ mịt mờ. Nghiền ấm. Hắn duỗi ra ngón tay, cách không hư điểm một chút cái kia phủ tàng nhánh. Nhánh cây khẽ run lên, đỉnh khắp nơi bóng ánh lá cây không gió mà bay, nhẹ nhàng bay xuống, xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, rơi vào hắn mở ra lòng bàn tay. Linh Bảo Thiên Tôn cúi đầu, nhìn xem lòng bàn tay mảnh này phảng phất do thái dương cùng tử khí ngưng tụ lá cây, phiến lá tại đầu ngón tay hắn có chút của mình, lại chậm rãi giãn ra, có sinh mệnh giống như phun ra nuốt vào lấy giữa thiên địa thuần dương đạo vận, như là thuần dương đại đạo trên thế gian hiển hóa. Hắn trầm mặc hai hơi, mới dương mắt, nhìn về phía Hy Hòa, ngựa khí nghe không ra hỉ nộ, một công đạo hữu bản nguyên biến thành. Đạo hữu đem vật này xuất ra, ý muốn như thế nào? Hy Hòa mặt không đổi sắc, thanh âm vẫn như cũ, "Đông Vương đạo hữu cùng ba vị thiên tôn, nguồn gốc quá sâu. Năm đó luận đạo Côn Lôn, cộng tham tiên đạo, phần kia, đồng đạo tình nghĩa, cho dù thiên địa lật úp, kỷ nguyên thay đổi, nghĩ đến ba vị cũng không từng quên mất. Một công, cũng chính là Đông Vương công. Vị kia từng cùng Tây Vương mẫu, cộng đồng tại cổ lão kỷ nguyên chấp trưởng tiên thiên thuần dương chi khí, ti trưởng thiên hạ nam tiên danh tịch cổ thần. Cùng tam thanh ở giữa ân oán tình cửu. Bút kia vượt qua không chỉ một kỷ nguyên nợ cũ, hồng hoang tầng cao nhất phàm là sống được đủ lâu đại la, ai không biết. Dù sao lúc trước Đông Vương công lấy kết quả làm nguyên nhân, tranh đoạt tiên đạo nguyên lưu. Việc này thế nhưng là tại hồng hoang đại la trên bảng tìm kiếm nóng thế nhưng là treo mấy cái kỷ nguyên. Mặc dù cuối cùng tại tam thanh hảo luôn khuyên bảo phía dưới hoàn toàn tỉnh ngộ, thống cải tiên phi. Cuối cùng càng là chủ động hóa đạo, thân dung thăng cốc, thành phụ tam tổ căn. Nhưng phần nhân quả này, nhưng cũng không có biến mất. Bây giờ Hy Hòa đại biểu thiên đình, đưa tới cái này đoạn phụ tam nhánh, có ý tứ gì? Là nhắc nhở? Là thăm dò? Hay là một loại mịt mờ lấy lòng cùng kết minh tín hiệu? Dù sao, đưa ra cùng tam thanh có nhân quả phụ tam nhánh, theo một ý nghĩa nào đó, tương đương thiên đình chủ động tiếp nhận bộ phận cùng một công tương quan nhân quả. Đây là một loại tư thái. Trong đại điện an tĩnh một lát, Đạo Đức Tiên Tôn ánh mắt tại gốc kia nho nhỏ màu đỏ vàng trên nhánh cây dừng lại một hồi, trong mắt vô hỉ vô bi, phảng phất nhìn chỉ là một kiện bình thường bài trí. Nguyên Thủy Tiên Tôn thần sắc cổ sơ, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Cuối cùng vẫn Linh Bảo Tiên Tôn phá vỡ trầm mặc, ánh mắt của hắn khẽ động, có chút hăng hái đánh giá cái kia phù tam nhánh, ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng gõ gõ, "Phù tam nhánh, đúng là đồ tốt." Đế Tuấn bệ hạ có lòng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Hy Hòa, "Bất quá, đạo hữu cũng đã nói, vật này chính là một công đạo hữu đạo thể chỗ diễn. Chúng ta cùng một công đạo hữu, cũng coi như bạn cũ." Cầm bạn cũ di thuế thường ngoạn. Ha ha, luôn cảm giác có chút khó chịu. Phần này lễ, quá nặng đi, chúng ta sợ là không chịu nổi a. Lời tuy khách khí, nhưng ý cự tuyệt đã rất rõ ràng. Hy Hòa trên mặt cái kia hoàn mỹ dáng tươi cười không có biến hóa chút nào, phản phất sớm đoán được sẽ có này nói chuyện. Nàng không có đi tiếp phủ tam nhánh câu chuyện, ngược lại lời nói xoay chuyển, mang theo một loại trịnh trọng, "Thiên đế bệ hạ từng nói, kỷ nguyên mới lúc có tình cảnh mới. Bây giờ thiên đình vừa lập, thống ngự chu thiên tình đấu, điểm hóa vạn linh, chỉ tại kiến lập trật tự, trải bước âm dương, làm hồng hoang vạn vật đâu đã vào đấy, đại đạo có thứ tự hưng vượng." Nàng ánh mắt đảo qua tam thành, ngự khí chân thành, nhưng giáo hóa chi công, nhuận vật vô thanh, chính là văn minh chi cơ, trật tự gốc dễ. Bệ hạ biết rõ, nơi này một đạo, hồng hoang không người có thể ra ba vị tiên tôn chi phải. Tiên đạo nguyên lưu, trạch bị vạn cổ, công đức vô lượng. Hy Hòa có chút dừng lại, rõ ràng phun ra lời kế tiếp, cho nên bệ hạ cố ý, như ba vị tiên tôn nguyện hết sức giúp đỡ, cùng cử hành hội lớn. Về sau Hồng Hoang giáo hóa sự tình, vô luận tiên, phàm, yêu, linh đều có thể do ba vị tiên tôn chủ đạo, Thiên Đình nguyện dốc sức duy trì. Nàng nhìn xem Tam Thành, mỗi chữ mỗi câu, đến lúc đó, tiên thần đều xem trọng, vạn đạo cùng lưu. Thiên Đình trưởng trật tự chuẩn mực, Côn Luân tư giáo hóa truyền thừa. Hồng Hoang cách cục, chắc chắn vì đó đổi mới hoàn toàn. Tiên thần đều xem trọng. Bốn chữ này, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, tại Tam Thanh trong cung kích thích đi mãng gợn sóng. Ý vị này, Thiên Đình không chỉ có thừa nhận tiên đạo độc lập tính cùng cao thượng địa vị, thậm chí nguyện ý đem giáo hóa khối này liên quan đến đạo thống căn cơ, khí vận lưu chuyển hạch tâm quyền hành, chủ động để độ cho Tam Thanh. Cái này đã không phải đơn giản kết minh, mà là gần như vẽ sông mà chỉ đề nghị. Một mực nửa khép suy nghĩ đạo đức thiên tôn, rốt cục hoàn toàn mở mắt, ánh mắt trong suốt rơi vào Hy Hòa trên thân, mang theo một tia xem kỹ. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt thâm thúy, phản phất tại thôi diễn lời nói này phía sau vô số loại khả năng. Linh Bảo Thiên Tôn nụ cười trên mặt thu liễm chút, ngón tay hắn đỉnh chỉ đánh, thân thể có chút ngồi thẳng, lần thứ nhất dùng chân chính chăm chú ánh mắt nhìn về phía Hy Hòa, giáo hóa sự tình, liên quan đến đạo thống, liên quan đến Hồng Hoang văn minh diễn hóa. Thiên Đế bệ hạ, thật có ý này. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên có chút vi diệu, mà lại, đạo hữu lời ấy, đến cùng là đại biểu vị nào tiên đế chi ý? Lời này hỏi được cực kỳ xảo trá, thậm chí mang theo một tia chu tâm ý vị. Đương kim tiên đế là Đế Tuấn, nhưng tiên đế cái này tôn vị, nhưng cho tới bây giờ không phải Đế Tuấn chuyên môn, nhất là cùng Hy Hòa quan hệ mật thiết vị kia. Hy Hòa sắc mặt không thay đổi chút nào, ngay cả ánh mắt đều không có lấp lóe một chút, thản nhiên đáp, Linh Bảo đạo hữu nói đùa. Kỳ này tiên đỉnh, tiên đế vị trí đã do Tử Tiêu cung nghị hội cùng đề cử, thái nhất bệ hạ chính miệng tán thành, chính là Đế Tuấn bệ hạ không thể nghi ngờ. Hy Hòa lần này đến đây, mang theo Đế Tuấn bệ hạ thành ý cùng kính ý, tự nhiên đại biểu là đương kim Đế Tuấn bệ hạ chi ý. Nàng trả lời giọt nước không lọt, càng là trực tiếp chuyển ra Tử Tiêu cung nghị hội cùng thái nhất tán thành, đem Đế Tuấn Thiên Đế vị trí chính thống tính đóng đinh. Linh Bảo Tiên Tôn nhìn chằm chằm nàng một chút, không có lại truy vấn, chỉ là một lần nữa dựa vào về vân sàng, trên mặt lại khôi phục bộ kia biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi mở miệng, thanh âm rộng lớn bình tĩnh, Đế Tuấn bệ hạ hùng tài đại lượng, chí tại thống hợp bản linh, thành lập trật tự, tâm này khả gia. Tiên thần đều xem trọng chi nghị, cũng lộ ra ý chí. Hắn lời nói xoay chuyển, nhưng sư minh đệ ta ba người, từ kỳ trước mặt liền đã quyết ý ẩn lui, không hỏi thế sự. Chỉ ở cái này Côn Luân Sơn bên trong thanh tĩnh vô vi, lĩnh hội đại đạo, dạy bảo mấy cái bất thành khí đệ tử. Thiên Đình được tỉnh, tâm lĩnh, chỉ sợ chúng ta lão hủ không chịu nổi trách nhiệm. Bộ lý do thoái thác này, cùng vừa rồi hồi phục Huyền Minh lúc, cơ hồ giống nhau như lúc. Khi Hỏa tự nhiên cũng cùng Huyền Minh một dạng không mang theo tin một chữ, trong nội tâm nàng cười lạnh, trên mặt lại lộ ra tiếc nuối cùng một tia lo âu. Nàng không có lập tức nói tiếp, ngược lại lần nữa đưa ánh mắt về phía ngoài đại điện, phảng phất có thể xuyên thấu thành cùng, nhìn thấy cái kia nguy nga đứng sừng sững, chống trời trụ bất chu sơn. Cùng chân núi mảnh kia vu tộc khí tức chiếm cứ mênh mông đại địa. Ba vị thiên tôn cảnh giới cao xa, không màng danh lợi, Hy Hòa khâm phục. Nàng thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Tam Thanh, ngựa khí trở nên nặng nề mấy phần, chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ba vị thiên tôn muốn thanh tu, chỉ sợ có ít người không muốn để ba vị thanh tịnh. A, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút nhíu mày, đạo hữu chỉ người nào? Hy Hòa nhẹ nhàng phun ra một chữ, vô cùng rõ ràng, vu. Nàng nhìn xem Tam Thanh, thanh âm trầm ngưng, bất chu sơn bên dưới, cái kia 12 cái mãng ân lấy thập nhị tổ vu cầm đầu hắc gác thế lực đội, bây giờ tại Hồng Hoang đại địa hành hành không sợ, khuynh vòng giới vực, tụ lại khí vận, tuyên dương cái gọi là bản cổ huyết mạch chính thống, xem Thiên Đỉnh chuẩn mực là không có gì. Chương 140, Vu Yêu Lý Niệm, Tam Thanh lắc đầu. Chương 140, Vu Yêu Lý Niệm, Tam Thanh lắc đầu. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Tam Thanh, bọn hắn danh xưng tự sáng tạo vu tộc, lại vụng trộm tiếp dẫn chư thiên chi linh đi lén qua sự tình, vọng tưởng dùng cái này tranh đoạt thiên địa nhân vật chính, thực sự càng là vô sỉ, quả thực là chúng ta như không. Bây giờ Hồng Hoang bá tộc chỉ biết tổ vu chi uy, không nghe thấy thiên đế chi chiếu. Cứ thế mãi, Thiên Đình uy nghiêm ở đâu? Tử Tiêu cung nghị hội trung định trật tự ở đâu? Khi Hòa dừng một chút, ngữ khí mang tới một tia xúc động phẫn nộ, cái này đã không phải đơn giản đạo tranh hoặc thế lực ma sát, mà là công nhiên xem thường nghị hội trung nhận thức, ý đồ khắc lập trường, phân liệt hồng hoang. Tâm hắn đang chết. Nàng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tam Thanh, ba vị thiên tôn, kỳ trước chính là hồng hoang công nhận người nói chuyện, đức cao vọng trọng, bây giờ mặc dù không cầm quyền. Chẳng lẽ an vị xem bọn này vô pháp vô thiên ma phù, đảo loạn kỷ nguyên mới, phá hư hồng hoang kiếm không dễ ổn định cách cục sao? Trong đại điện lần nữa lâm vào an tĩnh. Chỉ có gốc kia phủ tang trên cảnh, điểm điểm quần mặt trời quang diễm vẫn nhảy vọt, đem Hy Hòa trên mặt phần kia lo lắng chiếu rọi đến càng thêm tươi sáng. Đạo Đức Thiên Tôn bỗng nhiên khe khẽ thở dài, thanh âm phiêu miểu, vu tộc làm việc, thật có chút đặc lập độc hành. Nhưng nó tồn tại bản thân, cũng là đại đạo hiển hóa một trong chủng, hậu thổ đạo hữu các loại, cũng không phải không biết chuyện hàng người. Đạo hữu nuốt tử, phải chăng qua kịch liệt? Kịch liệt? Hy Hòa lắc đầu, trong mắt lóe lên một sợi thần quang, Đạo Đức Thiên Tôn nhân hậu, không muốn lấy ác ý ước đoán người khác. Có thể sự thật như thế nào? Nàng đưa tay chỉ hướng ngoài cùng, phản phất chỉ hướng toàn bộ Hồng Hoang đại địa, vu tộc chiếm cứ Bất Chu Sơn tổ mạch, tu kiến bản cổ điện, nghiêm nhiên lấy Hồng Hoang trung tâm tự cho mình là. Nó trong tộc phổ biến bộ kia văn minh hệ thống, tuy có chỗ độc đáo của nó, nhưng tính bài ngoại cực mạnh, không phải nó tộc loại, khó mà chân chính dung nhập. Càng thêm nó không ngừng tiếp dẫn bực ngoại anh linh, phong phú tự thân, toàn tính không nhỏ. Trái lại Thiên Đình Hy Hòa ngữ khí chuyển thành âm vang, Thiên Đế bệ hạ lập yêu tộc, chỉ tại bao dung, mà không phải bài ngoại. Phàm khai linh trí, nguyện thủ trật tự chi sinh linh, vô luận xuất thân, vô luận theo hầu, đều có thể nhập yêu tộc, được hưởng Thiên Đình khí vận che chở, tuân theo thống nhất chuẩn mực. Như thế ý chí, cùng ba vị thiên tôn hữu giáo vô loại, tiên đạo quý sinh lý niệm, sao mà tương tự. Nàng nhìn xem Tam Thành, đặc biệt là nhìn về phía Linh Bảo Thiên Tôn, yêu cũng là sinh linh, yêu tiên cũng là tiên. Bệ hạ thống hợp và linh, thành lập trật tự, chính là vì cho hết thể hướng đạo chi sinh linh, cung cấp một cái công bằng, ổn định, có thứ tự tu hành cùng hoàn cảnh sinh tồn. Cái này chẳng lẽ không phải là ba vị thiên tôn cho tới nay sướng đạo sao? Nếu để Vu tộc bộ kia lý niệm chiếm thượng phong, Hy Hòa thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, đến lúc đó, Hồng Hoang sợ đem trở lại man hoang, mạnh được yếu thua, huyết mạch quyết định hết thảy. Tiên đạo siêu nhiên, hữu giáo vô loại lý niệm, còn có bao nhiêu sinh tồn thổ nhưỡng? Ba vị thiên tôn chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn thấy Hồng Hoang vạn đạo tàn lụi, duy Vu đạo độc tôn? Những lời này có thể nói tầng tầng tiến dần lên, trước khiển trách Vu tộc chi ác lại rõ thiên đỉnh chi tốt, cuối cùng đem thiên đỉnh lý niệm cùng Tam Thanh tiên đạo căn bản buộc chặt cùng một chỗ, trực chỉ hạch tâm lo lắng. Linh Bảo Thiên Tôn ngón tay, ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên đang suy tư. Đạo Đức Thiên Tôn có chút nhíu mày. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng lần nữa, thanh âm vẫn như cũ bình ổn, lại hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất: Đế Tuấn Đạo Hưu ý chí, chúng ta đã biết. Nhưng thiên đỉnh chi cơ, trừ Đế Tuấn Đạo Hưu hùng tài, yêu tộc trên dưới một lòng bên ngoài, càng có. Thái Nhất bệ hạ sau khi trạch, ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn về phía Hy Hòa. Hy Hòa đạo hữu, ngươi đã đại biểu Đế Tuấn bệ hạ mà đến, như vậy xin hỏi, Thái Nhất bệ hạ bây giờ ở đâu? Đối với cái này kỷ nguyên mới cách cục, lại có gì cái nhìn? Rốt cục đã hỏi tới cái này không cách nào né tránh hay tâm. Hy Hòa quanh thân cái kia ôn nhuận vầng sáng màu vàng, vai không thể xem xét ba động một chút, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục như thường. Trên mặt nàng lộ ra vừa đúng cung kính cùng một kia. Ảm đạm. Thái Nhất bệ hạ Hy Hòa than nhẹ một tiếng, ngựa khí mang theo hồi ức cùng sầu não, thần kỳ tịch diệt, bệ hạ thần thương quá đáng. Ngày xưa đồng đội, hoặc hóa đạo quy hư, hoặc yên lặng bất tỉnh, bệ hạ nhớ lại qua lại, nản lòng thoái trí, sớm đã vô ý lại để ý tới thế sự hỗn loạn. Nàng dương mắt nhìn về phía Tam Thanh, ánh mắt chân thành tha thiết, bệ hạ bây giờ chỉ nguyện ăn nghỉ tại thời gian cuối cùng, tĩnh nhìn bản cổ sinh diệt, kỷ nguyên luân hồi, không còn hiển hóa thế gian. Như thế tâm ý, ba vị tiên tôn nên sáng tỏ. Một bộ này lý do thoái thác, tình lý gồm nhiều mặt, đem Thái Nhất triệt để hái được đi ra, tạo thành một cái nản lòng thoái trí, triệt để bị quyền ẩn sĩ hình tượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt lại phảng phất lơ đãng nhìn lướt qua ngoài cùng, cái nào đó chính cùng tại quảng thành tử sau lưng, chính một mặt hăng hái thưởng thức Côn Lôn biển mây thanh niên thân ảnh, lập tức lại mặt không thay đổi thu hồi lại. Thần thương quá đáng, an nghỉ bất tỉnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng im lặng. Biên, tiếp tục biên. Bất quá hắn cũng không còn xoắn xuýt nơi này, ngược lại trở lại ban sơ vấn đề, Đế Tuấn đạo hữu thành ý, chúng ta đã biết. Tiên thần đều xem trọng chi nghị, nguyện cảnh cũng tốt. Hắn dừng một chút, chậm rãi nói, nhưng sư minh đệ ta ba người, xác thực đã vô tâm tụ vụ. Thiên đình cùng Vu tộc sự tình, chính là kỷ nguyên mới tự có chi nhân quả diễn hóa. Chỉ cần không tuân đại đạo căn bản, không ngăn chúng sinh siêu thoát cơ hội, chúng ta không muốn nhúng tay. Nói tới nói lui vẫn là câu nói kia. Chúng ta đã về hưu, có chuyện gì cũng đừng tới tìm chúng ta. Hy Hòa mắt sáng lên, không có chút nào thất vọng. Nàng biết, hôm nay có khả năng lấy được, chỉ sợ cũng chính là thái độ này. Tam Thanh không sẽ rõ sát thực xếp hàng, nhưng ít ra, bọn hắn không có có khuynh hướng vô tộc. Bản thân cái này, có lẽ chính là một loại thái độ. Ba vị thiên tôn tâm ý, Hy Hòa minh bạch. Nàng lần nữa hạ thấp người, tư thái ưu nhã, nếu như thế, Hy Hòa liền không còn quấy rầy. Cái này phù tam nhánh, quyền đương bệ hạ một chút tâm ý, lưu cùng cô luôn, tô điểm sơn sắc cũng tốt. Nói xong, nàng không cần phải nhiều lời nữa, quanh thân kim quang lưu chuyển, thân ảnh dần dần nhạt đi, cuối cùng biến mất trong đại điện. Gốc kia màu đỏ vàng phù tam nhánh vẫn như cũ lặng lặng đứng ở thanh ngọc trên mặt đất, tản ra ấm áp vầng sáng. Tam Thanh trong cung yên tĩnh như cũ. Thật lâu, Linh Bảo Thiên Tôn đông nhiên cười nhạo một tiếng, một cái nói cổ thần muốn ngóc đầu trở lại, một cái nói Vu tộc muốn độc bá hưng hoang, đều muốn lấy kéo chúng ta xuống nước. Hai nha đầu này hát đôi đâu? Đạo Đức Thiên Tôn chậm rãi nói, huyền minh gấp, khi hòa ổn, Vu tộc cùng thiên đỉnh, cả hai sở cầu lại đều mở dạng. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt sâu xa, nhìn về phía gốc kia phủ tăng nhánh, một công chi nhân quả. Đế Tuấn ngược lại là sẽ chọn lễ vật. Bất quá, hắn muốn tiên thần đều xem trọng, lấy giáo hóa quyền hành mời hắn khẽ lắc đầu, chỉ sợ không phải chỉ là đối kháng Vu tộc đơn giản như vậy. Linh Bảo Thiên Tôn đưa tay vẫy một cái, gốc kia phủ tăng thụ nhánh liền nhẹ nhàng bay lên, rơi vào lòng bàn tay của hắn, ý vị thâm trường nói, kỷ nguyên này thật đúng là có thú, liền ngay cả yên lặng lâu như vậy một công đạo bạn cũng bắt đầu không chịu cô đơn. Chương 141 Côn Luân Sơn Cốc, Nhân Gian Đế Đô. Chương 141 Côn Luân Sơn Cốc, Nhân Gian Đế Đô. Hy Hòa cùng Huyền Minh gần như đồng thời bước ra mảnh kia bị thanh mông đạo vận bao phủ tam thanh cửa cung. Mũi chân chạm đến thanh ngọc bình đài trong nháy mắt, ánh mắt hai người liền một cách tự nhiên đụng vào nhau. Không có lúc trước trên biển mây dương cung bạc kiếm, cũng không có cách không huy quyền mũi thuốc nổ. Huyền Minh trong mắt lóe lên một tia chỉ có lẫn nhau mới hiểu danh mánh, Hy Hòa khoe miệng cái tia hoàn mỹ cười yếu ớt cũng làm giảm bớt một chút, toát ra một tia chân thực. Hai người đều không có nói chuyện, chỉ là vô cùng có ăn ý, đồng thời hướng về đối phương khẽ bước cằm. Sau một khắc, Huyền Minh thân ảnh hóa thành một đạo u lam thủy quang, lặng yên ẩn vào Côn Luân Sơn eo quần quần trong biển mây, phản phất một giọt mực nước dung nhập thanh chỉ, trong nháy mắt vô tung. Hy Hòa quanh thân kim vi lưu chuyển, tựa như mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây lúc cuối cùng một vòng ánh chiều tà thu liễm, đồng dạng lặng yên không một tiếng động tiêu tán tại nguyên chỗ. Vô luận là chính đầy bụng tâm sự chuẩn bị chiêu đãi quý khách quảng thành tử, hay là những cái kia đang dùng các loại vi diệu ánh mắt dò xét Côn Luân Vu yêu thanh niên tài tuấn, đều không có phát giác được hai vị này tổ vu cùng tôn thần rời đi. Cho dù phát giác được, chỉ sợ cũng sẽ chỉ coi là hai vị này là riêng phần mình quay trở về xa giá hoặc thần hạo, dù sao các nàng cấp độ này, tới lui vốn là vô tung. Côn Luân Sơn mạch chỗ sâu, một chỗ cực kỳ sơn quốc bí ẩn. Nơi này phảng phất là cả tòa Côn Luân Sơn khổng lồ linh cơ trong mạch lạc một cái không có ý nghĩa điểm mù lại như là bị một vị nào đó đại thần thông giả tận lực lãng quên nơi hẻo lánh. Sơn quốc không lớn, phương viên bất quá mấy ước dặm, cái này đang động chiếp lấy ánh sáng nguyên, thậm chí đại tiên thế giới tiêu chuẩn tính toán hồng hoang trong dãy núi, nhỏ đến như là hạt bụi nhỏ. Trong cốc không có kỳ hoa dị thảo, không có suối chảy thác tuôn, chỉ có một mảnh nhìn như thường thường không có gì lạ bãi cỏ, mấy khối dai dầu xương gió màu nâu xám đá núi tùy ý tản mát. Trên không của sơn cốc, cả năm bị bao phủ một tầng nhàn nhạt, phản phất đến từ trước khi khai thiên hỗn độn sương mù, thái dương tấu bên dưới, hóa thành một loại mông lung không phân ngày đêm nhu hòa thanh quang. Sương mù này cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là một loại cơ hồ cùng Côn Luân Sơn bản thân đạo vận hòa làm một thể tiên tiên trận thế lưu lại. Trận thế này không phải sát phạt khống địch, cũng không phải tụ linh luyện bảo, nó tác dụng duy nhất chính là ẩn nấp cùng ngăn cách. Ngăn cách hết thể đại đạo nhìn trộm, ẩn nấp hết thể khí tức ba động. Cho dù là đại la thần niệm đã qua, cũng sẽ vô ý thức đem nơi đây xem nhẹ, phản phất nó chỉ là Côn Luân Sơn triệu ức trong khe rãnh lại so với bình thường còn bình thường hơn một đầu, ngay cả nhìn nhiều giá trị đều không có. Hắn lai lịch đã không thể kiểm tra, có lẽ là cái nào đó sớm đã hóa đạo, ngay cả tên thật đều chôn vùi tại trong dòng sông thời gian cổ thần thái ất, cũng hoặc là tự nguyện hóa đạo tiên tiên đại la, và vô số năm trước đây tiện tay bố trí xuống, chỉ vì tìm một cái tuyệt đối an tĩnh nơi hẻo lánh, đối với núi đá nói một mình, giải sầu cái kia cùng đạo cùng tồn vô tận cô tịch. Giờ phút này, mảnh này bị lãng quên nơi hẻo lánh, lại nên đón đã lâu khách tới thăm. Trong sân gốc, khối kia nhất bằng phẳng màu nâu xám trên tảng đá, hư không như là sóng nước dập dờn. Huyền Minh thân ảnh dẫn đầu hiện hiện, vẫn như cũng là cái kia thân màu đen tuyền váy dài, xích túc giẫm tại lạnh buốt thô ráp mặt nham thạch bên trên. Nàng tùy ý vẩy vẩy tay áo, phản phất muốn đem tam thanh trong cùng cố này thành tĩnh vô vi đạo vẫn vứt bỏ, sau đó đặt mông ngồi xuống, tư thái buông lỏng, không có chút nào tổ vu uy nghi. Ngay sau đó, khi hỏa thân ảnh tại nàng bên người lặng yên ngưng tụ, màu vàng cung trang váy dài cùng chung quanh bụi bẩn hoàn cảnh có vẻ hơi không hợp nhau. Nhưng nàng cũng không để ý, chỉ là yêu nhã phủi phủi váy, tại Huyền Minh bên người chậm rãi tọa hạ. Hai người sánh vai ngồi ở trên nham thạch, nhất thời không nói gì. Trong cốc chỉ có từng cơn gió nhẹ thổi qua cây cỏ rất nhỏ tiếng xào xạc, cùng nơi xa Côn Luân Sơn gió xuyên qua vô số khổng khiếu phát ra, như là thiên địa hô hấp giống như trầm thấp nghẹn ngào. Lúc trước thần kỳ sụp đổ, Côn Luân Sơn làm thiên đế hành cùng, nhân gian đế đô cũng đi theo phá toái, ta còn tưởng rằng nơi này sớm mất, không nghĩ tới còn tại nhà. Cuối cùng vẫn Huyền Minh đánh trước phá trầm mặc, nàng nâng cầm lên, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem cốc khẩu tầng kia không đổi hỗn độn sương mù. Tiên thiên cổ thần cùng đạo trường tồn, cho dù là hóa đạo mà đi, cũng vĩnh hằng bất hủ, đế đô mặc dù phá, nhưng Côn Luân còn tại, như thế nào lại biến mất? Khi hòa ánh mắt ở trong hư không tiên thiên đạo văn bay lên qua, không có nhìn nàng, ánh mắt xa xăm, phản phất xuyên thấu sơn cốc sương mù, thấy được càng thêm lâu dài đi qua. Nàng quanh thân vầng sáng màu vàng sớm đã thu liễm, giờ phút này nhìn qua, chỉ là một cái dung nhan tuyệt lệ, khí chất lộng lẫy nữ tử. Huyền Minh lườm nàng một chút, đầu đen rau muống nói năm đó ngươi liền ưa thích tìm loại này xó xỉnh đợi, nói là hình cái thanh tĩnh. Kết quả một đợi chính là mấy cái nguyên hội, gọi ngươi đi xem hỗn độn triều tịch ngươi cũng không đi, muộn không muộn. Hỗn độn triều tịch. Nhìn qua quá nhiều lần, đơn giản là năng lượng dao động, đại đạo cọ rửa, nhìn lâu, đã sớm ngán. Ngược lại là loại địa phương này, mặc dù không có gì cảnh sát, nhưng thắng ở. Không ai quấy rầy. Thứ, ngươi liền giả mồm đi. Huyền Minh bĩu môi, tiện tay từ bên cạnh nắm chặt một cây dài nhỏ cây cỏ, đặt ở đầu ngón tay vê độc lên, năm đó thái nhất lão đại ở thời điểm thần đình tuần tra, vạn giới chiêu bái, dãy kia trận, cái kia khí tượng. Ta nhìn ngươi hưởng thụ rất thôi. Đứng tại Nhật Liên bên trên, tiếp nhận ước vạn sinh linh chiêu bái, kim quang lòng lánh, nhiều vi phong. Nâng lên thái nhất, khi hòa ánh mắt vài không thể xem xét ba động một chút, cái kia thâm thúy trong mắt màu vàng nóng chỗ sâu, phản phất có hai vòng hơi co lại ánh mặt trời ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng không có tiếp Huyền Minh liên quan tới vi phong nói gốc dạ, trầm mặt một lát, mới chậm rãi nói, thần đình là rất huy hoàng. Nhưng cũng chính là bởi vì quá huy hoàng. Nàng quay đầu, nhìn về phía Huyền Minh, đôi con mắt màu vàng nóng kia bên trong, giờ phút này không có bất kỳ cái gì uy áp, chỉ có một loại gần như trong suốt bình tĩnh. Huyền Minh, ngươi biết không? Khi một loại trật tự, một loại văn minh, huy hoàng đến ánh sáng của nó chiếu sáng dòng sông thời gian mỗi một hẻo lánh, đến mức kẻ đến sau mặc kệ hướng về phía trước, hướng về sau như nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy nó lưu lại, gần như vĩnh hằng lạc ấn. Lúc hy hòa dừng một chút, thanh âm trở nên càng nhẹ. Vậy bản thân chính là một loại đạo trướng. Sống ở như thế một cái kỷ nguyên ánh chiều tà bên trong, vô luận ngươi cố gắng thế nào, làm sao dãy rủa, tựa hồ cũng chỉ là đang lặp lại đi qua, hoặc là bụng về bắt trước. Huyền Minh bê động tay của ngón tay ngừng lại. Trên mặt nàng bất cần đời thu liễm chút, nghiêng đầu, nhìn xem hy hòa tấm kia hoàn mỹ không một tí vết, lại phảng phất cách một tầng vĩnh hằng vầng sáng bên mặt. Cho nên, thần kỳ tịch diễn lúc, ngươi kỳ thật không hề giống mặt ngoài khó như vậy qua. Huyền Minh thử thăm dò hỏi. Khổ sở. Hy hòa bỗng nhiên rất nhẹ nở nụ cười, trong nụ cười kia không có bao nhiêu nhiệt độ, đương nhiên khổ sở. Sớm chiều trung đụng đồng bào, từng cái hóa đạo, yên lặng, tựa như tự tay mai táng một thời đại, mai táng quá khứ của mình. Có thể nào không khổ sở? Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía sương mù phía trên cái kia mông lung, phảng phất vĩnh hằng bất biến thanh quang, nhưng cũng có một loại như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Thái nhất bệ hạ chủ động tán đi thần đỉnh, để thần kỳ đi vào trung mạng. Hắn so với chúng ta tất cả mọi người nhìn càng thêm rõ ràng. Một cái quá hoàn mỹ thời đại trước, nếu không chịu chủ động rút lui, liền sẽ trở thành thời đại mới lớn nhất công xiềng. Hy hòa thanh âm ở trong sơn cốc quanh quẩn, mang theo một loại kỳ lạ cộng minh, thần đạo, cổ thần chi đạo, đã đi đến con đường của nó. Nó huy hoàng, nó trật tự, nó lý niệm, đều đã trở thành Hồng Hoang đại đạo căn cơ một bộ phận, không cần lại lấy thực thể hình thức tồn tại. Chúng ta những ngày lưu lại, bất quá là thời đại trước cú linh, quanh quẩn một chỗ ở tân sinh kỷ nguyên biên giới, tìm kiếm lấy chính mình vị trí mới thôi. Huyền Minh lặng lặng nghe, không có chen vào nói. Nàng cùng Hy Hòa quen biết tại liền cổ, tương giao tại không quan trọng, trong đó tình nghĩa ở đâu là mấy câu có thể nói rõ. Chương 142 Huyền Minh đề nghị, Hy Hòa nổi giận chương 142 Huyền Minh đề nghị, Hy Hòa nổi giận liền thời cổ sơ, ai truyền đạo chi? Trên dưới chưa hình, gì do thi chi? Huyền Minh đem đầu ngón tay vân về cây kia cây cỏ dạo qua một vòng, ung dung niệm một câu, lúc này mới nhìn về phía Hy Hòa. Thôi đi, nói đến thâm trầm như vậy. Nàng lấy tuổi trò nhẹ nhàng đụng đụng bên người Hy Hòa, cái gì thời đại trước cú linh, thời đại mới công xiềng. Nói trắng ra là, không phải liền là nằm ngửa nằm quá lâu, bị người chụp chết tại trên bờ cát thôi. Hy Hòa bị nàng cái này thô tục ví von làm cho khẽ giật mình, lập tức lắc đầu bất đắc dĩ, ngươi cái miệng này nói cậu thả để ý không cậu thả. Huyền Minh đem cây cỏ bắn bay, phủi tay, thái nhất lao đại chính mình nằm ngửa, mang theo mọi người cùng nhau nằm. Kết quả đây, nằm là nằm dễ chịu, tỉnh lại xem xét, hắc, thiên địa sửa, tân tú bất khởi, quyền nói chuyện đều nhanh không có. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm Hy Hòa cặp kia chạy xuôi đạm kim con ngươi, cho nên các ngươi bây giờ gấp, muốn đem thiên đỉnh nâng đỡ, đem thần đạo đồ vật thay cái vỏ bọc, lại đẩy về chính giữa sân khấu. Là ý tứ này đi. Hy Hòa không có phủ nhận, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía nơi xa mông lung sân ảnh, thần đạo trật tự, văn minh tiêu chuẩn, đối với bạn linh dẫn đạo cùng quy phạm. Những này cũng không phải là cặn bã, chỉ là cần một cái càng thích ứng thời đại mới vật dẫn. Thiên đỉnh, yêu tộc, chính là nếm thử. Cái kia tam thanh đâu? Huyền Minh tình lính hỏi. Hy Hòa ánh mắt vi ngưng. Huyền Minh tiếp tục nói, ngữ khí trở nên có chút nghiền ngẫm, các ngươi muốn dùng tiên thần đều xem trọng, dùng giáo hóa quyền hành đi lôi kéo bọn hắn. Có thể ngươi có nghĩ tới không, tam thanh cái kia ba cái lao ra hỏa, chính bọn hắn đi là được gì? Nàng bẻ ngón tay số, cửu tiên chi đạo. Nghe một chút, chân tiên, huyền tiên, thiên tiên, địa tiên, thần tiên, nhân tiên, quỷ tiên, kim tiên, tán tiên. Cơ hồ đem thiên địa vạn linh, chư thiên vạn tộc tất cả khả năng siêu thoát đường đi, tinh anh lên cao thông đạo đều cho bao quát tiến vào. Chỉ cần ngươi có tư chất, có tiềm lực, có hướng đạo chi tâm, mặc kệ ngươi là cái gì xuất thân, cuối cùng đều có thể cho ngươi một cái tiên danh phận, đặt vào thể hệ của bọn họ. Huyền Minh xách một tiếng, lúc này mới cao a. Mượn gà đẻ trứng, hấp thu vạn giới tài nguyên, hội tụ vạn tộc văn minh khí vận, thai nghén thuộc về tự thân cao hơn khái niệm văn minh, mà lại làm được so với ai khác đều xinh đẹp, so với ai khác đều danh chính ngôn thuận. Muốn đắc đạo, muốn siêu thoát, tới tu tiên a. Chỉ cần thành tiên, tất cả mọi người là người một nhà. Nàng nhìn về phía Hy Hòa, các ngươi tiên đình yêu tộc, nghe bao dung, nhưng trên bản chất vẫn là phải trước trở thành yêu, đánh lên các ngươi là cấn. Mà tam thành tiên đạo đâu? Ai đến cũng không có cự tuyệt, vạn lưu quy tông. Cuối cùng ai là bằng hữu, ai là đạo hữu, ai là người một nhà. Vậy coi như khó mà nói. Hy Hòa trầm mặc một lát, trầm rãi nói, tam thanh chi đạo, sát thử. Hòa hợp không ngại, gần như đại đạo bản chất. Bọn hắn không tranh nhất thời một chỗ, tranh là vạn cổ đầu nguồn, là văn minh siêu thoát khái niệm. Nếu thật để tiên đạo lý niệm thông hành hồng hoang, ngày sau phàm là đề cập tu hành, đề cập siêu thoát, nói tất xứng tiên. Đây mới thực sự là đại thế đã định. Trong giọng nói của nàng, lần thứ nhất mang tới rõ ràng ngưng trọng, đến lúc đó, vô luận chúng ta vu tộc chi đạo hay là yêu tộc chi đạo, đều chỉ sẽ bị coi là bản môn, tà đạo, hoặc là tiên đạo phía dưới chi nhánh nào đó, một loại nào đó bổ sung. Bọn hắn đứng ở đầu nguồn, chúng ta liền vĩnh viễn thấp một đầu. Nào chỉ là bản môn tà đạo. Huyền Minh ánh mắt thâm thúy, tựa hồ thấy được vô số kỷ nguyên đằng sau cảnh tượng, chỉ sợ đến lúc đó chỉ cần không thành tiên người, vô luận vu yêu, tại bọn hắn trong miệng đều muốn trở thành khoác lông măng giáp, chứng hóa ở mức sinh, không biết số trời hạng người. Nói không chừng liền ngay cả thiên đình đều muốn bị bọn hắn triệt để mất quyền lực, biến thành bài trí bọn hắn dám. Nghe được khoác lông măng giáp, chứng hóa ở mức sinh mấy chữ này, Hy Hòa mày liễu dựng lên, trong mắt thần quang đại thịnh, cửu thiên phía trên Thái Dương tinh cũng theo đó một trận sao động, hồng hoang vận động, vô lượng chúng sinh, trong thoáng chốc đều giống như nhìn thấy một cái chim thần màu vàng nóng tại Thái Dương nơi trọng yếu hai cánh chấn động, đột nhiên mở to mắt. Chư Thiên Đại La càng đem ánh mắt đồng thời nhìn về hướng Thái Dương tinh chỗ, nhìn thấy cái kia kim ô thần điểu, một chút Thâm Niên Đại La cũng nhịn không được trong lòng một trận bỡ ngỡ, vị này Đồng Quân Điện Hạ nhưng cho tới bây giờ không phải một vị tốt tính a. Đa Bảo cũng từ Côn Luân Sơn một chỗ 10 phần ẩn nấp trong đạo phủ, coi chừng hướng trời cao nhìn thoáng qua, không nhịn được nói thầm, hai vị này cô nãi nãi sẽ không lại đánh nhau đi. Vùng thiên địa này thế nhưng là vừa mở không bao lâu, sẽ không lại không đi. Không được, nơi này hay là không thế nào an toàn, ta vẫn là đến Long Hán Kỳ tránh một chút đi, vừa vặn lao sư ở nơi đó niệm bài hát du con, có thể ngủ một giấc. Nói xong, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một chút linh quang, biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn có cái gì không dám mà đổi thành một bên, Huyền Minh giống như là không có phát giác được một dạng, còn ở bên cạnh tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nói ba người bọn hắn bây giờ tam vị nhất thể, càng là liên tiếp làm nhà cái 12 đêm. Đã sớm không đem chúng ta những này nho nhỏ tiên tiên thần thánh để ở trong mắt. Cái gì vu yêu đối lập, địa bàn khí vận, vậy cũng là biểu tượng, là thủ đoạn. Chân chính đạo tranh ở chỗ này. Nói, nàng lại giảm thấp xuống một chút thanh âm, cho nên Hy Hòa muội muội, ngươi nói, hai chúng ta nhà ở chỗ này phân cao thấp, liều sống liều chết, cuối cùng có thể hay không để cái kia ba cái ngồi tại Côn Luân Sơn bên trên uống trà xem trò vui lao ra hỏa, nhặt được lớn nhất tiện nghi. Làm không tốt bọn hắn bây giờ đang ở trong cung bụng trộm vui đâu. nhìn, cái kia hai cái nha đầu ngốc lại bóp đi lên. Khi hỏa con mắt màu vàng nóng có chút nheo lại, không có lập tức nói tiếp, nhưng hiển nhiên đang tự hỏi Huyền Minh lời nói. Huyền Minh rèn sắc khi còn nóng, chân tướng với bảy, muốn ta nói, chúng ta cũng đừng lẫn nhau chơi ngáng chân. Dứt khoát một chút, tạm thời liên thủ, trước hết nghĩ biện pháp đem Tam Thanh từ bọn hắn cái kia bổ đoàn rách bên trên cho kéo xuống. Bọn hắn không phải muốn làm bạn đạo nguồn gốc, giáo hóa tổ đỉnh sao? Chúng ta liền để bọn hắn làm không được. Trước tập trung lực lượng, đem tiên đạo tình thế đè xuống. Để hồng hoang sinh linh minh bạch, trong thiên địa này, không chỉ có tu tiên một con đường có thể đi. Các loại đem Tam Thanh cái này biến số lớn nhất chướng ngại vật giải quyết, nàng dừng một chút, trên mặt lộ ra một cái gần như vô lại dáng tươi cười, đến lúc đó, chúng ta Vu tộc cùng Thiên Đình, lại đao thật thương thật, quang minh chính đại làm một cuộc. Người nào thắng, người đó là kỷ nguyên mới bản cổ. Đơn giản, trực tiếp, tốt bao nhiêu? Dù sao cũng tốt hơn như bây giờ, lẫn nhau tính toán, còn phải để phòng người khác ngư ông đắc lợi. Khi Hỏa lặng lặng nghe, trên mặt không có gì biểu lộ. Thật lâu, nàng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, thanh âm bình tĩnh, Huyền Minh, lời này của ngươi, có mấy phần là thật tâm, mấy phần là lại đang cho ta gài bẫy. Huyền Minh lập tức giơ tay lên, một mặt quang minh lâm liệt, trời đất chứng giám. Ta lời này thế nhưng là đạo tâm và tử. Chúng ta nhận thức bao lâu? Ta Huyền Minh là cái gì thần ngươi còn không biết, loại này liên quan đến đại đạo căn bản sự tình bên trên, lúc nào đã nói láo. Khi Hỏa nhìn xem nàng bộ kia lời thề son sắt dáng vẻ, khóe miệng rốt cục câu lên một tia cực kỳ nhạt, chân thực độ cong. Nàng không nói tin, cũng không nói không tin. Chỉ là chậm rãi đứng người lên, màu đen tuyển váy như mặt nước rủ xuống, quanh thân thanh lãnh khí tức lần nữa tràn ngập ra. Việc này, quan hệ trọng đại, không phải ta bản thân như quyết. Khi Hỏa thanh âm khôi phục loại kia ôn hòa mà xa cách giọng điệu, ta cần trở về Thiên Đình, báo cáo bệ hạ. Huyền Minh cũng cười hì hì đứng lên, vô vô trên mông cũng không tồn tại cho bụi, lý giải, lý giải. Ta cũng phải đi về hỏi hỏi hậu thổ tỷ tỷ ý tứ thôi. Hai người lẫn nhau, ánh mắt giao lưu ở giữa, một loại nào đó ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý đã đạt thành. Vô luận cuối cùng là không sẽ thật kết mình, chí ít tại đối với Tam Thanh cảnh giác cùng một ít cộng đồng trên lợi ích, các nàng tìm được tạm thời tiếng nói chung. Vậy liền, lần sau trò chuyện tiếp. Huyền Minh nghiêng đầu một chút, khi Hỏa khẽ bước cằm, quanh thân bắt đầu nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt bừng sáng. Huyền Minh cũng cười hắc hắc, thân ảnh dần dần trở nên trong suốt, hóa thành điểm điểm u lam thủy quang. Cơ hồ tại cùng một sát na, thân ảnh của hai người triệt để từ mảnh này bị lãng quên trong sơn cốc biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ còn lại cái kia tuyên cổ bất biến hỗn độn sương mù, vẫn như cũ chậm rãi lưu chuyển, bao phủ sơn cốc. Chương 143, giao chỉ trong cung, nữ thần tề tụ. Chương 143, giao chỉ trong cung, nữ thần tề tụ. Côn Luân sơn mạch, sườn tây. Nơi này thế núi cùng Đông Côn Luân Tam Thanh cung chỗ hùng hồn nguy nga hơi có khác biệt, càng lộ vẻ tú mỹ linh kỳ. Vân Hải không còn là đơn thuần rõ ràng nông sắc, mà là nhiễm lên nhàn nhạt hào quang, vô số loại vượt xa bình thường người tưởng tượng sắc thái, như là tốt nhất gấm vóc bày ra ở chân trời. Kỳ hoa dị thảo chủng loại cũng nhiều hơn, trong không khí tràn ngập một loại trong eo, làm lòng người thần yên tĩnh dị hương. Một tòa toàn thân do ôn nhuận bạch ngọc cùng thanh kim lưu ly tạo dựng mà thành cung quyết, nhẹ nhàng trôi nổi tại một đầu từ cựu thiên rủ xuống thất thải bộ bố bên mở. Cung quyết cũng không như thế nào rộng lớn khổng lồ, lại đẹp đẽ tuyệt luân, mỗi một chỗ phi diêm đấu cũng đều phảng phất tự nhiên sinh trưởng mà thành, cùng chung quanh dáng mây, thác nước, cổ một hoàn mỹ dung hợp, liền thành một khối. Phía trên cửa cung treo một phương nhìn như một mạc, kỳ thực đạo vận nội liễm ngọc biển, dâng thư ba cái đại đạo thần văn, giao chỉ cung. Nơi này chính là Tây Côn Luân chi chủ, chấp trưởng tiên tiên trí âm quyền hành, cũng từng tại cổ lão kỷ nguyên cùng Đông Vương công cùng một chỗ ti trưởng thiên hạ nữ tiên cổ lão nữ thần Tây Vương mẫu đạo tràng. Giờ phút này giao chỉ ngoài cung, bạch ngọc lát thành biên giới quảng trường, cái kia quanh năm lượn lờ thất thải vân hà bỗng nhiên im lặng hướng hai bên tách ra. Một đạo màu đen tuyền thân ảnh giống như quỷ mị lặng yên hiện hiện, chính là mới vừa rồi rời đi nói muốn trở về với mình. Nàng giống tại lạnh buốt bạch ngọc trên mặt đất, nhìn chung quanh một chút, trên mặt lộ ra một cái quả là thế danh manh dáng tươi cười, sau đó dù bận vẫn ung dung ôm lấy cánh tay, dựa nghiêng ở một cây mài rũa loan phượng đường vân trên ngọc trụ, tựa hồ đang chờ cái gì người. Vẹn vẹn qua không đến ba lần thời gian hô hấp, trước mặt nàng thất thải vân hà lần nữa ba động, một chút ấm áp lại không đốt người hào quang màu vàng sáng lên, cấp tốc mở rộng, ngưng tụ. Khi Hỏa cái kia ung dung hoa quý thân ảnh, tùy theo hiện hiện ra. Hai vị nữ thần lần nữa mặt đối mặt. Chỉ bất quá, lần này địa điểm từ hoang vắng vô danh lãng quên sơn cốc, đổi thành Tây Côn Luân giao chỉ cùng trước cửa. Huyền Minh nụ cười trên mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được sán lạ, nàng kéo lấy trường âm, ngựa khí khoa trường, ai? Nha! Đây không phải Hy Hỏa muội muội sao? Thật là đúng dịp a. Ngươi không phải nói muốn về Thiên Đình, hướng Thiên Đế phục mệnh sao? Làm sao? Đi đến Tây Côn Luân tới. Chẳng lẽ cái này Côn Luân Sơn quá lớn, muội muội ngươi? Lạc đường! Nàng nháy mắt, một bộ vẻ mặt vô tội. Hy Hỏa quanh thân kim quang hơi liễm, hoàn mỹ không một tì vết trên dung nhan nhìn không ra mảy may bị đâm thủng xấu hổ. Nàng thậm chí ưu nhã sửa sang lại một chút chính mình màu vàng tay áo bày, lúc này mới dương mắt, nhàn nhạt lườm Huyền Minh một chút, môi đỏ khẽ mở, thanh âm bình thản, "Huyền Minh muội muội không phải cũng là muốn về hậu thổ giới vực, cùng hậu thổ tỷ tỷ thương nghị chuyện quan trọng sao?" "Làm sao cũng đi dạo đến giao chỉ cũng tới." Nàng có chút dừng lại, trong giọng nói mang tới một tia cơ hồ khó mà phát giác trêu chọc, "Hẳn là, muội muội cũng là tìm không thấy đường về nhà." Huyền Minh bị chẹn họng một chút, nhưng lập tức khôi phục bộ kia cười đùa tí từng bộ dáng, "Sao có thể a? Ta đây không phải tưởng niệm Tây Vương mẫu tỷ tỷ pha trà thôi." Tiện đường tới lấy chén trà uống. Khi Hỏa gật gật đầu, rất tán thành, đúng dịp, ta cũng là đã lâu không gặp Tây Vương mẫu đạo hữu, trong lòng nhớ mong, chuyên tới để bái phỏng. Hai người liếc nhau, đồng thời từ đối phương trong mắt thấy được ta liền lặng lặng nhìn ngươi biên thần sắc. Sau đó, lại đồng thời cực kỳ ăn ý, không hẹn mà cùng. Quay người, cất bước, hướng phía cái kia mở rộng, phảng phất sớm đã đang đợi các nàng giao chỉ cùng cửa lớn đi đến. Động tác đồng bộ đến phảng phất diễn luyện quá ngàn mạch biến. Trong cửa cung tự có một phương đại thiên vũ trụ. Dốc rách linh truyền chảy xuôi, tiên vụ lượn lờ kỳ hoa tại nơi hẻo lánh nở rộ, ước vạn tinh thần tô điểm trên đó, tản ra sáng tỏ lại không quang mang chói mắt, đem hết thể chiếu rọi đến mông lung mà mỹ hảo. Mà tại trong vùng vũ trụ này ương, là một mảnh lấy vạn năm loãng ngọc lắt thành rộng rãi khu vực, trưng bày mấy tấm tiểu dáng phong cách cổ xưa lại thoải mái dễ chịu vân sàng, ngọc kỷ. Mà giờ khắc này, nơi đó đã ngồi mấy bóng người. Chủ vị trên vân sàng, ngồi ngay thẳng một vị thân mang cung trang, đầu đội châm cài tóc, dung mạo ung dung hoa quý nữ tử. Trong tay nàng luốt một cái thanh ngọc chén rượu, cười như không cười nhìn xem cùng nhau mà vào Huyền Minh cùng Hy Hòa, chính là nơi đây chủ nhân, Tây Vương Mẫu. Tại nàng bên trái, một tên mặc màu xanh nhạt váy lụa, khí chất thanh lãnh như quảng hàn tiên tử, manh mối lại đẹp đẽ đến kinh tâm động phách nữ tử, đang túi đầu nhìn xem trong tay một quyển ngọc giản, phản phất đối với ngoại giới không quan tâm chút nào. Chính là Thái Âm chi chủ, Thường Hy. Phía bên phải, nữ hoa chính không có hình tượng chút nào ngồi xếp bằng tại trên vân sàng, nghiêng người cùng hậu thổ nói gì đó, khắp khuôn mặt là ý cười. Mà hậu thổ thì trong tay bưng lấy một chén nhiệt khí lượn lờ trà thơm, thần sắc ôn hòa bình tĩnh nghe nữ hoa nói chuyện, ngẫu nhiên trả lời một câu. Trừ mấy vị này, còn có ba lượng đạo thân ảnh tán ngồi ở chung quanh, hoặc thấp giọng nói chuyện với nhau, hoặc mỉm cười quan sát, đều là hồng hoang giữa thiên địa nổi danh nữ tính thần linh, khí tức hoặc linh động, hoặc trầm tĩnh, hoặc uy nghiêm, đều là cổ thần thái ớt, tiên thiên đại la, nghiêm nhiên một bức hồng hoang định cấp nữ thần tụ hội hải hóa bức tranh. Huyền Minh cùng Hy Hòa bước vào nơi đây trong nháy mắt, nguyên bản có chút rất nhỏ nói chuyện với nhau âm thanh trong phòng, lập tức an tĩnh một cái chớp mắt. Mọi ánh mắt đều đồng loạt rơi vào các nàng trên thân hai người. Nhất là nhìn thấy các nàng lại là sánh vai đi tới, mấy vị nữ thần trong mắt đều toát ra hoặc nhiều hoặc ít. Nghiền ngẫm cùng hiểu rõ. Tây Vương Mẫu cái thứ nhất cười ra tiếng, thanh âm như ngọc thạch tấn công, thanh thúy êm hai, nha, bọn tỷ muội nhanh nhìn một cái đây là ai tới. Nàng lung lay chén rượu trong tay, trên mặt cười nhẹ nhàng, sẽ không phải là trên đường vừa lúc gặp, sau đó thuận tiện cùng đi ta cái này lấy chén trà uống đi. Nữ hoa nghiêng đầu sang chỗ khác, đôi mắt sáng tại Huyền Minh cùng Hy Hòa ở giữa đi lòng vòng, trên mặt lộ ra một cái cực kỳ sáng lạ, phảng phất nhìn rõ hết thể dáng tươi cười, ta nhìn không phải thuận tiện, là cố ý ước hẹn đi. Vừa rồi cố này Thái Dương chân hỏa cùng Huyền Minh chân thủy đụng nhau động tĩnh, cách nửa cái Côn Luân Sơn đều cảm thấy. Làm sao, ở bên ngoài không có đánh đủ, chạy đến chỗ này đến tiếp tục giao lưu tình cảm. Hậu thổ cũng đặt chén trà xuống, ôn nhuận ánh mắt đảo qua hai người, khe khẽ thở dài, ngựa khí mang theo điểm bất đắc dĩ ý cười, Huyền Minh, Kỳ Hỏa, hai người các ngươi, cộng lại cũng sống không chỉ một bản cổ kỷ, làm sao còn giống tiểu hài tử giống như. Thường Hy lúc này mới từ trên ngọc giản mở mắt ra, thanh lãnh ánh mắt tại Hy Hỏa trên thân dừng lại một cái chớp mắt, lại nhàn nhạt rời đi, không nói chuyện. Nhưng này trong ánh mắt rõ ràng biết nhằm chán. Huyền Minh bị đám người như thế một trêu chọc, trên mặt cũng có chút không nhịn được, nàng đội ho một tiếng, tranh thủ thời gian lôi kéo Hy Hòa mấy bước đi đến trống không vân sàng bên cạnh tòa hạ, ý đồ nói sang chuyện khác, ai nha, các tỷ tỷ đều ở đây. Hôm nay cái gì tốt thời gian, như thế chỉnh tề. Ta chính là đi ngang qua, người được hương trà, nhịn không được tiến đến cọ một ngụm Hy Hòa thì khôi phục bộ kia không thể bắt bẻ dịu dàng dáng vẻ. Đối với Tây Vương Mẫu, nữ hoa, hậu thổ bọn người khẽ bước cảm thăm hỏi, Vương Mẫu đạo hữu, nữ hoa đạo hữu, hậu thổ đạo hữu, Thường Hy muội muội. Hứa Cựu không thấy Hy Hòa mạo muội tới chơi, xin hãy tha lỗi. Tây Vương Mẫu cười khoát tay áo, ra hiệu một bên thị nữ là hai người châm dâng hương trà, tới chính là khách, nói cái gì mạo muội? Ta cái này giao chỉ cùng, các ngươi nghĩ đến tùy thời đến, chỉ là lần sau nàng kéo dài thanh âm, ánh mắt tại Huyền Minh cùng Hy Hòa trên mặt đảo qua. Sớm lên tiếng kêu gọi, đừng làm giống như hôm nay dạng này, lại là thần quang pháo lại là Huyền Minh thổ tức, ta cái này Tây Côn Luân hoa hoa thảo thảo, có thể chịu không được các ngươi nhiệt tình như vậy ân cần thăm hỏi. Lời vừa nói ra, ở đây mấy vị nữ thần cũng nhịn không được cười khẽ một tiếng. Hiển nhiên trước đó Côn Luân Sơn ngoài cửa trận kia trọng thể chào hỏi, các nàng tự nhiên đều nhìn ở trong mắt. Huyền Minh nâng chung trà lên, mượn mờ mịt nhiệt khí che giấu một chút biểu lộ. Hy Hòa thì sắc mặt như thường, nhẹ nhàng thổi thổi trà mạn, phảng phất Tây Vương Mẫu nói không phải là các nàng.